Chương 454, âm cực 2, chương 454, âm cực 2, mà ở nhỏ bé không thể nhận ra bị chấn động, toa xe trong bắt đầu trải rộng tinh mịn vết rạn, không biết khi nào rồi sẽ rơi là tả trên đất. Vệ Thao đối với cái này không phát ra gì, vẫn như cũ đắm chìm trong tiểu này đã lâu trong cảm giác. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như theo ý thức chỗ sâu trực tiếp đẩy ra. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ý mừng. Chư pháp quy nhân, Già Lam âm cực, cả hai hòa làm một thể, như thế liền có thể mượn nhờ phá hạn bắt đoạn đệ tam linh văn, kéo theo huyết vong khiếu huyệt cùng chân linh thần hồn trong nháy mắt chấn động cộng hưởng 8 lần, đem bạo phát ra lực lượng mạnh nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Đáng tiếc hiện tại ta còn ở vào linh nục không để cho trạng thái, vì Già Lam âm cực cộng hưởng bộ phát đối chân linh thần hồn áp lực quá lớn. Một cái không tốt rồi sẽ phản thương tự thân, cho nên vẫn là phải cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể tùy ý thi triển đối địch. Hắn lại là một tiếng ung dung thở dài, ngồi ở chỗ kia yên lặng có chút xuất thần, không hề hay biết tất cả khuôn mặt đều bị nhuộm dần được máu me đầm địa. Nhưng dù vậy, Vệ Thao vẫn còn có chút không hài lòng lắm, luôn cảm thấy cái này lập thể linh văn dường như còn ít những thứ gì. Hắn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau đột nhiên nhất đạo linh quang hiện lên, nhớ tới thứ một, hai linh văn trong đó liên hệ, cùng với mối liên hệ này trong tồn tại thiếu thốn, nghĩ đến đều làm, hắn lúc này bắt đầu tam vân cùng cấu, cũng nếm thử đưa chúng nó đặt vào nhất thể. Không biết bao lâu quá khứ, mãi đến khi ở ngoài thùng xe vang lên tiếng nói chuyện, đồng thời càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, mới đưa hắn theo trầm tư xông giật mình tỉnh lại. Xe ngựa đã dừng lại. Như thế nào đen như vậy, lẽ nào tình không có mấy ngày, liền lại muốn đi vào mưa dầm thời tiết sao? Vệ Thao xoa nắn lấy có chút căng đau mi tâm, ánh mắt nét mặt hơi chút mê man. Nhất thời còn chưa theo thôi diễn tự hỏi trong lấy lại tinh thần. Bên ngoài tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, tựa hồ là có người nào tại cãi nhau. Không phải nói đừng ảnh hưởng ta sao? Rốt cục là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, không nên ngay tại lúc này quấy rầy của ta tu hành. Vệ Thao nheo mắt lại, sắc mặt có chút khó chịu. Hắn đưa tay để lại chỗ ngồi, chuẩn bị đứng dậy xuống xe. Đột nhiên rào rào một hồi động tĩnh, tất cả toa xe không có dấu hiệu nào tan vỡ phân ly, trong nháy mắt trở thành lớn nhỏ đều mảnh vụn đầy đất. La hét tầm ý thanh đúng lúc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến, nhìn thấy phát sinh trước mắt kỳ huyễn cảnh tượng, từng cái không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Đông, mặt đất có hơi rung động. Vệ Thao hai chân đứng thẳng, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn cúi đầu xem xét đầy đất khối vụn, sau đó từng chút một ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy người trên người. Trong đó một bên là Yến Lăng Hòa Phong Di, bên kia thì là mấy cái không quen biết nam nữ. Hai bên bầu không khí dương cung bạc kiếm, dường như lúc nào cũng có thể theo văn đấu trở thành đấu võ, không quan tâm ra tay đánh nhau. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, màu da cam quang mang nhu hòa chiếu rọi tứ phương, đem hắc ám lui xô tan, đem toàn bộ sân nhỏ tất cả đều chiếu sáng. Nguyên lai không phải trời âm u, mà là đã đến buổi tối, cho nên nói ta một ý tu hành, thậm chí không biết khi nào đến lúc đó, cũng không biết khi nào đã đem ngọc thủy cùng linh dược sử dụng hết, chẳng thể trách hiện tại cảm giác có chút đói khát khó nhịn. Vệ Thao ý niệm trong lòng hiện lên, không chút khách khí răn dạy nói, các ngươi không chuyện làm rồi sao, ở chỗ này mỏ mẫm nói nhau nhau thứ gì, không thấy được cũng đem xe ngựa của ta cho chấn hỏng. Nghe lời ấy, đối diện một cái tuổi trẻ nam tử không khỏi cười ra tiếng, ngược lại là có chút ý nghĩa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tươi mát thoát tục phương thức ra sân. Ngươi cùng Lăng muội muội cùng nhau tới trước, trên đường thậm chí đem linh thuật ra cố xe ngựa đều có thể chấn hỏng, cũng không miễn để người có chút miên man bất định, không biết hai vị tại trong xe đến cùng là thế nào chấn. Dừng lại một chút, ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chẳng qua ngươi tính là cái thứ gì, có biết hay không ta là ai, cũng dám vì loại giọng nói này nói chuyện với ta. Bành! Đột nhiên một tiếng vang trầm. Nam tử trẻ tuổi thoại cũng còn chưa nói hết, liền bụng mặt bay rớt ra ngoài. Trên không trung lướt đi một khoảng cách, mới quần quận lấy rơi xuống, đập ngã một mảnh đồng cỏ. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi! Hắn dãy rủa lấy đứng thẳng người, lại tại nhìn thấy trước mặt người kia sau đột nhiên không nói. Đúng lúc này lại là bụng một tiếng giòn vang. Nam tử trẻ tuổi bị một trường đánh trên mặt, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, ở giữa còn kèm theo mấy quả răng hàm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng không dám phản kháng, thậm chí hướng về sau liền lùi mấy bước, thân thể cũng tại không cầm được run lẩy bẩy. Tiễn Dung thu hồi vừa mới giơ cánh tay lên, mặt không biểu tình chú nhìn hắn ánh mắt. Tiễn, còn dám đối với tiên sinh làm càn, ta không thèm đếm xỉa nhận ra quy trách phạt, cũng muốn đem ngươi ở chỗ này trực tiếp đánh chết. Dừng lại một chút, nàng lại quay đầu hướng ngoài viện nhìn lại, không chỉ là ngươi, còn có cha mẹ của ngươi huynh đệ, có một cái tính một cái, cho dù ai cũng không tránh thoát. Dung tỷ, ngươi, ta. Tiễn môi lung túng một chút, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Hắn nhìn trước mặt tràn ngập sát cơ Yến Dung, ánh mắt lướt qua thân thể của hắn, lần nữa rơi vào cái đó lại tại xuất thần nam tử trẻ tuổi trên người, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mê hoặc mờ mịt, giống như không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, một cái cô nương ra nhà, như thế nào mở miệng chính là chém chém giết giết. Nhưng vào lúc này, giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, ngươi đã trễ thế như vậy lại tìm đến ta, rốt cục là có chuyện gì sao? Trong chốc lát tất cả áp lực biến mất không còn tâm tích, tiếng căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, thẳng đến lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, bị gió đêm thổi không hiểu có chút phát lạnh. Theo nghe được âm thanh kia bắt đầu, Tiễn Dung căn bản không có xen vào nữa hắn, mà là trên mặt đủ cười, quay người cung kính thi lễ, ta chỉ là đến bái kiến tiên sinh, cho tiên sinh thỉnh an, đồng thời lại nhìn một chút tiên sinh ngọc thủy cùng linh dược có hữu dụng hay không xong. Cho ta mời cái gì an, ngươi quỷ an đi. Vệ Thao căn bản cẩn thận không nghe nàng đang nói cái gì, chỉ là tùy ý khoát tay chặn lại, liền lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Chờ giây lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, ngọc thủy cùng linh dược rất không tồi, còn muốn làm phiền ngươi lại đưa tới cho ta một ít. Tiễn Dung bản chạy tới cửa, nghe vậy lúc này dừng bước lại, trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười, tiên sinh thích là được, ta cái này đi đem mới ngọc thủy cùng linh dược đưa cho ngài tới. Cách đó không xa Yến Đông Dương lấy lại tinh thần, tiên sinh, ta cũng có ngọc thủy cùng linh dược, ta cũng được, đưa cho ngài tới. Mặc dù hắn còn có một chút hoa mắt trong mặt, không rõ rõ đến cùng là cái gì tình huống, nhưng là tại bản năng điều khiển, vô thức cũng đã làm ra động tác. Yến Dung là ai? Đây chính là tất cả Yến gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tuổi còn trẻ cũng đã đặt chân hư cảnh, nhưng tất cả cùng thế hệ cũng theo không kịp, dường như không có đuổi theo có thể. Mà trừ ra cá nhân thực lực ngoại, nàng vẫn được chuyện quả quyết, tác phong bén nhọn, dẫn đội chấp hành mấy lần cỡ lớn nhiệm vụ cũng rực rỡ hào quang, rất được gia tộc cao tầng yêu thích. Bởi vậy không chỉ ở đại phòng có rất lớn ngữ quyền, liền xem như vào ngày thường không hỏi thế sự ra lao chỗ nào, cũng là năng lực đưa được thoại tiểu bối. Nghe nói ngay cả thượng tầng tinh hoàn cũng có người biết tên của nàng, tương lai một sáng cơ duyên đến, rất có thể chính là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, từ đó cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Như vậy, vị này nhường Yến Dung cung kính như thế, nhìn qua nhưng lại nhìn không quen mặt nam tử, hắn thân phận chân thật sớm đã vô cùng sống động. Tuyệt đối là tới từ thượng tầng tinh hoàn đại nhân vật, thậm chí có thể là nào đó đại thiếu công tử ca. Chương 454, âm cực 3, chương 454, âm cực 3, Yến ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không tự giác địa liền có chút ít hai chân như nhũn ra. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình vừa nãy rốt cục làm cái gì? Đơn giản chính là cái có mắt không tròng kẻ ngốc. Đối với vị này đến từ thượng tầng tinh hoàn, lại cùng Yến gia chen mồm vào được cao nhân, hắn chẳng những không có lúc này ôm chặt đùi, ngược lại không lựa lời nói đem người đắc tội, phía sau còn không biết muốn vì chính mình dẫn tới thế nào họa lớn ngập trời. Ồ, vệ thao nao nao, lập tức lộ ra ôn hòa nụ cười, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, Yến công tử như thế biết tiến thối, rõ lý lẽ, nhìn tới cũng là phẩm hạnh không tệ người tốt. Phẩm hạnh không tệ, người tốt. Yến nghe được tán dương, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng nhẹ mấy lượng, đi trên đường dường như là giẫm tại chập trùng bất định mặt nước, còn có một chút không cầm được trượt lơ mơ. Hai người rất nhanh rời khỏi, biến mất tại mênh mông màn đêm chỗ sâu. Vệ thao tùy tiện vào một cái phòng, đắm chìm trong giả lam linh văn tu hành trong. Trong nội viện chỉ để lại Yến Lăng Hòa Phong Di, hai người thu hồi nhìn về phía ngoài viện ánh mắt, lại liếc mắt nhìn nhau, không hiểu cùng nhau sinh ra phảng phất nằm mơ cảm giác cổ quái. Sáng sớm hôm sau, vệ thao đẩy cửa phòng ra, ăn xong Yến Lăng chuẩn bị xong bữa sáng, liền đi theo nàng đi ra ngoài, hướng phía gốc kia đại thụ che trời đi đến. Thỉnh thoảng có Yến gia con cháu từ khác nhau sân nhỏ đi ra, mang theo tùy tùng cùng riêng phần mình mời tới linh thuật sư, gia nhập vào ngày càng phát lớn mạnh trong đội ngũ. Yến gia bây giờ tổng cộng thập bát phòng, mặc dù có hưng thịnh có suy sụp, thế hệ này con em trẻ tuổi cộng lại khoảng cũng có thượng hơn trăm người, chí ít so với trước đây tinh hoàn chưa khôi phục lúc, đã có thể được xem là khó gặp phồn bình cảnh tượng. Trên đường, Yến Lăng hạ giọng, hướng vệ thao làm giới thiệu. Hắn yên lặng nghe, đột nhiên mở miệng hỏi, tinh hoàn khôi phục, ta đã nghe không chỉ một lần, nhưng thủy chung không biết nó rốt cuộc là ý gì. Còn chưa chờ Yến Lăng nói chuyện, đột nhiên lại có thanh lãnh giọng nữ từ phía sau vang lên. Tiên sinh có từng nghe nói qua đại phá diệt? Yến Dung bước nhanh đuổi theo, đi vào hai người phụ cận. Vệ thao như có điều suy nghĩ, đại phá diệt ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, đồng thời hiểu rõ nó đã xảy ra không chỉ một lần, cho nên nói tinh hoàn khôi phục cái thuyết pháp này, chỉ bắt đầu từ đại phá diệt trong lại lần nữa khôi phục sức sống cùng sức sống. Tiên sinh nói cực phải. Yến Dung gật đầu, chẳng qua lần trước đại phá diệt đã trôi qua thời gian rất lâu, mà tinh hoàn khôi phục lại là theo hơn 200 năm trước mới xem như thật sự bắt đầu. Hơn 200 năm trước. Vệ thao đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, rốt cục là hơn 200 thiếu niên. Yến Dung cẩn thận hồi ức, có chút không nhiều xác định nói. Cái này ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, chẳng qua hình như gia lão đã từng chợt có đề cập, khoảng tại 4 giáp trước, tinh hoàn hạ một hồi bao phủ tất cả thiên địa mưa to. Từ đó sau đó, linh khí liền bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, hoàn toàn không giống như là đại phá diệt qua đi loại đó chậm chạp lên cao bộ dáng. 4 giáp, hơn 240 năm trước, chính là đại chu chiến hỏa bay tán loạn, các loại yêu tà làm loạn thời gian. Đúng lúc này liền có Huyền Vũ Quốc sư võ đạo đăng đỉnh, giáo môn thất tông trảm yêu trừ ma hàng loạt sự kiện. Hình như trong cùng một lúc, Bắc Hoang Nam Cương vậy đều có loạn cục xuất hiện, lại theo Đại Chu Vương triều thành lập mà nhanh chóng lắng lại. Ngoài ra, hắn ở đây quang ám thế giới lúc, Đại Thiên Sứ trưởng Gia Phèo cũng từng đề cập tới, tại hơn 200 năm trước Quang Minh Hạch Tâm hình như có dị tượng hiện hiện, thậm chí khiến cho Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám nghị hội dung chuyển. Mấy cái khác nhau thế giới, lại tại cùng một cái thời gian trọng yếu xuất hiện biến hóa, cũng không biết trong này đến tuột cùng có cái gì ẩn tàng liên quan. Vệ thao ý niệm trong lòng chuyển động, nghe Yến Dung tiếp tục nói. Với lại theo gia lão lời nói, ngay cả thượng tầng tinh hoàn cũng giống như vậy, duy nhất không rõ ràng chính là thượng tầng tinh hoàn chi thượng tinh hạch, ở trong đó rốt cục là thế nào một cái tình huống. Thượng tầng tinh hoàn chi thượng, còn có tinh hạch tồn tại. Vệ thao nghe được nơi đây, không khỏi có chút hiếu kỳ, nói như vậy, tất cả tinh hoàn kỳ thực có 3 tầng. Hồi tiên sinh lời nói, nếu như tính luôn tinh hạch lời nói, tất cả tinh hoàn kỳ thực tổng cộng có 4 tầng. 4 tầng. Hán vô thức túi đầu nhìn lại, ý của ngươi là, chúng ta chỗ là trung tầng tinh hoàn, dưới chúng ta mặt, còn có tầng dưới tinh hoàn tồn tại. Tiến Dung thở dài, ta cũng không biết có hay không có, chẳng qua ra lão nói có. Chỉ là tại đại phá diệt trong bị hoàn toàn hủy hoại, đã sớm biến thành cấm địa sinh mệnh khủng bố địa ngục. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vệ thao trầm mặc hồi lâu, vậy đi theo một tiếng trầm thấp thở dài, thời gian dài như vậy đến nay, ta đối với toàn bộ thế giới hiểu rõ, thậm chí còn thua kém cùng các ngươi trên đường lần này trò chuyện. Mấy người nhỏ giọng nói xong, bước chân không dừng lại, rất mau tới đến thần thụ trụ cột phía trước một tòa đại điện. Sau đó không lâu, tất cả yến gia con cháu tề tụ nơi đây. Cửa điện từ từ mở ra, nhất đạo lộng lẫy thanh quang chiếu rọi tứ phương. Vệ Thao nheo mắt lại, đồng tử có hơi co vào, ánh mắt rơi vào từ bên trong cửa chậm rãi mà ra hai thân ảnh phía trên. Đứng ở bên trái là vị lão giả râu tóc bạc trắng, bên phải thì là một cái vóc người cao, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ xanh nhạt trường sam, đem toàn bộ người tôn lên phiêu dật xuất trần, giống như Trích Tiên Lâm Phàm. Năng lực đứng ở chỗ này, đã nói lên người này thân phận không phải bình thường. Nhưng nhìn hắn lại tương đối trẻ tuổi, hẳn không phải là yến gia cái nào một phòng con cháu, có lẽ là đến từ cái khác linh vực linh thuật sư. Nhìn thấy xanh nhạt trường sam nam tử trẻ tuổi, Yến Dung không khỏi khẽ nhíu mày. Dường như đã nhận ra Vệ Thao hoài nghi loại, nàng hơi bị lệch thân thể, xì xào bàn tán nói, "Tiên sinh, đứng ở nhị tộc lao bên cạnh, là từ thượng tầng tinh hoàn giáng lâm tu sĩ, tại mấy năm trước ta vừa mới tiến vào hư cảnh lúc tới trước đại điện, còn đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần." "Thượng tầng tinh hoàn linh thuật sư sao?" Vệ Thao trầm mặc một chút, hỏi một cái tò mò thật lâu vấn đề, "Thượng tầng tinh hoàn mong muốn tiếp theo, hay là chúng ta muốn lên đi, cũng cần thông qua truyền tống giáng lâm pháp trận." Tiễn Dung khẽ cười nói, "Trước kia tinh hoàn chưa từng khôi phục lúc, trên dưới tầng liên hệ rất khó, xác thực chỉ có thể thông qua truyền tống giáng lâm pháp trận mới có thể thực hiện, chẳng qua bây giờ liền không có phiền toái như vậy, trừ ra pháp trận bên ngoài, còn có thể cưỡi đặc chế linh chu tiến về, chẳng qua thời gian thượng liền sẽ hao phí khá nhiều." Vệ Thao gật đầu, theo đại lưu túi người hành lễ. Đợi cho đứng thẳng người, liền phát hiện người kia đang túi đầu quan sát, tình cờ đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hai người tầm mắt hư không ba nhau, vừa chạm liền tách ra. Tiến gia nhị tộc lão chậm rãi mở miệng, trừ ra đối với lần này tuyển chọn đưa ra yêu cầu ngoại, chính là đối hậu bối động viên chi ngôn. Vệ Thao mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bắt đầu để ý biết chỗ sâu tạo dựng già lam ba hợp một linh văn. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, ngay cả tuyển chọn bắt đầu đều chưa từng thu lại suy nghĩ. Mãi đến khi đi theo sau Yến Lăng, đi vào trống trải hắc ám lòng đất không gian, mới tại quang ám chuyển đổi trong lấy lại tinh thần. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Quan sát kỹ nhìn giống như cự mãng sợi rễ theo vách đá chui ra, lại không vào đến dưới mặt đất không biết bao sâu địa phương. Chúng nó nhìn qua là tuyệt vời như thế, dường như là từng cây phóng đại nhiều lần lật điểu, hướng ra phía ngoài tỏa ra cực độ hấp dẫn khí tức. Duy nhất không thái cân đối, chính là từng khối đập vào mi mắt bất chạm. Nhìn lên tới cùng chung quanh không hợp nhau, dường như là nào đó bị biến, bám vào ở chỗ nào chút ít màu xanh sợi rễ mặt ngoài. Vệ Thao tiến lên một bước, đi vào trong đó một cái sợi rễ bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo có chút giản mùa thanh âm khàn khàn vang lên, nghe vào còn có mấy phần cấp bách cảm giác. "Người trẻ tuổi, ngươi không muốn sống nữa sao? Còn chưa biết rõ này đến cùng là cái gì tình huống, liền dám dựa vào gần như vậy, thậm chí mong muốn đưa tay dây vào." Chương 455, ảo giác, 1, chương 455, ảo giác, 1, lòng đất không gian hắc ám sâu thẳm. Lại thêm thật sâu chui vào vách đá màu xanh bộ rễ, không khỏi cho người ta một loại giam cầm cảm giác bị đè nén. Vệ Thao đứng ở nhất đạo sợi rễ phụ cận, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Nói chuyện là một cái áo đen hắc bào lão giả. Hắn đứng ở mấy bước ngoại, chăm chăm vào trong đó một khối màu xám vằn, hai đầu lông mày hiện ra hoài nghi vẻ ngưng trọng. Mà ở sau lưng hắn, còn có một cái cô gái trẻ tuổi, Song Yến Lăng gật đầu lên tiếng chào. Yến Lăng cũng trở về vì mỉm cười, nhìn lên tới hai bên quan hệ coi như không tệ dáng vẻ. "Lão tiên sinh có biết hay không, những thứ này bất chạm đến cùng là cái gì tình huống?" Vệ Thao thu cánh tay về, có phần có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Áo đen lão giả chậm rãi lắc đầu, lão hủ còn không dám xác định, chẳng qua nhìn xem những thứ này vằn màu sắc cùng hình dạng, hình như cùng trên cơ bản đã tuyệt tích khô bại hôi độc có chút tương tự. "Ồ." Vệ Thao như có điều suy nghĩ, lão ý của tiên sinh là, nếu như là khô bại hôi độc lời nói, đối người còn có nguy hiểm chí mạng. Người ngay cả khô bại hôi độc cũng không biết, liền dám tiếp nhận mời tới trước giải quyết vấn đề. Lão giả trừng to mắt, một bộ không hiểu nét mặt, lão phu hiện tại vô cùng hoài nghi, người rốt cục có hay không có hệ thống học qua về linh thực bồi dưỡng trừ hại nội dung. Phải biết khô bại hôi độc thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh, chính là bởi vì nó không chỉ có thể phá hoại linh thực, thậm chí còn có thể truyền nhiễm đến động vật trên người. Chỉ là đụng vào liền có thể dẫn đến từ ngoài vào trong quá trình đốt cháy khô cạn, chỉ cần có chút chậm trễ không có kịp thời cứu chữa, dường như đều tuyên cáo sinh mệnh kết thúc. Vệ Thao nghiêm túc nghe, lại mở miệng hỏi, như vậy, chúng rồi khô bại hôi độc linh thực, có không có khả năng biện pháp giải quyết vấn đề? Cách mặc dù không nhiều, đại giới tương đối lớn, áp dụng vậy khá khó khăn, nhưng đối với Xích Sơn Yến gia mà nói, hẳn không phải là hoàn toàn không cách nào làm được sự việc. Áo đen lão giả nói đến chỗ này, đột nhiên trầm mặc xuống tới. Hắn chau mày, lại đặt ánh mắt rơi vào một mảnh màu xám vằn phía trên, nét mặt ánh mắt liên tiếp biến ảo chợt trợn. Cho đến mười mấy hô hấp về sau, hắn mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi lắc đầu. Nó hẳn không phải là khô bại hôi độc. Lão giả dừng lại một chút, lại nhấn mạnh, lão phu mặc dù nhìn xem không cho phép khô độc, nhưng trước kia đã từng thấy qua chính Xích Sơn linh vực bồi dưỡng một vị linh thực sư. Vị kia cung nữ sĩ bất kể theo tu vi cảnh giới, hay là tầm mắt kiến thức phía trên, cũng đứng ở ta không cách nào chạm đến độ cao, chớ nói chi là còn có giống như nàng những người khác. Cho nên nói nếu quả như thật là khô độc, bọn hắn trải qua kỹ càng chẩn bệnh, tra tìm nguyên nhân, nên sớm liền đã xác định đầu nguồn, đồng thời bắt đầu tính nhắm vào chữa trị, mà không phải còn muốn kéo tới hiện tại, triệu tập chúng ta những người ngoài này linh thực sư tới trước. Lão tiên sinh nói rất có lý. Vệ Thao nói, như vậy không phải khô bại hôi độc lời nói, có khả năng nhất lại sẽ là nguyên nhân gì dẫn đến. Áo đen lão giả nhặt dưới hàm vài râu dài, nhắm mắt lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tiểu này quy mô vằn, không phải khô độc lời nói, lẽ nào sẽ là phệ linh quẩn, hoặc là địa khí trầm tích tạo thành thương thanh ấn. Không đúng, vẫn là không đúng. Nếu như là phệ linh khuẩn cùng thương thanh ấn lời nói, tiến gia linh thực sư đồng dạng không đến mức không phát hiện được vấn đề. Lùi một bước giảng, liền xem như nhường lão phu ra tay, dù là không có yến gia linh thực sư tầm mắt kiến thức, lần lượt đổi tay đoạn nhiều nếm thử mấy lần, không sai biệt lắm cũng có thể xác định là không phải hai loại tình huống một trong. Vậy rốt cuộc sẽ là nguyên nhân gì? Lão giả tự lẩm bẩm, không dừng lại kết động ngón tay, túi đầu ở đâu đi lòng vòng. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào dừng bước lại, ngẩng đầu hướng phía một bên vệ thao nhìn lại. Tiểu tử ngươi hợp lấy cái gì cũng đều không hiểu, mong muốn bộ lão phu đúng không? Lời vừa nói ra, đứng ở sau lưng lão ta cô gái trẻ tuổi lập tức hẩn trương lên, rất có một loại quay đầu bước đi xúc động. Ta cũng không có hướng lao tiên sinh lời nói khách sáo ý nghĩa, bởi vì ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi vừa rồi nói nội dung, cho nên liền xem như có lời nói khách sáo ý nghĩa, sợ là tại nhìn thấy yến gia tộc lao về sau, cũng vô pháp đem tình huống nói hiểu rõ rõ ràng. Vệ thao chậm rãi lắc đầu, nét mặt giọng nói cũng rất bình tĩnh. Lao giả lập tức sửng sốt, vẻ mặt không nhiều tin tưởng dáng vẻ, nhưng nhìn xem vị này từ đầu tới cuối phản ứng, ít nhất là theo có chút chi tiết biểu hiện phía trên phân tích, hắn hình như thật không phải là rất hiểu, thậm chí là một chút cũng đều không hiểu. Có thể bị mời đến trần trị thần thụ, vị này lại không có tương ứng tri thức dự trữ. Lùi thêm bước nữa giảng, liền xem như không hiểu, cũng không có thiết yếu như thế trắng ra điệu thừa nhận đi. Hay là nói người này năng lực xuất hiện ở đây, kỳ thực có ẩn tính khác, cùng vị này đến ra tiểu thư có thoát không ra quan hệ. Lão giả há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng ở vụng trộm liếc nhìn Yến Lăng một cái về sau, hắn lại là cầm lấy túi nước cùng uống vào mấy ngụm, đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đồng hành có đôi khi là hoan gia, nhưng tốt nhất đừng biến thành không chết không thôi kẻ thù. Cho nên nói, mặc kệ vị này đến cùng là thế nào lừa gạt được Yến gia tiểu thư, năng lực một đường đi đến hiện tại cũng là người ta bản sự. Húng chi hắn cũng là lấy tiền làm việc mà thôi, tất nhiên cùng vị này chỉ là bèo nước gặp nhau, tự nhiên không thể làm kia cả người tài lộ chuyện ngu xuẩn. Lão giả nghĩ đến đây, liền làm tức tìm cái cớ, hướng phía càng xa xôi đi đến. Cô gái trẻ tuổi thật sâu liếc nhìn Yến Lăng một cái, vậy đi theo quay người rời đi, nhanh chóng biến mất tại hai người tầm mắt bên ngoài. Vệ tiên sinh, chúng ta chính là ở đây, hay là hướng chỗ càng sâu đi? Yến Lăng trầm mặc hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Người ở đây quá nhiều, chúng ta chuyển sang nơi khác. Vệ thao nhìn khắp bốn phía, nhìn top 5 top 3 Yến gia con cháu cùng linh thực sư, ánh mắt rơi vào không có người nào tiến về một cái trên đường nhỏ. Hai người một trước một sau, tại u ám lòng đất bước nhanh tiến lên, mãi đến khi phụ cận không có một hai mới rốt cục dừng bước lại. Yến Lăng tại cách đó không xa quan sát cảnh giới. Vệ thao lại lần nữa đi vào một cái màu xanh sợi dễ phụ cận, tới gần những kia màu xám vằn quan sát kỹ. Vô thanh vô tức ở giữa, đệ nhất linh văn lặng yên hiện hiện. Phá hạn bắt đoạn linh tơ bốn lượn du chuyển, chui vào cái kia sợi dễ trong. Vệ thao nhắm mắt lại, xâm nhập thể nội cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn đứng không nhúc nhích, giống như biến thành một tôn hình người pho tượng. Không biết bao lâu sau, vệ thao chậm rãi thở dài ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra trong xuyên suốt ra vẻ nghi hoặc. Ngươi có hay không có người được đốt trọi hương vị? Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Yến Lăng, suy tư chậm rãi nói, ngoài ra, có hay không có giống như lệ quỷ thê thảm kêu rên, một mực bên thai không dừng lại quanh quẩn. Yến Lăng đầu góc bù mịt, lắc đầu, hồi tiên sinh lời nói, ra chỗ này một mực vô cùng yên tĩnh, cũng không có người được bất luận cái gì hương vị. Lại không có sao. Vệ thao khẽ nhíu mày, đệ nhị linh văn lặng yên hiện hiện hư không. Nhưng ngay tại đâm vào màu xanh sợi dễ trước một khắc, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Mặc dù thứ này nhìn có chút mê người, nhưng bao trùm mặt ngoài bất chạm nhưng lại nhường hắn chủ bước. Dường như là mỹ vị đến đâu đồ ăn, nếu như xuất hiện biến hóa kỳ quái, tại không có biết rõ ràng nguyên nhân, hiểu rõ đối thân thể ảnh hưởng trước đó, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện đem nó đưa vào trong miệng. Trầm mặc một lát, hắn lại hỏi tiếp, thần thụ xuất hiện loại tình huống này, đã có thời gian dài bao lâu? Cụ thể bao lâu thời gian ta cũng không rõ lắm. Tiến Lăng lâm vào hồi ức, chẳng qua theo nửa năm trước bắt đầu, vài vị tộc lão cũng đã không ngừng người leo lên thần thụ tu hành. Nguyên bản gần đây cái kia hái linh quả, vậy một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 455, ảo giác 2, chương 455, ảo giác 2, nhìn tới các ngươi linh thực sư hao phí thời gian nửa năm, cũng không có đem vấn đề giải quyết triệt để, bọn hắn thậm chí không cách nào tìm thấy vấn đề nguyên nhân. Cho nên mới sẽ từ bên ngoài mời càng nhiều linh thực sư tới trước, thậm chí đem xem như cùng tuyển chọn tương quan nhiệm vụ cấp cho, cố gắng vì bung lưới rộng phương thức, tìm kiếm có thể giải quyết vấn đề người. Vệ thao nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về đến chỗ nhìn thoáng qua, Tiễn Dung đâu, vừa rồi tại nhiều người địa phương hình như không thấy được nàng. Hồi tiên sinh lời nói, Tiễn Dung cũng không có đi theo đại đội cùng nhau tiếp theo, nàng hình như bị nhị tộc lao gọi đi, cũng không biết đến cùng là cái gì sự việc. Vệ thao vốn muốn tìm đến Tiễn Dung, nhìn xem có thể hay không theo nàng chỗ nào đạt được càng nhiều tin tức hơn, lúc này liền vậy nên thôi. Một lát sau, hắn lại đổi nhất đạo sợi dễ, bắt đầu một vòng mới nghiên cứu thăm dò. Thời gian từng giờ trôi qua, lòng đất không có hắc bạch phân chia. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, theo nhất đạo hiệp khẩu chui ra, ngoài dự liệu lại cùng những người khác đụng phải một chỗ. Vệ thao đúng lúc này dừng bước lại. Ý thức chỗ sâu giống như còn đang vang vọng nhìn thê lương kêu rên, cùng với loại đó giống như đốt trọi hương vị, đồng dạng tại chót mũi một mực quanh quẩn. Cho dù là đã đem linh văn hoàn toàn thu hồi, cũng không có tượng trước đó như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cách đó không xa, đứng một cái có chút tiểu thụy trung niên nữ tử. Nàng trang phục nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc như là ổ gà, vậy loạn thành một bầy. Còn có cỗ xông vào mũi mùi túi, cách mấy bước khoảng cách liền có thể ngửi được. Thân là một cái linh thuật sư, năng lực lôi thôi thành bộ dáng này, vậy không biết dài bao nhiêu thời gian không có tiến hành qua quản lý. Các ngươi là? Trung niên nữ nhân trận to tràn đầy tơ máu con mắt, trong ánh mắt tràn đầy suy yếu mỏi mệt, mở miệng tiếng nói cũng có chút khô khốc khàn khàn. "Ngươi là Cung Nguyệt tiền bối?" Yến Lăng vẻ mặt kinh ngạc nét mặt. "Ta là Yến Lăng, Yến núi non nữ nhi. Nguyên lai là Ngũ phòng tiểu thư." Cung Nguyệt thở dài, trực tiếp ở một bên trên mặt đất ngồi xuống, nơi này hiện tại còn chưa bài trừ nguy hiểm, Lăng tiểu thư tiến tới làm cái gì? Mà theo Yến Lăng giải thích, nàng mới giật mình nói, thì ra là thế, lại đã đến thần thụ linh lực chiều tích lúc, tính toán ra ta đã sống ở phía dưới chí ít thời gian 1 năm. Nói đến chỗ này, Cung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vệ Thao, nói như vậy, ngươi chính là Lăng tiểu thư lại từ cùng địa phương khác mời tới linh thực sư. Vệ Thao gật đầu, nói ngay vào điểm chính, tiền bối dưới đất thời gian dài như vậy, có tìm được hay không thần thụ biến hóa nguyên nhân? An thịt người chi lộc, hết lòng vì việc người khác, ta cũng nghĩ tìm thấy nguyên nhân chỗ. Cung Nguyệt rủ xuống ánh mắt, châm thấp thở dài, nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, ta đều nhanh muốn bị tra tấn điên rồi, thậm chí đã xuất hiện ảo giác, vẫn chưa có thể chân chính tìm thấy thần thụ bệnh biến nguyên nhân. Vệ Thao yên lặng nghe, trong lòng đột nhiên khẽ động. Cung tiền bối xuất hiện trong ảo giác, có hay không có đốt trọi hương vị, cùng với giống như lệ quỷ gào thảm kêu khóc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên nghi ngờ không thôi thần sắc. Ngươi mới tiến vào bao lâu thời gian, vậy sinh ra giống như ta ảo giác? Vệ Thao yên tĩnh nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói, trước đây ta vậy hoài nghi có phải hay không ảo giác, nhưng tất nhiên cung tiền bối cũng có giống nhau tình huống, kia xác suất lớn thực sự không phải ảo giác, mà có thể là chân thực tồn tại hiện tượng. Chân thực tồn tại hiện tượng sao? Cung Nguyệt tự lẩm bẩm, cả người trạng thái tinh thần đều có chút không thích hợp. Tiến Lăng đột nhiên hỏi, trừ ra cung tiền bối bên ngoài, trong tộc cái khác linh thực sư có hay không có cùng ngài cùng nhau đi vào, bọn hắn lại là cái gì tình huống? Cái khác linh thực sư? Cung Nguyệt đột nhiên sửng sốt, đúng a, bọn hắn người đâu, cùng đi nơi nào? Nàng trầm tư suy nghĩ, không dừng lại sẽ rách nhìn tóc của mình, nhưng vẫn nhớ không ra những người khác hướng đi. Mãi đến khi bịch một tiếng vang trầm, Cung Nguyệt hai mắt trắng dã, mềm ngã trên mặt đất, xa vào đến âm thầm trong hôn mê. Vệ Thao chậm rãi thu cánh tay về, nàng hiện tại trạng thái vô cùng không bình thường, tốt nhất vẫn là trước mang đi ra ngoài, đám người thanh tỉnh một ít sau đó lại cẩn thận xâm nhập hỏi ý, xem xét bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, đem người đưa ra ngoài về sau, ngươi cũng đừng quay về, chính ta một người hành động còn có thể càng dễ dàng một chút. Yến Lăng con Cung Nguyệt đi theo sau Vệ Thao, xuôi theo đường cũ nhanh chóng trở về. Sau một hồi cuối cùng đi vào ban đầu khoáng đạt không gian, nơi này đã trống rỗng, không thấy lúc mới bắt đầu mọi người hội tụ cảnh tượng, cũng không biết bọn hắn là hướng chỗ càng sâu đi, hay là trực tiếp quay trở về tới mặt đất. Đột nhiên, nhất đạo có chút quầng lưng thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Tiến Lăng không khỏi sững sờ, lúc này đem Cung Nguyệt phóng tới một bên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Gặp qua nhị tộc lão. Ân, ngươi là Ngũ phòng trong nhà hải tử, ta đối với ngươi còn có một chút ấn tượng. Nhị tộc lão chậm rãi đi tới, có chút đục ngầu ánh mắt từ trên thân Yến Lăng đảo qua, sau đó rơi vào Vệ Thao trên người. Hắn trầm mặc một chút, ngươi là Tiểu Lăng mời tới linh thực sư, tên là Vệ Thao. Vệ Thao có hơi không người, vãn bối gặp qua Yến Yến bối. Nhị tộc lao gật đầu, lại trực tiếp quay người rời đi, đi theo ta, Trương Kê công tử mong muốn thấy ngươi. Trương công tử lại là vị nào? Tại sao muốn điểm danh gặp hắn? Còn có, người này năng lực lao động Yến gia tộc lao tới trước đám người truyền lời, lẽ nào chính là tại trong đại điện chứng kiến thấy cái đó thượng tầng tinh hoàn tu sĩ? Vệ Thao đứng thẳng người, trong mắt nhất đạo bà quang hiện lên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hay là đi theo Yến gia tộc lao sau lưng, một đường đi tới đại điện chỗ sâu gian nào đó trong tinh thất. Thân xuyên xanh nhạt trường sam người trẻ tuổi liền tại bên trong, ngồi ở một tấm rộng lớn chiếc ghế bên trên, bưng lấy một chén trà xanh cạn rót chầm chậm uống. "Trương công tử, người ta cho ngài mang đến." Nhị tộc lao sau khi nói xong, liền đóng lại tinh thất cửa phòng rời đi. Trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có Vệ Thao cùng hai người bọn họ. "Người qua đây." Trương Kê chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nhìn Vệ Thao. Trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ, thậm chí còn mang theo không hiểu địch ý. Vệ Thao đầu óc mù mịt, hoàn toàn khó hiểu nó ý, càng không rõ con hàng này đến cùng là thế nào chuyện. Hai người căn bản chính là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, hoàn toàn không nghĩ ra tiểu này địch ý từ đâu mà lên. Ngươi cùng Yến Dung là quan hệ như thế nào? Hồi lâu sau, Trương Kê mới phóng chén trà, phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Ta cùng Yến Dung quan hệ thế nào? Vệ Thao không khỏi chính là sửng sở, trên mặt lập tức hiện ra giật mình nét mặt. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, làm nửa ngày mấu chốt vậy mà tại nơi này. Làm thật là khiến người ta cảm giác có chút im lặng. Ngươi đang nói cái gì? Trương Kê dương mắt lên, không che giấu chút nào chính mình khinh thường cùng tức giận. Yến Dung luôn luôn cũng đối nam nhân xa cách lạnh lùng, thế nhưng trước đây không lâu tại đại điện ngoài cửa, nàng đều cùng ngươi xì xào bàn tán nói cái gì? Còn có vừa nãy, ta nhường Yến gia lão nhị hỏi nàng, có bằng lòng hay không cùng ta cùng rời đi, nàng lại trực tiếp mở miệng từ chối, trong này cùng ngươi có phải hay không cũng có được quan hệ thế nào? Vệ Thao trầm mặc một chút, con mắt dần dần nheo lại, ngươi có lời gì, có thể cùng ta nói thẳng, không có tất muốn ở chỗ này còn cong nhiêu nhiễu. Thú vị, tại trước mặt ta, ngươi còn dám dùng vẻ mặt như thế cùng giọng nói. Chỉ là một cái trung tầng tinh hoàn sâu kiến. Chương 455, ảo giác 3, chương 455, ảo giác 3, Trương Kê rỗi ra một ngón tay, thư điểm tại Vệ Thao trên trán, sau đó chậm rãi rời xuống, trong mắt ta, người giống như ngươi, chẳng qua là nhà ỷ trị dịu nuôi cậu mà thôi. Mà một con chó, lại tưởng tượng lấy có thể cùng trong nhà chủ nhân xảy ra quan hệ thế nào, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Xảy ra quan hệ? Việc này có được hay không cười ta không biết. Vệ Thao lắc đầu, ta chỉ biết là, nếu quả như thật là cậu lời nói, có đôi khi sẽ không tốt lắm tách ra. Không tốt lắm tách ra. Trương Kê đột nhiên meo mắt lại, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhìn tới Trương công tử kinh nghiệm phong phú, như vậy thì là ngươi suy nghĩ ý tứ kia. Dừng lại một chút, Vệ Thao giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đối Yến Dung cũng không có hứng thú gì, ngược lại đối với những ngươi sinh ra hứng thú không nhỏ. Mục Vô Tôn đi, Phạm Thượng, làm theo phản nghịch xử trí. Trương Kê nói xong chậm rãi đứng dậy, thể nội linh lực như là nước sôi loại quay cuồng sôi trào lên. Ngươi có muốn biết hay không, ta bình thường đều là xử trí như thế nào không nghe lời cậu sao? Đó chính là, giết nó. Trương Kê khỏe môi tràn hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, thể nội linh lực đống nhiên bộc phát. Nâng tay lên chỉ lóe lên, về phía trước đột nhiên đâm ra. Giang giác. Hào quang óng ánh nở rộ. Đột nhiên một tiếng vang giòn. Còn có một tiếng đè nén kêu đau, cùng giòn vang trong cùng một lúc truyền ra. Vệ Thao mặt không biểu tình, từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho Trương Kê chỉ điểm một chút trên người mình. Sau đó nhìn hắn lui lại một bước, ngón tay bốn cong ra một cái bén nhọn góc độ. Chỗ đứt huyết nhục đỏ tươi, bạch cốt rõ ràng. Nhìn qua lại có chủng khác mỹ cảm. A, đây là bẻ gãy sao? Còn giống như chảy máu. Vệ Thao có hơi nghiêng đầu, nét mặt nhìn qua tựa hồ có chút vô tội. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí ôn hòa, ta biết ngươi yếu, nhưng không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá yếu. Mấu chốt là yếu coi như xong, lại còn dám lấy dạng này giọng nói chuyện với ta, thậm chí dùng ngươi kia yếu ớt đến đáng thương vật nhỏ đâm ta. Lẽ nào ngươi gia trưởng bối chưa từng có dạy qua ngươi, ở bên ngoài muốn thường xuyên gìn giữ khiêm tốn cẩn thận đạo lý? Ngươi muốn chết. Trương Kê đáy mắt hiện lên một tia bạo ngược, đang muốn bất kể đại giới toàn lực bộc phát, lại đột nhiên đậu ở chỗ này không lúc đích. Hắn bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, thân thể ngăn không được địa run nhẹ nhẹ, phảng phất đang nhẫn thụ lấy cái gì kịch liệt đau khổ. Trương Kê môi mấp máy, vô thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái dị thường phức tạp lập thể linh văn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chính mình bên ngoài thân, mà theo từng đạo linh tuyến đâm vào đi vào, thân thể run run trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí tại xương cốt cùng huyết nhục trong lúc đó tạo thành nào đó rung động cộng hưởng. Lực lượng của ta lại năng lực có như thế mạnh. A, ngươi nhất định phải chết. Chính ta cũng không nghĩ tới, lại năng lực tụ lên như thế lực lượng cường đại. Trương Kê đầy mặt máu tươi, cả người giống như đã lâm vào điên cuồng. Hắn lảo đảo tiến lên, dường như không có bất kỳ cái gì chưa pháp, liền giơ cánh tay lên vào đầu đánh tới. Bành! Đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt đục bay ngang. Trương Kê cánh tay không có dấu hiệu nào đánh tặng. Sau đó là bà bay, thân thể cùng với hai chân, cả người trong nháy mắt hóa thành vỡ nát thịt muối, bay khắp tất cả mật thất mặt đất. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, một tiếng rớt xuống. Không bị khống chế lực lượng, cuối cùng đều sẽ dẫn đến diệt vong. Nhưng thân làm thượng tầng tinh hoàn tu hành giả, vì sao cho ta cảm giác như thế chi yếu, thậm chí còn thua kém không bị cường hóa trước Kiến Dung? Chỉ là gia hỏa này đầu dường như vô cùng thiết, dù vậy cũng còn giữ vững đầu hoàn chỉnh. Vệ Thao nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đệ nhất linh văn lặng yên hiện. Từng đạo linh tơ bốn lượn du chuyển, rất mau đem tất cả mọi thứ, tính cả linh lực cùng dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn rơi vào Trương Kê trên đồ mặt, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Cái này lẻ loi chơi chọi đầu, dường như nháy một cái con mắt. Với lại còn giống như không chỉ như vậy, ngay cả khóe môi của nó, tựa hồ cũng có một chút nhếch lên. Đúng là rất mạnh lớn. Lực lượng. Đúng lúc này, thanh âm đứt quãng vang lên. Nghe vào có chút biến hình thành vật mèo. Vệ Thao mày nhăn lại, tối đầu nhìn kỹ lại. Rất mạnh. Lực lượng a. Vật mèo âm thanh vang lên lần nữa, còn có nối thành một mảnh phốc phốc âm thanh, dường như là vô số đóa hoa đồng thời nở rộ. Bạch. Vệ Thao trước mắt không có dấu hiệu nào mượn hoa, phát hiện mình đã không tại Xích Sơn linh vực, mà là đi tới một chỗ lạ lẫm địa vực. Nơi này là một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cùng với bị đốt cháy qua đi cháy đen dấu vết, ngay cả trên đỉnh đầu bầu trời cũng là huyết giống nhau đỏ tươi, phản phất có tanh hôi mụ dịch ở trong đó phun trào. Đột nhiên, nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh theo đen nhánh đoạn tường sau xuất hiện, rất nhanh ánh vào tầm mắt của hắn. Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn Trương Kê chậm rãi đi tới, toàn thân trên dưới không thấy một điểm tổn thương. Thú vị lực lượng, tại linh lực trong còn tăng thêm những bậc khác, dường như là người kia đồng dạng. Trương Kê dừng bước lại, khóe môi có hơi khơi mào, hiện ra cùng cái đầu kia không khác nhiều nụ cười ma quái. Chỉ là trong miệng của hắn lại mọc đầy lít nha lít nhít thật nhỏ mầm thịt, chúng nó màu sắc phấn hồng, chen chúc lắc lư, vừa nói liền qua lại ma sát, thậm chí ảnh hưởng đến hắn phát ra tiếng, cho nên nghe vào mới có hơi vặn vẹo biến hình. Mà theo Trương Kê há mồm, mầm thịt còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền chiếm cứ dường như tất cả khuôn mặt, thậm chí mắt trần có thể thấy hướng phía cái cổ cánh tay phóng đại. Có lẽ là bởi vì quá mức chen chúc nguyên nhân, vô số mầm thịt bị sinh sinh chết bể, hóa thành tanh hôi đỏ sẫm huyết dịch chảy xuôi tiếp theo. Trương Kê lẻ lưỡi, liếm lắp nhìn đặc dính huyết thủy, thế là rất nhiều mầm thịt đùng đùng không dứt rơi xuống dưới, có tiến vào quần áo nội bộ, như vậy chẳng biết đi đâu, còn có rơi trên mặt đất, sau đó tại đen xám trong không dừng lại phun trào, dường như mong muốn leo đến Vệ Thao trên người. Này là cái thứ gì? Vệ Thao nhanh chóng tỉnh táo lại, ngưng thần tĩnh khí quan sát kỹ. Trước một khắc hắn còn đang ở Xích Sơn linh vực, một giây sau lại trực tiếp đi tới mảnh này phế tích. Con nổi danh là Trương Kê nam tử trẻ tuổi, rõ ràng đã bị hắn ác ý cường hóa no bạo, nổ chỉ còn lại một cái đầu vẫn còn ở đó, lại lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời biến thành ma quái như vậy bộ dáng. Trương Kê chậm rãi tiến về phía trước một bước, bên ngoài thân lập tức nổ tung liên tục nhẹ vang lên, cả người trong chốc lát bị đỏ sầm máu đen bao trùm, tỏa ra vô cùng mùi tanh hôi. Hắn ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc giống như con rối, giống như chỉ cần tùy tiện một quyền có thể đem cố này buồn nôn thân thể nghiền nát đánh nổ. Nhưng Vệ Thao nhưng lại mơ hồ cảm giác được, ở tại thể nội có một đạo chưa bao giờ từng thấy khủng bố vặn vẹo khí tức, dường như cùng tất cả phế tích nối liền với nhau. có thể lúc nào cũng có thể theo cỗ thân thể này trong tuôn ra, đem tất cả mọi thứ tất cả đều bao phủ bụi lấp. Tiếng xào xạc gầm lặng yên vang lên. Vệ Thao cảm thấy tay chân có chút không hiểu ngứa, túi đầu nhìn lên, mới phát hiện đã có mầm thịt leo lên, đang cố gắng phá vỡ da của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Khổ luyện đến kiên không thể phá nhục thân, thế mà sinh ra con muỗi đốt loại đau đớn cảm giác, mà bị mầm thịt đốt qua địa phương, lặng yên không một tiếng động xuất hiện khối nhỏ bất tràm, dường như là từng mảnh dán giấy đính vào làn da mặt ngoài. Còn có loang thoáng thê lương kêu rên, giống như lệ quỷ đêm khóc, liền tại đồng thời trong lúc nhất thời băng lên. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Khóe mắt khóe miệng cũng tại có hơi co quắp. Ngươi không phải Trương Kê, rốt cuộc là thứ gì? Hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chậm rãi mở miệng hỏi. Trương Kê trầm mặc một chút, đột nhiên nở nụ cười, lập tức đem trên mặt mảng lớn mầm thịt che bể. Đúng là ta Trương Kê, vừa nãy nói chuyện cùng ngươi tên ngu xuẩn kia, chẳng qua là một cái khác ta mà thôi. Chương 456, thơ ngọn, 1, chương 456, thơ ngọn, 1, không gian dưới đất. Một già một trẻ chậm rãi mà đi. Mỗi qua một khoảng cách, bọn hắn liền dừng lại quan sát kỹ thần thụ bộ rễ, tìm kiếm cùng trước đó có hay không có địa phương khác nhau. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, thiếu nữ một tiếng thấp giọng hô, đem bên cạnh lâm vào trầm tư lão linh thực sự giật mình. Nàng đối với cái này giống như chưa tỉnh, chỉ là nói tiếp, Yến Lăng bên cạnh người kia, cùng Yến Dung vậy quan hệ không cạn, có thể chính là Yến ca ca hôm qua nhắc tới, đến từ thượng tầng tinh hoàn đại nhân vật. Hình như có chút không đúng. Thiếu nữ nặng nhìn góc áo, nhíu mày. Hôm nay tại thần thụ đại điện lúc, đến từ thượng tầng tinh hoàn tu sĩ ngay tại nhị tộc lão bên cạnh, nếu như hắn vậy đúng vậy, vì sao lại giống như những người khác đứng ở phía dưới? Chẳng lẽ nói hắn không nghĩ bại lộ thân phận của mình, chơi chính là vừa ra cải trang vi hành, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không sốc lên ẩn tàng át chủ bài. Áo đen lão giả nghe được nơi đây, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở một câu. Tiến Vân tiểu thư, ngươi nhỏ giọng một ít, lỡ như bị những người khác nghe được, tựa hồ có chút không nhiều thỏa đáng. Thiếu nữ một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, ngụy quắc tiền bối, chúng ta cũng đi đến sâu như vậy địa phương, chung quanh căn bản ngay cả bóng người cũng. Nàng bỗng dưng dừng bước lại, vậy ngậm miệng lại. Chăm chăm vào trước mặt hắc ám đất trống, dường như cũng bị giật mình. Một người ngồi dựa vào trên vách đá, nếu như không phải còn thỉnh thoảng giơ cánh tay lên, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là một cỗ thi thể. Yến Vân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chậm rãi nhích tới gần. Một lát sau, nàng đột nhiên một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô, "Yến ca, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì, ngược lại là làm ta giật cả mình." Dừng lại một chút, nàng lại hỏi tiếp, "Tại sao là ngươi một người, ngươi tìm hai vị kia linh thực sư đâu, không có cùng với ngươi sao?" Yến ngẩng đầu, nét mặt ngốc trệ lờ đẫn, ngay cả ánh mắt cũng không thấy mảy may thần thái. Hắn không nói gì, chỉ là theo trên người cầm bốc lên một chút đồ vật, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt xuống. Ừ ngực. Yến Vân nhất hầu phun trào, sắc mặt đột nhiên một mảnh trắng bệch. Nàng nhịn lại nhẫn, chung quy là không có thể chịu ở, quay đầu đào ảo nôn một chỗ. Ngụy Quắc đi tới gần, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, như là có vô số tiểu trùng ở trên người bò. Tiến bên ngoài thân từng mảnh bất tràng, còn có lít nha lít nhít mầm thịt từ đó mọc ra, thỉnh thoảng bị hắn đưa tay nắm chặt đoạn, lại không có quá nhiều máu tươi chảy ra, có chỉ là tích tích thanh âm một bộ, tại hắc ám yên tĩnh không gian lặng yên nổ tung. Là Yến Vân Đường ngồi a. Hắn giống như thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vì vặn vẹo biến hình âm thanh mở miệng nói, cùng ta cùng nhau linh thực sư đã chết, ta đoán chừng cũng sắp, các ngươi sợ là vậy chạy không được, đây là chúng ta mỗi người phải đối mặt số mệnh. Cũng nhanh đến, sắp đến. Chúng ta những người này ai cũng không tránh thoát, ngay cả được mời tới những thứ này linh thực sư cũng là như thế. Ngắn ngủi mấy câu, Tiến nói được hết sức gian nan. Hắn nhìn lên tới rất thống khổ dáng vẻ. Theo miệng đến cổ sưng lên thật cao, dường như là ở bên trong lấp kín đồ vật. Ngụy Quắc nheo mắt lại, ánh mắt rơi trong miệng của hắn, không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong đều là thối giữa bất tràm, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Thật sự khiến người sợ hãi là, Tiến trong miệng bích, một mực kéo dài đến hết hầu chỗ sâu, đồng dạng mọc đầy đỏ sầm mầm thịt. Chúng nó lít nha lít nhít, theo hắn nói chuyện không ngừng nhúc nhích để ép, còn đang ở hướng ra phía ngoài tỏa ra mục nát khí tức suy bại. Ngụy Quắc đột nhiên meo mắt lại, đồng tử đông nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Hắn vô thức lui lại mấy bước, hướng phía cách đó không xa thần thụ bộ dễ nhìn lại, bên hai giống như vang lên giống như lệ quỷ đêm khóc thê lương kêu rên, trong lỗ mũi đồng thời người người thấy đốt cháy sau mới có mùi khét lẹn. Đi, nhất định phải lập tức đi. Chỉ cần có chút do dự, chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn kết cục. Ngụy Quắc giật nảy mình dùng mình một cái, đúng lúc này lấy lại tinh thần. Hắn biểu hiện ra không phù hợp tuổi tác giai đoạn nhanh nhẹn, một phát bắt được nhà mình kim chủ ống tay áo, không quan tâm quay đầu bước đi. Với anh, vừa mới quay người bước ra một bước, Ngụy Quắc trước mắt lại là đột nhiên tối đen, cảm giác dường như là đối diện nặng nghề đâm vào trên tường, lại giống bị đại truy nện ở trên mặt, trong chốc lát cả người cũng sa vào đến một mảnh trong hoàng hốt. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Ngụy Quắc đưa tay lau đi trong thất khiếu tràn ra máu tươi, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đất khô cằn phế tích, cùng với hướng trên đỉnh đầu phun trào không nghỉ đỏ sầm màn trời. Trong lúc nhất thời thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình. Bên cạnh Yến Vân toàn thân run rẩy, dường như gìn giữ không ở đứng yên tư thế. Môi nàng hít hít, dường như muốn nói gì, lại là ngay cả một chữ đều không có thể nói ra tới. Cũng trốn không thoát, một cái cũng trốn không thoát. Vặn vẹo âm thanh từ phía sau vang lên, nhưng lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Hai người nơm nớp lo sợ quay đầu, liền nhìn thấy Yến nằm ngửa mặt đất, không biết là chết rồi, vẫn là bị đánh ngất xỉu quá khứ. Ở tại bên cạnh, đứng một cái bao phủ tại màu xanh trọng giáp bên trong thân ảnh, đang cùng với dạng đem con mắt nhìn đến. Các ngươi cùng sau ta mặt, chú ý không muốn đụng vào những thứ này bất tràm. Nữ tử âm thanh theo mặt nạ hạ truyền ra, nghe tới lạnh băng lạnh lùng, không chứa một tia tâm trạng. Yến Dung tỷ tỷ, ngươi là Yến Dung tỷ tỷ. Yến Vân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức trầm thấp khóc thút thít. Ba người vòng qua mảng lớn đổ nát thê lương, dẫm lên cho tàn không ngừng về phía trước. Trên đường đi tụ tập được càng ngày càng nhiều người. Bọn hắn không biết đây là địa phương nào, cũng không biết muốn đi đâu, chỉ biết là đi theo Yến Dung, như thế có thể mới có một chút hy vọng sống. Đột nhiên, tại lướt qua nhất đạo tường cao về sau, Yến Dung không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Màu xanh mặt nạ dưới, nàng hai con mắt xuyên suốt ra càng ngày càng sáng quang mang, lướt qua mảng lớn cháy đen dấu vết, nhìn về phía xa xa khối kia đất trống. Theo sát ở phía sau Yến Vân hướng cùng một phương hướng nhìn lại, cả người không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Giang giác, Ngụy Quách trực tiếp méo đứt một túm râu dài, ánh mắt rơi vào giữa đất trống đối lập hai thân ảnh phía trên, cảm thụ lấy giống như núi cao biển cả loại khủng bố cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Hai người kia, bên trong một cái mặc xanh nhạt trường sam, hình như chính là vị kia đến từ thượng tầng tinh hoàn tu sĩ. Hắn toàn thân tản ra làm người tuyệt vọng mục nát khí tức, dù là còn cách tương đối xa một khoảng cách, cũng đã khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể đều không thể điều lấy. Mà một cái khác, Ngụy Bắc nét mặt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Một cái khác, lại là kia cái gì cũng đều không hiểu, dường như mong muốn theo hắn sáo thoại trong miệng linh thực sư. Người này tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào hắn cũng là đến từ thượng tầng tinh hoàn tu sĩ? Ngụy Bắc ý niệm trong lòng rối loạn, vừa nghĩ tới chính mình làm lúc vì loại đó giọng nói cùng đối phương nói chuyện, trên lưng liền lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đến mức hơi kinh ngạc vì sao mình còn có thể sống đến bây giờ. Đỏ sầm dưới bầu trời, mặt đất tràn đầy cháy đen. Phảng phất đã trải qua hỏa hoạn thiêu đốt, đem tất cả mọi thứ cũng phá hủy sạch sẽ. Sinh linh đồ thán, oan hồn tụ tập. Hu hu nuốt nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Nghe chi giống như lệ quỷ đêm khóc. Đúng là ta Trương Kê, ngươi nói tên ngu xuẩn kia, chẳng qua là một cái khác ta mà thôi. Người nói chuyện bên ngoài thân trải rộng mầm thịt, nhìn qua không khỏi làm cho người tê cả da đầu. Chân linh hóa sinh, phân thần không vẫn. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhưng một lát sau, hắn lại là âm thầm lắc đầu. Về chân linh hóa sinh, hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua linh thần giáo đồ, còn cùng tiếp cận nhất thành tiên linh chân tử sinh tử giao phong. Cho nên căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng có thể cơ bản xác định, tên trước mắt này tuyệt đối không phải thật sự linh hóa sinh. Với lại cùng chân linh hóa sinh căn bản cũng không dính dáng. Như vậy, ngoài ra lại sẽ là tình huống thế nào? Lẽ nào là Vân Hồng bạn linh hợp nhất? Vệ Thao ý niệm trong lòng chuyển động, rất nhanh liền lần nữa phủ định ý nghĩ của mình. Không phải thật sự linh hóa sinh, cũng không phải bạn linh hợp nhất. Đồng dạng không giống như là chân linh đoạt xá. Cho nên nói, người kia không phải là cái bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần phân liệt, trong ngoài đa nhân cách. Nhưng cái này lại khó mà giải thích trước mắt phế tích không gian tồn tại. Càng làm cho Vệ Thao kinh ngạc, thì là mảnh này phế tích nơi dị thường kiên cố ổn định, lực lượng tầng thứ vậy rất cao. Còn xa hơn siêu trước đây Huyền Băng Hải thi giải tiên. Thậm chí đây điệu tiên tàn hải u ám chi thành cũng không thua bao nhiêu, thậm chí tới một mức độ nào đó vẫn còn thắng được. Một người tiếp một người suy nghĩ hiện lên. Chương 456, thơ ngọn 2, chương 456, thơ ngọn 2, cuối cùng đều không thể đạt được một cái giải thích hợp lý. Vệ Thao đúng lúc này thu lại suy nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa đã không thành hình người Trương Kê. Kỳ thực ta còn muốn cảm tạ ngươi. Trương Kê chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ vặn mèo biến hình. Cảm tạ ta cái gì? Vệ Thao cầm bước lên một đầu mầm thịt, phóng tới trước mắt quan sát kỹ, cảm tạ ta no bạo đục thể của ngươi, đem ngươi nổ chỉ còn lại có một cái đầu. Chỉ là một cái vật chứa mà thôi, hủy cũng liền hủy, ta còn có thể lại làm một cái. Trương Kê đột nhiên nở nụ cười, dường như tại thời khắc này khôi phục một chút thần trí. Nếu như không phải ngươi, ta còn không cách nào theo ngủ say trong thật sự tỉnh lại, cho nên nói nhất định phải cảm ơn ngươi, giúp ta mở ra giam cầm xiềng xích. Vì biểu đạt cảm tạ của ta, nữ nhân ta cũng không cùng ngươi tranh giành, rốt cuộc ta không phải cái đó vô tri không thú vị ngu xuẩn, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chẳng qua bây giờ đối ngươi rất có hứng thú, hy vọng ngươi năng lực ở tại chỗ này, có thể khiến cho ta mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, như thế liền có thể thường xuyên biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Vừa dứt lời, Trương Kê bỗng dưng không nói, giống như lần nữa biến thành sẽ không động pho tượng. Nhưng vào lúc này, đỏ sập bầu trời đột nhiên bắt đầu phun trào, còn có từng ngực âm thanh không ngừng vang lên, từng cái bọng máu bắt đầu hiện hiện, không dừng lại chen chúc ma sát tụ tập. Cách. Theo một tiếng vang nhỏ, dường như là thổi lên bọt xà phòng vỡ tan, một đầu bọng máu không có dấu hiệu nào nổ tung, là phế tích nơi đem lại nhất đạo ảm đạm quang mang. Đúng lúc này bốt bốt thanh bên thai không dứt, bọng máu một người tiếp một người bạo liệt, tất cả bầu trời ánh máu tung hành, vô tung vô ảnh, lại thêm mặt đất mảng lớn cháy đen, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Cách. Vệ Thao bóp nát giữa ngón tay mầm thịt, chậm rãi ngước đầu nhìn lên. Khuôn mặt của hắn bị từng đạo ánh máu chiếu rọi, nhìn qua có chút âm trầm quỷ bí. Ngươi không phải Trương Kê. Hai người các ngươi đều không phải là Trương Kê. Chí ít không phải là trước đây Trương Kê. Vệ Thao lông mày từng chút một nhăn lại, ánh mắt lướt qua lít nha lít nhít bọt máu, lại mặc thấu phía sau tanh hôi mục nát đỏ sậm, đuổi theo đạo kiếp như ẩn như hiện xanh biết sợi tơ. Những thứ này ánh máu, để cho ta không hiểu nhớ tới lại lạc. Cho nên nói, chúng nó cũng không phải phổ thông huyết quang, mà hẳn là từng đạo hào quang. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thiên tiên phi thăng lên trời, một điểm chân linh dung nhập hư không. Vượt quá dự liệu của ta, ngươi lại là một ngày tiên, với lại không phải Bích Lạc Thiên loại đó bị cắt xén tiên tiên, mà là từng bước một vượt mọi chông gai leo lên tu đồ, cuối cùng phi thăng lên trời chính quy tiên tiên. chỉ là không biết đến cùng là cái gì nguyên nhân, lại để ngươi biến thành hiện tại này tấm người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, thậm chí quên đi ký ức, còn thiếu mất không ít thần trí. Vệ Thao lâm vào suy tư, một lát sau lại tiếp theo nói xuống dưới, ta đại khái hiểu, nếu như dựa theo Bích Lạc Thiên lời giải thích, ngươi chỗ đi cũng hẳn là động thiên chi chủ con đường, với lại đã đạt đến thiên tiên tầng thứ, khoảng cách chân chính giới chủ chỉ còn lại có một cái đại cảnh giới cần kéo lên. Như vậy hiện tại mảnh máu này sắc bầu trời bao phủ xuống phế tích, chính là ngươi sở tu cầm động thiên chi vực, cùng loại với phương sĩ phản vũ động huyền không gian, cùng với thi giải tiên khôi u hồ độc phủ, nhưng lại cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần đi. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên vô cùng hoài nghi, nhưng để cho ta nghĩ không hiểu là, ngươi động thiên giới vực vì sao lại trở thành bộ dáng này, chẳng những không có linh tính cùng sức sống, ngược lại tràn đầy rách nát suy sụp khí tức, dường như bị thiêu đốt tiêu hủy, sau đó lại bị chậm rãi ăn mòn thành rồi bộ dáng bây giờ. Ta mặc dù còn không có thật sự thấy rõ ràng đã hiểu, nhưng cũng nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh lay. Thiên tiên, động tiên. Thiên tiên lại là cái gì? Đúng là ta Trương Kê, đến từ thượng tầng tinh hoàn. Trương Kê cười lạnh một tiếng, âm thanh càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn lại lần nữa không có dấu hiệu nào không nói. Cả người bắt đầu không dừng lại run rẩy, nguyên bản coi như bình thường con mắt vậy bắt đầu bị mầm thịt chiếm cứ, dần dần biến thành hoàn toàn không phải người khủng bố bộ dáng. Mà theo động tác của hắn, mầm thịt còn đang ở không dừng lại bành trướng. Xên xệ tanh hôi huyết dịch chảy xuôi tiếp theo, đem cháy đen mặt đất cũng trở thành cùng bầu trời sắp xỉ đỏ sẫm màu sắc. Từ ngực, Vệ Thao hít hầu phun trào, không tự giác địa nuốt nước miếng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Ép buộc chính mình cảm thấy đối diện giá hỏa kia vô cùng buồn nôn. Trên thực tế hiện tại Trương Kê sát thực vô cùng buồn nôn, nhưng không biết vì sao, chính Vệ Thao vậy vô cùng không hiểu. Hắn chính là cảm thấy con hàng này rất thơm, nhất là những kia lít nha lít nhít, chen chúc nổ tung mầm thịt, mặc dù thấy vậy nhường hắn cảm giác trên người có côn trùng đang bò, nhưng lại có loại không hiểu xúc động, mong muốn xông đi lên đem giá hỏa này đè xuống đất, lại dùng đầu lưỡi cùng răng ở tại trên người hùng hăng ma sát, lại sẽ rách nhai nát nuốt xuống bụng. Vậy mà sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đều bị người cảm thấy buồn nôn, dường như sau một khắc liền muốn phun ra. Quả nhiên là ứng gần son thì đỏ, gần mực thì đen câu châm luôn này, cho nên nói cùng tên biến thái này ở lại một hồi, ta cảm giác chính mình cũng muốn thành rồi một người điên. Vệ Thao khỏe mắt khỏe miệng cũng tại có hơi co gắp, chẳng thể trách đến gia vị kia nữ linh thực sư lại biến thành như thế, ta lúc này mới bao lâu trôi qua, tinh thần đều đã trở nên có chút không nhiều bình thường. Nhưng mà, nó thật tốt hương a. Mặc dù nhìn lên tới rất xấu, nghe lên bậy hối, nhưng ở cấp độ càng sâu cảm giác trong, nó là thực sự tỏa ra cực độ mùi thơm, để người dường như lâm vào điền cuồng mê người thơ ngọt. Đỏ sầm dưới bầu trời, cháy đen vừa buồn phế tích chỗ sâu. Hai thân ảnh cách một khoảng cách, trầm mặc im ắng qua lại đối lập. Bọn hắn nhìn qua đều có chút không nhiều bình thường. Một cái đang điên cuồng kêu gào, không dừng lại đem bên ngoài thân mầm thịt xé rách trên bể. Một cái khác thì nửa cúi đầu, toàn bộ thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Vô thanh vô tức ở giữa, xanh đen song lân, bén nhọn cốt thứ thấu thể mà ra. Hai cánh mở rộng, ba đuôi kéo về sau, không dừng lại bốt bốt đập nện mặt đất. Giống như thực chất khí tức phun trào, sau đó ở giữa đụng nhau giao phong. Trong thời gian ngắn lại tương xứng, dù ai cũng không cách nào đem ai thật sự áp đảo. Đột nhiên, Trương Kê không có dấu hiệu nào ngừng thê lương kêu gào. Hắn giơ cánh tay lên, bén nhọn móng tay bắn ra, giống như không phải là của mình, thân thể bình thường, gắng gượng đem trong hốc mắt mầm thịt bẻ gãy kéo ra, lộ ra bên trong đục ngầu ảm đạm con mắt. Đông Phương Thanh Long, Nam Phương Chu Tước, Bắc Cung Huyền Vũ, dường như còn có quỷ xa đằng xa. Giờ này khắc này, hắn lại một lần khôi phục bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng biến thành bình thường rất nhiều, lại là ngũ linh quý nhất, hòa làm một thể, với lại ngươi còn không có bị ăn mòn ảnh hưởng trở thành một đầu quái vật. Không, không đúng, không phải là như vậy. Hắn lắc đầu, vung gậy đỉnh đầu trên mặt dày đặc mầm thịt, liền xem như ngũ linh quý nhất, tại đây mảnh phế tích nơi, trừ phi ngũ linh toàn bộ khoảng cách không xa, bằng không ngươi rất khó cảm giác tiếp đón được bọn chúng huyền niệm chân ý, chớ đừng nói chi là đem nó đặt vào bản thân. Vệ Thao ngẩng đầu lên, ánh mắt nét mặt không có chút nào ba động, mặc dù ngươi có thể là phi thăng lên trời thiên tiên, tuyệt đối coi là hiểu sâu biết rộng, nhưng ngươi giống như không hiểu cái gì là ngũ linh hợp nhất, càng không hiểu cái gì mới là chư pháp uy nhân. Bởi vì này là chính ta chân ý, có hay không có chúng nó tồn tại, kỳ thực ta đã cũng không thèm để ý, cũng căn bản không cần để ý. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một tiếng trầm thấp hống, ngươi rõ ràng xấu như vậy, lại thúi như vậy, nhưng vì sao để cho ta cảm giác là như thế mê người thơ ngọt? Ta là phi thăng lên trời thiên tiên. Phi thăng lên trời thiên tiên. Ai là thiên tiên, thiên tiên lại là cái gì? Ta là ai, ai là ta, ta rốt cục lại là cái gì? Trương Kê đồng dạng thê lương kêu gào, cả người đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Vâng. Trong chốc lát không biết bao nhiêu bọng máu đột nhiên nổ tung, đỏ sầm quang mang sen lẫn dây dưa, vắt ngang hư không. Mặt đất vậy bắt đầu kịch liệt phun trào, màng lớn đổ nát thê lương sụp đổ vỡ vụn, đem phế tích càng biến đổi thêm ố vế bờ bụi. Hống. Vệ Thao dậm chân đạp đất, thân hình đống nhiên bành trướng tăng gọn. Địa tiên, ta đến qua. Cắt sen tàn khuyết thiên tiên, ta đồng dạng đến qua. Nhưng chính quy thiên tiên, ngươi coi như là cái thứ nhất. Hắn cúi đầu quan sát, nét mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mặc dù ngươi đã hư thối, nhưng ta còn là muốn nếm nếm ngươi hương vị, hy vọng ngươi không muốn vô dụng quá ác, như thế rồi sẽ quá đáng ảnh hưởng miệng của ta cảm giác. Và anh. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang, phế tích trung ương đất trống, hai thân ảnh đột nhiên đụng nhau một chỗ, trong khoảnh khắc đã dẫn phát quét sạch tất cả kịch liệt rung chuyển. Chương 457, đầu tiên, một. Chương 457, đầu tiên, một. Bầu trời vô số bọng máu tụ tập vinh tạc, cháy đen phế tích bay cuồng phun trào, đổ nát thê lương chỗ sâu, hai cô giữ tận thân thể kịch liệt đụng nhau.
u vang minh nối thành một mảnh, giống như từng đạo kinh lôi không ngừng oanh tạc. Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Kê bị dần dần áp chế lại. Hắn cho dù trở thành cao tới 10 trượng xúc tu quái vật, một mực không dừng lại theo phế tích nơi hấp thu lực lượng, vậy ngăn cản không nổi vệ thao dây dừa căn xé. Xên xẹt máu me bắn tứ tung, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Trong lúc đó còn kèm theo tư lưu tiếng vang, dường như là có người đang ăn mì sợi đồng dạng. Vệ thao miệng vỡ ra cho đến sau tai, đem lại đoàn xúc tu hút vào trong miệng, căn bản không cần nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Ngoài ra, Già Lam đệ nhị linh văn ý mắng hiện hiện. Từng đạo sợi tơ chui vào Trương Kê thể nội, bắt đầu đem hết toàn lực hấp thụ hấp thu. Cả trong cả quá trình, màu máu hào quang tại vệ thao quanh thân không ngừng oanh tạc. Thậm chí ngay cả cốt thứ lân phiến đều khó mà ngăn cản. Bên ngoài thân bị thiêu đốt ăn mòn được mất mô, rất nhiều nơi đã lộ ra vết thương kinh khủng. Nhưng hắn đối với cái này giống như chưa tỉnh, chỉ là đem xé rách gặm nuốt động tác càng biến đổi thêm kịch liệt. Răng rắc, giống như có đồ vật gì phá toái vỡ ra âm thanh. Trương Kê ầm vang ngã xuống đất, rơi vào vừa mới bị nện ra hố to. Vệ thao quanh thân máu me đầm địa, trong tay cầm một khỏa còn đang ở không ngừng nhảy trái tim. Nó toàn thân đen nhánh, mặt ngoài bao trùm lấy phức tạp hoa lệ đường vân, nhìn đến giống như đêm tối tinh không. Bạch, vô số mầm thịt tòng tâm bẩn mặt ngoài mọc ra, đỉnh mở ra từng trương có bén nhọn răng nanh miệng, há miệng liền hướng phía lòng bàn tay của hắn căn xuống. Răng rắc, mầm thịt cùng vảy đen kịch liệt ma sát, nổ tung đại đoàn lóa mắt hỏa tinh. Lực lượng lớn, răng nanh chi sắc bén, thậm chí nhường vệ thao cũng cảm giác được như kim đâm đau đớn. Vật này tản ra làm cho người khó mà cự tuyệt tơm ngọt khí tức. Trong lòng của hắn động niệm, không chút do dự cắn một cái dưới. Thê lương chu lên vòng tâm bẩn nội bộ truyền ra, lại không có cách nào ngăn cản vệ thao động tác. Hai ba lần liền đem màu mực trái tim nhai nát tan hết. Ừ ngực, hắn biết hồi phun trào, đem một điểm cuối cùng huyết nhục nuốt xuống. Bàng bạc lực lượng rót vào cảm giác, nhường vệ thao không khỏi ngửa đầu gầm nhẹ, thân hình tại vốn có trên cơ sở lần nữa biến lớn bành trướng, trong vết thương huyết nhục cũng gấp nhanh lúc đích, mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại khôi phục. Càng xa một ít đổ nát thê lương chỗ sâu. Mặc kệ là yến gia linh thuật sư hay là được mời mà đến linh thực sư, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, ngây ra như phỗng, thậm chí khó mà duy trì được đứng yên tư thế. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng bạo chiến đấu. Cùng hai vị này so ra, bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cảnh giới, quả thực dường như là tiểu hài tử chơi đùa giống nhau buồn cười. Chỉ có Yến Dung đứng nghiêm, một đôi mắt sáng như tinh thần, từ đó xuyên suốt ra vô cùng lửa nóng quan mang. Dây lát không cách này đạo vảy đen che thể, cốt thứ mọc thành bụi dữ tợn to lớn thân thể tà hữu. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng trong lòng nàng nhấc lên to lớn bận sóng. Dường như là một tôn cao cao tại thượng thần linh, cần nàng cùng nhiệt thờ phụng, quý bái. Lại giống là khởi minh thần tinh, vì nàng chỉ dẫn nhìn tương lai muốn tiến lên phương hướng. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm giản mua vang lên, đồng thời truyền vào tất cả linh thuật sư trong hai. Tiến gia nhị tộc lão xuất hiện tại mọi người phụ cận, giơ tay chỉ hướng xa xa phế tích. Vì gia tộc kéo dài cùng bình quang, ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đi giết rơi đầu kia hai cánh ba đuôi yêu ma. Như thế chúng ta mới có thể. Bèn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung, đem thanh âm của hắn gắng gượng ngắt lời. Trong chốc lát máu tươi vẩy ra, cốt đục tách rời, bay khắp mảng lớn cháy đen phế tích. Bèn, Tiến Dung nặng nề rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Màu xanh trọng rác mặt ngoài gai nhọn mọc thành bụi, phía trên nhiễm nhìn tinh hồng huyết đục, nhìn đến giống như huyết ngục tu la dáng lâm thế gian. Trong tay nàng mang theo một đầu tóc trắng xóa đầu lâu, trở lại hướng phía một đám linh thuật sư nhìn lại. Ai dám động đến, ai đều chết. Thanh âm lạnh như băng theo mặt nạ hạ truyền ra, giống như cực địa gió lạnh quét sạch mà qua. Tiến gia con cháu giật nảy mình dùng mình một cái, mặc cho ai cũng không dám hơi động một chút, sợ vậy rơi vào cùng nhị tộc lao kết quả giống nhau. Quả tim này vừa cùng phế tích nơi có vô số liên hệ, nhưng lại giống như cùng nơi này không hợp nhau, dường như cũng không phải là thuộc về vị này tiên tiên tầm thứ linh thuật sư thứ gì đó. Vệ thao đứng ở hố to biên giới, cúi đầu xuống dưới quan sát. Đáy hố trống rỗng, đã không thấy Trương Kê điên cuồng bặm bẹo thân thể, chỉ còn lại một đoàn dây dưa phun trào mầm thịt, vậy theo quả tim này biến mất thành cho tàn đi. Kết thúc, nhưng ta còn không có thật sự ăn no, ngay cả lưỡng dạ cũng không bằng. Không đúng, còn chưa kết thúc. Nếu như kết thúc lời nói, ta sẽ không còn bị vây ở động thiên chi vực, mà nên về tới thần thụ đại điện cái gian phòng kia tinh thất. Vệ thao khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo đỏ sẫm hào quang từ trên trời giáng xuống. Đạo này hào quang tốc độ cực nhanh, tới bội vàng không kịp chuẩn bị, mang theo làm người sợ hãi bị áp, vòng qua nặng nề cách trở, trực tiếp chui vào đến phế tích trung ương. Khi nó có thể bị vệ thao cảm giác được lúc, đã đem chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Giống như chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người, đơn độc đối mặt với đã đem muốn chiếu rọi trên người mình đạo kia hào quang. Hào quang rơi xuống, lại giống như nguyên một động thiên chi vực cũng nắp đè ép xuống. Vệ thao đối loại cảm giác này cũng không lạ lắm. Ban đầu ở cực bắc huyền băng hải, hắn đã từng bị phương sĩ phản vũ truy sát, liền từng có qua tương tự trải nghiệm. Chẳng qua cùng lúc này áp lực so ra, nữ phương sĩ toàn lực ra tay, dường như là tiểu nữ hải làm lũng giống nhau vô hại. Đối mặt với không có dấu hiệu nào đã tới người quan mang, vệ thao ngược lại là nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên đứng vững bất động, một cước tiến lên trước, một cước hướng về sau, túi lưng bật bay, hai tay cùng lúc nắm tay, ở vang về phía trước ném ra. Vũ linh phi nhân lại trải qua giả lam âm cực trong nháy mắt 8 lần cộng hưởng hợp kích. Trong nháy mắt buộc phát ra gấp 2 trở lên thực lực, lại đều thông qua song quyền đánh ra. Đây là thuần túy mà lực lượng cường đại, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Vậy không có chút nào khúc chết con lượn quanh, chính là đi thẳng về thẳng, chính là không quan tâm, muốn đem vật ngăn ở trước mặt toàn bộ đánh nát đập xuyên. Giờ khắc này, tất cả phế tích cũng yên tĩnh trở lại. Thiên địa tại thời khắc này dường như đã nghẹn ngào. Không biết dài bao nhiêu thời gian sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, treo cao hư không dày đặc bọng máu cùng nhau hoành tạc. Cháy đen mặt đất có thêm hình mạng nện vết rạn. Sau đó vết rạn đột nhiên mở rộng, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc phóng đại. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, lại cũng không nhìn thấy địa phương. Trong quá trình này, bàng bạc sóng xung kích tùy ý quét sạch, đem đổ nát thê lương tiến một bước nghiền ép vỡ nát. Quần quần khói đặc theo kẽ nước chỗ sâu dâng lên, đem toàn bộ phế tích nơi lồng chụp lung nắp, dường như không nhìn thấy mấy bước ngoại cảnh tượng. Vệ Thao chậm rãi đứng thẳng người, trong thất khiếu máu tươi vui sướng tuôn ra. Hắn đối với cái này không để ý, thậm chí không có đưa tay lau, chỉ là từng bước một tiến về phía trước đi đến, cho đến đi vào một tòa hố to biên giới, mới rốt cục dừng bước lại. Người bây giờ vô cùng mê võng, thấy không rõ tiến lên phương hướng. Đột nhiên, một thanh âm theo đáy hố truyền ra, nghe vào có chút như có như không hư ảo, thậm chí khó mà phân biệt nam nữ. Ta hiện tại vô cùng mê võng, ta hiện tại chỉ là có chút đói, một chút cũng không mê man. Với lại ngươi là thịt cá trên thất gỗ, đã lên bàn đồ ăn, lại còn tại phát biểu ý kiến, cố gắng nhiễu loạn tâm cảnh của ta, quả nhiên là không biết sống chết tới cực điểm. Vệ Thao cúi đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu rọi chỗ lại là dốc huyết, không phát hiện chút gì. Ta đã sớm trải qua một lần bàn ăn. Trầm mặc một lát, âm thanh kia vang lên lần nữa, ngươi hiện tại lại ăn, kỳ thực chẳng qua là lục tìm một chút canh thừa thịt nguội mà thôi. Chương 457, Động Tiên 2, chương 457, Động Tiên 2, dừng lại một chút, nó tựa hồ là thở dài, với lại liền xem như bàn này cơm thừa, bên trong dường như còn sinh ra buồn nôn rồi. Vệ Thao mặt không biểu tình, chậm rãi nói nói, không sao, ngươi còn có thể miêu tả được lại buồn nôn một ít, lại không chút nào ảnh hưởng của ta muốn ăn. Ta cũng không có không cho ngươi ăn ý nghĩa, nói những lời này mục đích, vậy chỉ là bởi vì vừa mới khôi phục thần trí cùng ký ức, có chút không hiểu cảm khái thở dài mà thôi. Nhìn thấy bây giờ ngươi, liền để ta nhớ lại đã từng chính mình, từ dưới tầng tinh hoàn tầng dưới chót nhất bị tập, từng bước một siêu việt không biết bao nhiêu thiên tài nhân vật, cuối cùng bước vào tinh hạch xương tông làm tổ, biến thành tinh hoàn chín vị mạnh nhất thần thuật sư một trong. Đáng tiếc thiên ý như lao, khó lường nạn theo, làm ta cho rằng tất cả mọi thứ cũng tới gần tại hoàn mỹ, thậm chí còn có càng thêm tương lai tốt đẹp có thể truy tìm lúc, mới phát hiện tất cả mọi thứ đều chẳng qua là không chung lâu cát, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền sẽ sụp đổ. Hình như nói có chút xa, nhìn xem ngươi tương đối bộ dáng gấp gáp, tốt nhất vẫn là nhắm thẳng vào vấn đề, cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Trầm mặc một lát, âm thanh kia tiếp theo nói xuống dưới, ta nói ngươi lâm vào mê võng, cũng không phải chỉ tâm cảnh của ngươi, mà là ngươi sở tu cầm lực lượng. Ta sở tu cầm lực lượng. Vệ Thao thuận miệng phụ họa một câu, âm thầm lại tại xâm nhập cẩn thận cảm giác, tìm kiếm lấy vị này thần thuật sư tung tích. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhất là một lần cuối cùng một phát, trong chốc lát liền có thể đem nguyên bản lực lượng tăng lên hơn nhiều lần, càng là hơn hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Chẳng qua nếu là dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, theo lực lượng của ngươi càng ngày càng mạnh, cả người rồi sẽ trở nên càng thêm mê man, cho đến cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng rồi sẽ rơi vào khó mà giải thoát xé rách điên cuồng. Làm sao ngươi biết ta sẽ lâm vào mê man? Âm thanh kia cũng không có trực tiếp trả lời một vấn đề này, mà là một tiếng trầm thấp thở dài. Hư không tung hành, bất diệt chân thể, hung linh chân ý, thậm chí càng tăng thêm động thiên chi vực, trong đó mỗi một cái đều là tu hành giả chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại đạo, nhưng lại tập trung vào ngươi trên người một người. Như thế hiếm thấy tình huống, cho dù là ta sống qua kéo dài năm tháng, thậm chí đã trải qua một lần phá diệt đại kiếp, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói đến chỗ này, hắn lại là một tiếng ung dung thở dài. Tâm của ngươi quá lớn, sợ cầu quá nhiều, cái này cũng không là một chuyện tốt, mà là sẽ đặt ngươi vào chỗ chết chuyện xấu. Nếu như bản thân ngươi chỉ là cái tầm thường coi như bỏ qua, hết lần này tới lần khác nhìn xem cảnh giới của ngươi thực lực, nhưng lại là vạn người không được một tu hành thiên tài, như thế tề đầu tịnh tiến phía dưới, tương lai tất nhiên sẽ đứng trước ta vừa mới nhắc tới vấn đề. Chờ một chút. Vệ Thao yên lặng nghe, đột nhiên mở miệng ngắt lời, hư không tung hành, hung linh chân ý ta biết là có ý gì. Bất diệt chân thể mặc dù trước kia chưa từng nghe qua, chẳng qua ngược lại cũng có thể đoán ra một cái đại khái, dường như xác thực cùng ta chỗ đi con đường tu hành có chút quan hệ. Nhưng mà, ngươi nói ta còn muốn tăng thêm động thiên chi vực, chẳng phải là ở chỗ này ngậm máu phun người, ăn nói linh tinh. Ta cũng không có lừa ngươi, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Âm thanh kia đột nhiên nở nụ cười, giọng nói mơ hồ có chút điên cuồng vui sướng. Ngươi bây giờ xác thực không có động thiên lực lượng, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đưa nó tặng cho ngươi. Ngươi không phải là muốn ăn ta sao? Ta không chỉ không có phản kháng, thậm chí còn có thể chủ động phối hợp, đem chính mình đưa đến trong miệng của ngươi. Lùi một bước giảng, cho dù ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, vậy cũng đã chậm, ta tuyệt đối sẽ để ngươi tiến thêm một bước, thông qua ăn hết ta đi đến động thiên chi vực con đường tu hành. Vệ Thao yên lặng nghe, trong lúc nhất thời thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Từ bắt đầu võ đạo tu hành đến nay, hắn đối mặt qua địch nhân nhiều vô số kể, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dở hơi ra hỏa. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là thế nào quên mình vì người tinh thần, mới biết đem tự thân xem như đồ ăn, thậm chí đối với cái này vui vẻ chịu đựng, không hề chướng ngại tâm lý tồn tại. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo hào quang hiển hóa hư không, giống như từ trên 9 tầng trời rủ xuống tới, trực tiếp hướng phía Vệ Thao vị trí mà đi. Tốc độ nó đồng dạng cực nhanh, trong chốc lát liền đã tới hố to biên giới. Mặt ngoài nói đường hoàng, bụng trộm lại tại làm chút ít đánh lén hoạt động. Ta một mực độ cao đề phòng, chờ chính là lúc này. Vệ Thao đột nhiên mở to mắt, trong con mắt bắt giữ định vị đạo kia hào quang rơi xuống quỹ đạo. Vì ăn mòn ảnh hưởng chân linh thần hồn thập thủ quỷ xa là lên thủ, lại kinh ngũ linh quy nhân, già lam âm cực, đúng lúc này lần nữa bộc phát toàn lực, một quyền hướng lên đánh ra. Vâng anh. Quyền thế cuồn cuộn, thẳng vào Vân Tiêu. Chỉ một chút liền đem đạo kia hào quang quẹo đến vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vụn, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao một kích kiến công, trên mặt lại là nổi lên hoài nghi nét mặt. Bởi vì này đạo từ trên trời giáng xuống hào quang không chứa bất kỳ địch ý nào, vậy không mang theo bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một tia thuần túy tinh thần ý chí mà thôi. Căn bản là vô dụng đến phía sau ngũ linh vị nhân, già lam vô cực, chỉ bằng nhìn ban đầu thập thủ quỷ xa, hữu biến hồng liên, liền không trở ngại chút nào đem nó đánh tan, dễ dàng dường như là phất tay phiến ra một sợi gió nhẹ đơn giản như vậy. Mà theo đạo này hào quang hủy diệt, hư ảo mờ mịt tâm thanh vậy biến mất không còn tâm tích, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Tất cả phế tích nơi hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả thiên tượng đỏ sẫm màu máu vậy ngưng phun trào. Giống như theo kia tinh thần ý chí biến mất, liền mất đi tất cả sức sống. Vệ Thao mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, phế tích nơi vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi thứ cũng lâm vào trong yên lặng. Thiên tiên tu sĩ phi thăng lên trời, một điểm chân linh ký thác hư không. Vệ Thao rũ mắt con người, trong con ngươi hiện lên không hiểu quan mang. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, cuối cùng xuất hiện hào quang, kỳ thực chính là vị này thần thuật sư ký thác hư không chân linh. Hơn nữa là không làm bất kỳ phòng vệ nào một điểm chân linh, vì chủ động muốn chết tâm thái, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vẫn còn có chút không biết rõ, đối phương làm như thế rốt cục là vì cái gì. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tất cả phế tích nơi bắt đầu tan vỡ tan rã. Kịch liệt biến hóa từ đằng xa mà đến, mặc kệ là mặt đất đổ nát thê lương, hay là trên bầu trời đỏ sẫm bọt máu, cũng hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Tùy theo mà đến, thì là tinh thuần linh lực, theo bốn phương tám hướng hướng phía trung ương hội tụ, sau đó cùng nhau chui vào Vệ Thao thân thể. Cùng với nó cùng nhau xuất hiện, còn có từng đạo tu hành chân ý, cùng tràn vào ý thức của hắn chỗ sâu. Tầm thường linh thuật sư vì pháp khí vật thi thuật, thượng thừa linh thuật sư năng lực vì núi non sông ngòi bảy trận, thần thuật sư thì có thể tự thân động thiên chi vực diễn pháp. Phế tích nơi vỡ vụn vẫn còn tiếp tục, linh lực tràn vào càng thêm chảy xiết, cho đến cuối cùng còn lại dài rộng không đến 100 mét mới cuối cùng ngừng lại. Tiến Vân chưa tỉnh hồn, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc ám hư vô, cả người cơ hồ là chi sủi lơ. Nàng nhìn tận mắt số lớn đệ tử trong tộc bị biến cố tác động đến, mới vừa bận rơi vào hắc ám hư vô trong, liền không hề chống cự đồng dạng tan vỡ phân ly, ngay cả một cỗ thi thể đều không thể giữ lại được tới. Cũng may mà nàng đứng được khá cao, giờ Yến Dung đại tỷ gần đây mới miễn đi giống như bọn họ vận mệnh bi thảm. Yến Vân đang suy nghĩ, trước mắt không có dấu hiệu nào một hoa. Đợi cho lần nữa lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện mình đã tới đại điện bên trong. Bốn phía một mảnh hắc ám, tràn ngập nồng đậm huyết tinh bị đạo. Sau đó không lâu đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Đại điện chỗ sâu một gian tĩnh thất cửa bị đẩy ra. Nhất đạo nhường nàng ký ức khắc sâu thân ảnh từ đó đi ra, trực tiếp hướng phía đại điện ngoài cửa đi đến. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút hoài nghi mê man, giống như bị vấn đề gì bối rối, một mực không có tìm thấy chân chính đáp án. Chương 458, mầm non, 1, chương 458, mầm non, 1, thiên thanh vân đạm, gió mát phất phơ. Toàn bộ do kiên cố thép nham lát thành vương bước mặt đất. Đặt nhìn một chiếc có thể xương to lớn linh chu. Nó chân mấy trăm mét trường, mười mấy tầng lầu cao. Xa xa nhìn lại, dường như là một đầu đến từ thượng cổ giữ tận cự thú, không nhúc nhích lâm vào ngủ say. Từng chiếc xe ngựa lái tới, bước vào linh chu chỗ nền tảng. Phía dưới một mảnh bận rộn, khác nhau linh thuật sư top 5 top 3 tụ tại một chỗ, không biết đang nói cái gì đồ vật. Linh chu trung tầng ngắm cảnh bong tàu nền tảng. Hai thân ảnh ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức xa xa xanh úng tươi tốt cảnh sắc. Trong đó nữ tử dáng người cao gầy thon dài, dung mạo thanh lãnh xinh đẹp, lập tức hấp dẫn phụ cận không ít người ánh mắt. Mà đứng tại bên cạnh nàng nam tử trẻ tuổi, nhìn qua lại là bình thường, quần áo trang phục càng là hơn bình thường. Đừng nói cùng bạn gái rõ ràng là đại gia tử đệ hóa trang so sánh, liền xem như tùy tiện ném vào nào đó thành trì trong đám người, sợ là cũng rất khó đưa hắn một chút tìm ra. Hai người câu có câu không nói chuyện. Đối chung quanh quăng tới nhìn chăm chú không để ý linh chu chỗ càng cao hơn một cái phòng, hai nam tử ngồi đối diện nhau. Ở giữa trên bàn thấp, bày biện mấy đĩa điểm tâm, còn có một bình bốc lên lượn lờ hơi nước trà xanh. Cái đó cao gầy nữ tử, tựa như là Xích Sơn linh vực kiến gia con cháu. Một người trong đó xuyên thấu qua cửa sổ quan sát, một lát sau lại bổ sung một câu, hơn nữa nhìn nàng quần áo ngọc bội, cùng với ống tay áo bên trên đánh dấu, còn cần nên nào đó một phòng đích nữ, không phải là những kia xuống dốc con thứ hậu bối. Ồ, kia nói chuyện cùng nàng người trẻ tuổi đâu, Phong Dĩnh lao đệ có thể hay không nhìn ra là cái gì nền tảng. Một người khác thả ra trong tay chén trà, nét mặt giọng nói rất là tò mò. Phong Dĩnh do dự một chút, chậm rãi lắc đầu, nhìn không ra, hắn chỉ mặc một bộ trường sam màu trắng, phía trên cái gì đồ trang sức đánh dấu đều không có, xem tướng mạo vậy cùng trong trí nhớ có danh tiếng thiên tài linh thuật sư so không khớp. Như vậy muốn biết rõ người này thân phận, trừ phi là đi qua cùng hắn luận bàn giao thủ, mới có thể theo hắn thi triển linh thuật trong phòng đoán phán đoán. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên cười một tiếng, Tống Tiêu đại ca quan tâm như vậy bọn hắn, sợ không phải coi trọng Yến gia vị nữ tử kia. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhìn thấy như vậy thanh lãnh cô nương xinh đẹp, ta nếu nói không động tâm kia mới là giả. Tống Tiêu nhặt lên một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai. Một lát sau, hắn lại là thở dài, đáng tiếc nhìn lên tới nàng danh hoa đã có chủ, lại là sớm ném đến người khác ôm ấp, không khỏi liền để ta cảm khái thở dài, trong lòng lập tức sinh ra càng nhiều hưng phấn tâm ý. Phong Dĩnh giúp hai người đem trà thủy tục đấy, không để ý điều nói, Tả Hưu chẳng qua là một cái xa xôi linh vực tiểu gia bích ngọc mà thôi. Tống Minh muốn lên lời nói, trực tiếp tìm cơ hội lên chính là, cũng không tất có quá nhiều xoắn xuýt chần chờ. Nói đến chỗ này, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào dựa vào lan can mà đứng trên thân hai người. Về phần Yến gia tiểu thư bên cạnh người trẻ tuổi, trước tiên có thể dò xét một chút hắn nền tảng, chỉ cần người này không phải trung ương linh vực đệ tử, ta nghĩ căn bản cũng không tất để ý.
Không cần để ý.
Ta kỳ thực rất để ý. Tống Tiêu trong con ngươi lóe lên một vẻ sáng, tại ta làm việc lúc, tốt nhất nhường hắn ở đây bên giường trông coi phụ thị, đây mới là ta để ý nhất địa phương.
Phong Dĩnh nao nao, lập tức nở nụ cười, nhìn xem người kia không có chút nào linh lực hoàn thân dáng vẻ, chỗ chỗ ở cũng không phải là môi trường tốt hơn tầng cao nhất căn phòng, nghĩ đến không phải cái gì chân chính lợi hại nhân vật, nhiều nhất cũng chính là cái đây Xích Sơn hơi cưỡng ép linh vực con cháu mà thôi.
Tống đại ca đã có ý tưởng này, kia dò xét sự việc đều giao cho tiểu đệ đi làm tốt, chậm nhất đến buổi sáng ngày mai, tất nhiên cho Tống đại ca một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn.
Linh Chu bong tàu quan cảnh đại.
Vệ thao tay vị lan can, dõi mắt trông về phía xa.
Tiến Dung một bộ xanh nhạt váy dài, đem dáng người tôn lên càng cao hơn phong dài.
Tiên sinh suy nghĩ cái gì?
Nàng âm thầm quan sát đến vệ thao nét mặt, cẩn thận mở miệng nói.
Ta một mực đang nghĩ, gia hỏa kia đưa cho ta như vậy một món lễ lớn, phía sau rốt cục có mục đích gì?
Vốn cho là, hắn là muốn mượn cơ xâm nhập trong cơ thể của ta, sau đó được kia chân linh đoạt xá cử chỉ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.
Hắn lại là thật đã chết rồi, theo nhục thân đến thần hồn đều phi hôi yên diệt, một chút không còn, duy còn lại một phương tàn phá phế tích nơi, bị hắn tự mình đưa đến trong tay của ta.
Vệ thao thu hồi ánh mắt, lần nữa lâm vào suy tư, với lại ta cũng không tin tưởng lời hắn nói, vậy không cho rằng mấy đầu con đường tu hành tề đầu tịch tiến, thì nhất định sẽ dẫn phát khó mà giải thoát xé rách điên cuồng.
Lùi một bước giảng, cho dù sự việc thật giống hắn nói như vậy, tương lai của ta chắc chắn lâm vào mê võng, vậy hắn cũng không có thiết yếu bồi lên tính mạng của mình, chỉ là vì hướng lên nâng đỡ một cái, tăng lên thực lực của ta tầng thứ, tăng tốc thông hướng mê man tiến độ.
Lẽ nào còn sống không tốt sao, chí ít có thể trốn đi ẩn nấp chờ đợi, chờ ta thật đến một bước kia lúc lại nhảy ra đây, vì người thắng tư thế xuất hiện tại trước mặt ta.
Hắn chậm rãi nói xong, từng chút một nhắm mắt lại.
Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại vệ thao ý thức chỗ sâu, hiện ra một khối phế tích nơi. Nó dài rộng không hơn 100 mét, bên trong tràn ngập nóng rực ăn mòn, cùng với mục nát suy sụp khí tức. Nhưng nếu như cẩn thận cảm giác, nhưng lại năng lực phát hiện một tia nhàn nhạt sức sống, đang theo phế tích trung ương trong hầm từ từ bay lên. Mặc dù đạo này sức sống dường như nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng nó quả thật tồn tại, thậm chí còn từng chút một cải thiện nhìn phế tích nơi chỉnh thể môi trường.
Sức sống nơi phát ra liền tại đáy hố.
Đây là một gốc chỉ có to bằng miệng chén tiểu thụ.
Bất luận là thân cành hay là lá cây, tất cả đều xanh biếc biếc, thậm chí còn năng lực mơ hồ phát giác được từng tia từng sợi linh ý, tụ mà không tiêu tan còn cuốn tất cả đáy hố. Nó là từ Yến gia mang tới thần thụ mầm non, cũng là hiện nay trên đời duy nhất một gốc mầm non.
Làm lúc còn có mấy cái lao tiên sinh không nhiều đồng ý, hận không thể tại chỗ liền muốn đem loại hành vi này vì ra pháp luận xử. Nhưng ở Yến Dung vì sức một mình áp đảo toàn tộc, biến thành Yến gia đương đại gia chủ sau đó, tất cả mọi thứ lập tức đều trở nên bôi chân thông thuận lên. Đừng nói là này gốc thần thụ mầm non, ngay cả tồn kho thần thụ quả thực, đây ngọc vị còn muốn chân quý gấp trăm lần không chỉ thứ gì đó, cũng biến thành hắn theo lấy theo dùng thường ngày đồ ăn.
Vệ thao yên lặng nhìn chăm chú thần thụ mầm non, cảm thụ lấy từ đó tản mát ra tới một tia sinh cơ, hai đầu lông mày lại là hiện ra một tia vẻ lo lắng.
Tại nóng rực ăn mòn phế tích nơi, nó cho dù đem bộ rễ thật sâu cắm rễ dưới mặt đất, cũng vô pháp hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, lại thêm còn muốn trả lại cảnh vật chung quanh, bởi vậy so với vừa mới gieo xuống lúc, rõ ràng nhìn có chút suy yếu suy bại tâm ý, nếu như một mực như vậy tiếp tục kéo dài, này gốc thần thụ mầm non sợ là muốn bị tươi sống chết héo, chết yểu ở trong tay của hắn.
Đây chính là chuẩn bị đưa cho sư tỷ tín vật đính ước.
Đồng dạng cũng là có thể đem ra tăng cường bản thân thực lực, giúp đỡ hắn chữa trị động thiên chi vực bảo vật.
Nếu như cứ như vậy hủy đi, làm thật là có chút đáng tiếc.
Vệ thao lặng yên suy nghĩ, trong đầu không khỏi vang lên thần thuật sư Lâm Trung chi ngôn. Trừ ra động thiên chi vực tu hành chân ý ngoại, thậm chí còn có quan hệ với hư không tung hoành một chút nội dung, vậy cùng truyền vào đến ý thức của hắn chỗ sâu.
Sơ cấp hư không hành giả, xuyên thẳng qua hắc ám hư không, bước vào khác nhau thiên địa, cướp đoạt tài nguyên cường hóa bản thân.
Tầng thứ cao hơn hư không hành giả, chú trọng cảm ngộ thế giới bản nguyên lực lượng, nắm chắc thiên địa quy tắc ấn xuống dấu vết.
Mà đỉnh cấp hư không hành giả, thậm chí đã làm được cùng rất nhiều thế giới cộng đồng hô hấp, mong muốn dùng cái này đạt tới siêu thoát mà ra, sống lâu, nhìn mãi mục đích.
Cho nên nói, vì hắn hiện tại tầng thứ, hẳn là xen vào sơ cấp cùng cao cấp hư không hành giả trong lúc đó, vừa cướp đoạt tài nguyên cường hóa bản thân, đồng thời vậy cảm giác bản nguyên thể nộ quy tắc.
Dường như là này gốc thần thụ mầm non, đã là tu hành tài nguyên một loại, cũng là linh lực bản nguyên nào đó hình thức biểu hiện bên ngoài.
Chỉ cần có thể đem nó chuyện là bạn, đối với hắn khống chế thần thuật sư động thiên chi vực, là có thể coi như là bước ra tính quyết định một bước.
Thời gian từng giờ trôi qua,
đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền đến, đưa hắn theo xuất thần trong nhập định tỉnh lại.
Vệ thao mở ra hai mắt, nhìn thấy cự hình linh chu dưới đáy, bắt đầu sáng lên nhàn nhạt nhu hòa quang mang.
Nhìn tới nhanh muốn lên đường, ngươi bây giờ có thể đi về.
Hắn đối với Yến Dung nói, chiếu cố tốt còn lại thần thụ, bảo vệ tốt sư môn của ta, là cái này ngươi quan trọng nhất hai chuyện.
Chờ ta ở cấp trên tinh hoàn làm xong sự tình, cha rõ ràng về trường kê tất cả, liền sẽ trở lại tìm ngươi.
Mời tiên sinh yên tâm, ý chí của ngài chắc chắn đạt được nhất là triệt để quán triệt chấp hành.
Yến Dung hít sâu một hơi, cuối cùng lại hỏi một câu, thuộc hạ đi lên lúc vừa mới trưng cầu ý kiến qua, tầng cao nhất căn phòng còn có rảnh rỗi dư, có muốn hay không ta đi vì tiên sinh?
Không cần, nơi này căn phòng là có thể thỏa mãn của ta tất cả nhu cầu.
Vệ thao khoát tay chặn lại, ngọc tùy cùng thần thụ quả thực không phải như thế tiêu xài, chúng ta còn không có giàu có đến có thể tùy ý lãng phí các loại tài nguyên lúc.
Tiên sinh dạy phải, thuộc hạ đã hiểu.
Yến Dung có hơi bốn gối thi lễ, quay người hướng phía phương hướng lối ra đi đến.
Chỉ còn lại chính vệ thao, vẫn như cũ đứng ở quan cảnh đài cột một bên, từ đầu tới cuối cũng không quay đầu nhìn thượng một chút. Thép nham nền tảng trung quanh, đám người cùng xe ngựa bắt đầu rút lui. Sau đó không lâu, mấy chỗ ngắm cảnh bong tàu cũng bị trống không. Tất cả mọi người trở về tới riêng phần mình trong phòng. Chương 458, mầm non 2, chương 458, mầm non 2, theo thời gian trôi qua, linh chu mặt ngoài sáng lên ngày càng hào quang sáng chói. Mãi đến khi một hồi rất nhỏ chấn động xuất hiện, tất cả quang mang lặng yên tu lại. Linh chu cũng tại lúc này lặng yên cách mặt đất, hướng phía không trung chậm rãi dâng lên. Tại linh chu bình ổn phi hành trước, mời chư vị linh thuật sư lưu tại gian phòng của mình, không muốn bên ngoài tùy ý đi lại, càng không muốn tiến về ngắm cảnh bong tàu. Phía ngoài hẹp dài trong thông đạo, không dừng lại có ngọt ngào nhắc nhở giọng nữ vang lên. Lại thông qua nào đó linh thuật khí cụ, rõ ràng truyền vào tiến mỗi cái trong phòng. Vệ Thao có chút hiếu kỳ địa nghe một lát, liền đứng dậy đóng chặt cửa phòng, lần nữa bắt đầu nghiên cứu không hiểu ra sao có được động thiên chi vực. Linh chu càng lên càng cao, không bao lâu liền chui vào trong tầng mây, lại cũng không nhìn thấy phía dưới phong cảnh. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại Vệ Thao trước phòng. Hắn nghiêng tai yên lặng nghe, một lát sau đưa tay đặt tại trên cửa, nương theo lấy một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đóng chặt khoang cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thân hình hắn lóe lên, vô thanh vô tức đi vào trong phòng. Quang ám trong nháy mắt biến ảo, còn có thiêu đốt ăn mòn khí tức, nương theo lấy bốc hơi sóng nhiệt, trong chốc lát đem toàn bộ người tất cả đều bao phủ. Hướng trên đỉnh đầu là đỏ sậm như máu bầu trời, dưới chân thì là cháy đen một mảnh tường đổ. Tất cả mọi thứ đều là như vậy ma huyễn, giống như đẩy ra linh thuyền trên một cánh cửa, lại trực tiếp đi tới hoàn toàn xa lạ một thế giới khác. Cái này lại là cái gì tình huống? Ta không phải tại linh thuyền trên sao? Vì sao đột nhiên đi tới cái địa phương quỷ quái này? Chẳng lẽ lại ta hiện tại là đang nằm mơ? Hay là nói mới vừa cùng Tống công tử một phen ăn uống tiệc rượu, uống nhiều quá linh tửu mới sinh ra ảo giác? Phong Dĩnh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn nhắm mắt lại, lại từng chút một mở ra. Sau đó lại nhắm lại, lại mở ra. Tiếp đó, hắn hung hăng quăng chính mình một cái tát, thậm chí theo trên người lấy ra một thanh dao găm, tại lòng bàn tay quẹt cho một phát vết thương. Máu tươi tí tách chảy xuôi tiếp theo, rất nhanh bị cháy đen mặt đất hấp thụ hầu như không còn, dường như không có để lại một tơ một hào dấu vết. Mặt đau, thủ bậy đau. Này mẹ nó lại là thật sự. Cho nên nói, ta không phải đang nằm mơ, ta lại là xuyên việt rồi. Tại không phát giác gì tình huống dưới, chỉ là đẩy ra một cánh cửa, liền đi đến tinh hoàn bên ngoài thế giới khác. Phong Dĩnh nhìn khắp bốn phía, nét mặt tràn ngập hoài nghi mờ mịt. Ở giữa còn kèm theo vô cùng thần sắc thất vọng. Xuyên qua đến thế giới này, dường như cũng quá khó coi chút ít. Không gian dài rộng không đủ trăm mét, một chút liền có thể nhìn thấy giới hạn. Khí tức suy bại mục nát, không thấy mảy may tức giận tồn tại. Trừ ra đỏ sẫm như máu bầu trời, cũng chỉ còn lại có ô uế cháy đen mặt đất. Thậm chí không cách nào nhìn thấy loại thứ ba cái khác màu sắc. Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Phong Dĩnh ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng không hiểu hiện lên hai cái này từ ngữ. Nếu như muốn bị một mực vây ở chỗ này, hắn cho rằng là cái này đối với mình tốt nhất hình dung. Nhưng vẹn vẹn mấy cái hô hấp sau, hắn liền không thể không đẩy ngã cái này phán đoán. Vì theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, sinh mệnh của mình đang phi tốc trôi qua. Tinh thần ngày càng hề bại suy sụp, làn da trở nên lỏng, thậm chí xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Ngay cả đen nhánh nồng đậm tóc vậy khô cạn trắng bệnh, cũng không tiếp tục khôi phục trước đó bộ dáng. Ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Đây là địa phương nào, vậy mà tại thôn phệ hấp thụ sinh mệnh lực của ta? Phong Dĩnh ánh mắt hoảng sợ, nét mặt bất lực, thất tha thất thểu hướng phía phế tích nơi biên giới chạy tới. Giờ này khắc này, cái gì định bợ trung ương linh vực Tống công tử, do xét trường sam màu trắng người tuổi trẻ nội tình, cũng đã hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu. Tất cả suy nghĩ cũng hội tụ một chỗ, chỉ còn lại làm sao để cho mình tiếp tục sống mà thôi. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng, mới có thể nghĩ biện pháp từ nơi này địa phương đáng sợ thoát ly, trở về tới quen thuộc an toàn tinh hoàn thế giới. Mấy chục mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Phong Dĩnh đứng ở phế tích nơi biên giới, gắt gao nhìn chằm chằm trước người hắc ám hư vô, chỉ cảm thấy đại khủng sợ xông lên đầu, nhường hắn từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt. Hắn đưa tay lau đi giữa mũi miệng tràn ra máu tươi, một cái ý niệm trong đầu không dừng lại quay cuồng phun trào, cho đến phá vỡ trở ngại, nhanh chóng chiếm cứ dường như toàn bộ ý thức. Trong nhà lão tổ tông khi còn sống dường như đã từng nói, tầng dưới linh thuật sư vì khí cụ vật thi pháp, thượng thừa linh thuật sư vì núi non sông ngòi bày trận, động thiên chi chủ thì có thể tự khai nhất vực, giới vực diễn pháp. Cho nên nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là giới vực diễn pháp, mở ra động thiên chi vực thần thuật sư giới vực diễn pháp. Này mẹ nó lại là giới vực diễn pháp. Ta chỉ là muốn dò xét một cái theo xa xôi linh vực tới ra hỏa mà thôi, kết quả đẩy ra cánh cửa này, lại xâm nhập đến một vị thần thuật sư động thiên chi vực. Phong Dĩnh ngơ ngác đứng, trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù, thậm chí quên đi vốn có sợ hãi. Đột nhiên, tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Từ xa mà đến, rất nhanh liền đến phụ cận. Cùng với nó cùng nhau xuất hiện, còn có mang theo một chút kinh ngạc tiếng nói chuyện. Lao tiên sinh, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở trong nhà của ta? Lao tiên sinh, ta vẫn chưa tới 40 tuổi, vậy mà liền thành rồi Lao tiên sinh. Phong Dĩnh đờ đẫn quay người, ánh mắt rơi vào mấy bước ngoại đạo thân ảnh kia, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Người này, lại là hắn. Cùng Yến gia cô nương tại linh thuyền trên nói chuyện trời đất nam tử. Chỗ này hư hư thực thực động thiên chi vực địa phương, lại là trong nhà của hắn. Cho nên nói, vị này thân phận chân chính, nhưng thật ra là một cái thần thuật sư. Phong Dĩnh há to miệng, dường như muốn nói gì, lại là ngay cả một chữ cũng không nói đến. Thần thuật sư. Ba chữ này dường như là một tòa núi lớn, đưa hắn chèn ép đến cơ hồ không thở nổi. Tại vị này trước mặt, mặc kệ là chính hắn hay là cái gọi là Tống công tử, thậm chí là thượng tầng tinh hoàn càng thêm tôn quý nhân vật, thân phận địa vị cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là tiện tay có thể bóp chết trùng sái sâu kiến mà thôi. Không nói lời nào, hay là trong lòng có quỷ, không dám chính diện trả lời. Vệ Thao sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, khẽ nhíu mày. Phong Dĩnh hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ mọp xuống, thậm chí không biết mình đều nói thứ gì, chỉ biết là vị kia một mực không có nhường hắn đứng dậy, cũng chỉ phải vẫn cố nén nhìn thân thể suy yếu, gian nan bảo trì lại quỳ lệ tư thế, cho đến phun ra cuối cùng một hơi, đều không thể theo một mảnh cháy đen mặt đất đứng lên. Lại bất chi bất giác sẽ chết rồi. Ta chỉ là thất thần suy nghĩ một chút vấn đề, căn bản không có ra tay với hắn, người này liền đã biến thành một cỗ thi thể. Vệ Thao từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn trước người cổ thi thể khô nhóc kia, đột nhiên cảm giác được một tia sinh cơ, chui vào đến phế tích trung ương đất trống. Bạch. Hắn một cái lắc mình, trong chốc lát đi vào đáy hố. Thần thụ mầm non chính ở chỗ này, nhìn qua cùng trước đó cũng không cái gì khác nhau, chỉ là tại cành thượng rút ra một viên chồi non, lờ mờ có thể thấy được xanh biếc lá cây bộ dáng. Bạch. Quang ám lặng yên chuyển đổi. Vệ Thao về tới Linh Chu căn phòng. Lúc này đã đến buổi tối, góc tường bốn ngọn đèn sáng ngời lên, nhu hòa quang mang đem toàn bộ phòng tất cả đều chiếu sáng. Hắn uống hết đã phóng lạnh nước trà, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến vắng vẻ yên tĩnh hành lang trong. Con tưởng rằng Yến gia tiểu cô nương kia muốn đi thượng tầng tinh hoàn, kết quả nàng cũng chỉ là tới trước tặng người, còn chưa lái thuyền cũng đã rời đi Linh Chu. Càng thượng tầng một gian xa hoa trong phòng ngủ, Tống Tiêu nằm ngửa tại rộng lớn ghế bành bên trên, mặc cho sau lưng thiếu nữ xinh đẹp xoa bóp bả vai. Thiếu gia không cần sốt ruột, nô tỳ đã đem việc này sắp đặt thỏa đáng. Thiếu nữ động tác trên tay không dừng lại, mặt mỉm cười nhu nhu nói nói, ở chỗ nào vị Yến gia cô nương rời đi thì nô tỳ cũng đã cùng Phương Bá đánh qua chào hỏi, có thể đợi ngài làm xong việc trở về lúc tới trước nên tiếp liền có Yến gia cô nương tại trong đội ngũ. Hay là ngươi làm việc thích hợp, đây mặt khác những cái kia thô thủ đần chân ngu xuẩn mạnh không biết bao nhiêu. Tống Tiêu cười ha ha một tiếng, đè xuống trên bờ vai trắng non tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, dứt lời, ngươi muốn cái gì khen thưởng, chỉ cần thiếu gia ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thiếu nữ có hơi cúi xuống thân eo, thổ khí như lan nói, nô tỳ cái gì cũng không cần, chỉ cầu thiếu gia tối nay năng lực nhẹ chút ít, đừng tiếp tục. Nàng lời còn chưa dứt, cả người không có dấu hiệu nào sững sờ ở tại chỗ, ăn mòn nóng rực mặt đất, đỏ sẫm như máu bầu trời. Nguyên bản còn đang ở Linh Chu xa hoa phòng ngủ bọn hắn, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị đổi một chỗ. Ừm, như thế nào như thế sặc, lại nóng như vậy. Tống Tiêu mày nhăn lại, từ từ mở mắt. Hắn đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên theo ghế bành thượng đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh, nghi ngờ không thôi nhìn khắp bốn phía. Này, nơi này, nếu như ta không nhìn lầm, tựa hồ là thần thuật sư động tiên chi vực. Thế nhưng trước đây cựu đại thần thuật sư chết thì chết, ngủ say, ta lại là chưa từng nghe nói qua, gần đây có vị kia khôi phục ý thức. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trước mặt hai người. Tống Tiêu định thần nhìn lại, lập tức tượng nhìn thấy quỷ một dạng, hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình chứng kiến thấy. Ngươi, ngài là? Môi hắn mấp máy, lắp bắp. Vệ Thao bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, trên mặt dần dần hiện ra ôn hòa nụ cười. Ta chợt nhớ tới phản môn mà ra vị sư minh kia, hắn đã từng nhắc tới vì người vì mất cách, quả nhiên là nhất niệm lên mà thiên địa rộng, cũng không tiếp tục sợ đem thần thụ mầm non nuôi chết tình huống xuất hiện. Chương 459, dài ngắn, 1, chương 459, dài ngắn, 1, lúc đến đêm khuya, trăng sáng sao thưa, an bình tĩnh mịch. Linh Chu tại hắc ám bầu trời đêm nhanh chóng ghé qua, giống như tại đại dương trong thông thuận ngao du cự kình. Mà theo độ cao không ngừng gia tăng, cảnh vật chung quanh cũng biến thành ác liệt lên. Không khí ngày càng mỏng manh, nhiệt độ cũng theo đó cấp tốc giảm xuống. Linh Chu mặt ngoài thậm chí kết xuất mạng lưới băng tinh, nhưng theo từng đạo quang mang sáng lên, tất cả mọi thứ liền làm tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức linh thuật sư bước vào cương vị, cất đặt khắp các nơi linh bàn bắt đầu làm việc. Hàng loạt ngọc thủy tiêu hao cung cấp nguyên năng, là tất cả Linh Chu cung cấp một tầng cứng cỏi bảo hộ bình chướng. Linh Chu chỗ cao nhất có một tòa ba tầng đỉnh nhọn lầu nhỏ, dường như là cự kình đỉnh đầu mọc sừng, còn đang ở không dừng lại lóe ra linh động quang mang. Mái nhà nền tảng, hai trung niên nam nữ ngồi đối diện nhau, bọn hắn vừa uống trà chuyện phiếm, một vừa thưởng thức như màn như vẽ mênh mông bầu trời đêm, thần thái yên tĩnh lạnh nhạt, mọi cử động toát ra phiêu dật xuất trần khí chất. Trung niên nữ tử nhặt lên một khối tinh xảo điểm tâm, để vào trong miệng chậm rãi nhai, sau đó lại uống một miệng nước trà thấm giọng nói: nghe nói các chủ đoạn thời gian trước theo đội đi tầng dưới tinh hoàn, phong ẩn sư minh có không có đạt được thông tin, chỗ nào hiện tại là như thế nào một cái tình huống? Nàng ánh mắt lưu chuyển, thuận miệng hỏi một câu: vũ đạm sư muội còn không biết sao? Ta ngược lại thật ra nghe các chủ lão nhân gia ông ta đề cập qua một câu. Nam tử phóng chén trà, lâm vào hồi ức suy tư. Nghe nói tầng dưới tinh hoàn tình huống hay là rất không ổn, mặt đất vẫn như cũ cháy đen khô cạn, theo kẽ nước trong hướng ra phía ngoài dâng trào khói đặc hoạt động, ngay cả bầu trời đều là một mảnh đỏ sầm màu máu, khắp nơi lộ ra mục nát suy sụp khí tức. Dừng lại một chút, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nét mặt mơ hồ có chút lạnh băng chậm chạp. Chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm, rốt cuộc liền xem như lại ác liệt môi trường, chỉ cần có thể tập hợp lên đầy đủ linh thuật sư xuất thủ, cũng có thể đem tiến hành lòng trời lở đất cải tạo biến hóa. Cho dù không cách nào trở về tới đã từng sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhưng cũng chí ít năng lực bù quay về hơn phân nửa hoặc khí, sau đó liền có thể dẫn vào các loại sinh linh chậm rãi phát triển, ung dung lưu tính khôi phục. Nhưng mà, dựa theo các chủ lão nhân gia ông ta lời giải thích, tầng dưới tinh hoàn trong mắt bọn hắn đã trở nên rất lạ lẫm. Tất cả thiên địa cũng tràn ngập nặng nề ác ý, làm lúc còn đã xảy ra đủ loại quỷ dị chuyện kinh khủng, ngay cả bọn hắn đều không thể tìm căn nguyên tố nguyên, tra tìm đến tạo thành đây hết thảy nguyên nhân thực sự. Nặng nề ác ý. Nữ tử đi lấy trà bánh thủ có chút dừng lại, nghe gió sư minh nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ ra trước đây từng nghe đến cái đó âm mưu thông tin, có phải hay không chính là bởi vì như thế, mới đưa đến những thứ này ác ý sinh ra. Ta khoảng năng lực đoán ra Vũ Đạm sư muội muốn nói cái gì. Chẳng qua ác ý xuất hiện mặc dù cùng nó liên quan đến, nhưng phía sau nhanh chóng mở rộng lại tựa hồ như là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Vũ Đạm hoài nghi hỏi. Dường như cùng nào đó tên là Hư Không Chi Nhãn tổ chức có chỗ liên lụy, về phần bọn hắn rốt cục đang làm cái gì, lại có mục đích gì tồn tại, ta cũng không rõ ràng. Hư Không Chi Nhãn. Nàng đem cái từ này ghi ở trong lòng, trầm mặc một lát sau đống nhiên lại mở miệng nói, nghe gió ẩn ý của sư minh, nhưng kia đường nhỏ nghe đồn lại có thể là thật sự. Ngươi vẫn cảm thấy những tin đồn này chỉ là không có dấu vết mà tìm kiếm âm mưu thông tin sao? Phong ẩn trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là ánh mắt của hắn yếu ớt, trong con ngươi lại không có chút nào ý cười. Không có lửa làm sao có khói, vạn sự tất có nhân. Vũ Đạm sư muội ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, tại trước đây thật lâu đại phá diệt tiến đến lúc, nếu như tinh hoàn hoặc đem bị trọng thương, mà ngươi thân là ở tinh hạch thần thuật sư, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nữ tử đầu ngón tay khẽ run lên, sắc mặt vậy trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh. Nàng hít một hơi thật sâu, bình phục một chút không hiểu phun trào tâm trạng. Phong ý của sư minh là, tầng dưới tinh hoàn bị hủy diệt, thật sự có cố ý nguyên nhân ở bên trong. Phong ẩn rũ mắt con ngươi, nhìn chăm chú chén trà bên trong phập phồng gợn sóng, thật thật giả giả thật thật, ai có thể thật sự nói rõ? Ta chỉ có thể nói, những điều nghe đồn bất kể là thật là giả, đều là cách chúng ta rất xa xôi sự việc, không cần phải ở trên đây hao phí thời gian tinh thần và thể lực đi tìm kiếm phân biệt. Lùi một bước giảng, người ta cho dù hiểu rõ chân tướng lại có thể thế nào, nó là có thể cho ngươi nhiều một ít tu hành tài nguyên, vẫn là có thể để ngươi khám phá hư cảnh linh lực bình chứng, đạt tới cao hơn minh cảnh tu vi tầng thứ. Vũ Đạm trầm thấp thở dài, thế nhưng, tầng dưới tinh hoàn người nhiều nhất, tới một mức độ nào đó thậm chí có thể tính là tất cả tinh hoàn cơ sở, nếu quả như thật là nói như vậy, chẳng phải là tự hủy căn cơ cử chỉ. Ngoài ra, ta nhớ được còn có một vị ở tinh hạch thần thuật sư chính là tầng dưới tinh hoàn xuất thân, lão nhân gia ông ta lẽ nào rồi sẽ trơ mắt nhìn, mặc cho tầng dưới tinh hoàn bị hủy diệt mà không làm bất luận cái gì phản đối. Vũ sư muội, ngươi ổn định lại tâm thần hảo hảo suy nghĩ một chút. Phong lần uống vào trà nóng, lời ra khỏi miệng lúc lại hiện lộ rõ lạnh băng giết lạnh. Đừng nói đã sớm hóa thành đất chết tầng dưới tinh hoàn, liền xem như trung tầng tinh hoàn những người bình thường này, thậm chí là mỗi cái linh vực linh thuật sư, ngươi thật chẳng lẽ đem bọn hắn trở thành qua cũng giống như mình người? Không chút khách khí nói, trung tầng tinh hoàn linh thuật sư còn tính là tốt một chút, những kia xử lý các loại công việc người bình thường, tại ngươi ta trong mắt chẳng qua là ngay cả người cũng không tính trâu ngựa mà thôi. Vũ Đạm há to miệng, dường như mong muốn tiến hành phản bác, nhưng nàng cuối cùng lại ngay cả một câu đều không có lối ra. Chỉ là yên tĩnh nghe gió ẩn tiếp tục nói, về phần tầng dưới tinh hoàn là toàn bộ thế giới cơ sở những lời này, ngươi đừng nghe những kia các đại lão là nói như thế nào, ngươi muốn đi quan sát nghiên cứu bọn hắn đến cùng là thế nào làm. Như vậy mới biết trình độ lớn nhất bảo hộ ngươi ta, có thể tại lần sau đại biến tiến đến lúc, có thể khiến cho chúng ta kéo dài hơi tàn sống lâu thêm một lát. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì nhưng mà. Phong ẩn nhìn con mắt của nàng, ta lại nói câu lời khó nghe, nếu là vũ sư muội cùng ta ngồi ở trên vị trí kia, nói không chừng làm được so với bọn hắn còn hung ác, so với bọn hắn còn muốn càng thêm quyết tuyệt, là cái này. Hắn lại nói một nửa, đông dưng không nói. Bàn buông đối diện, Vũ Đạm vậy như mày, đồng tử co bảo, trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sát. Dường như trong cùng một lúc, bọn hắn đã tới mái nhà nền tảng biên giới, hướng phía dưới linh chu túi đầu quan sát. Mấy cái hô hấp về sau, hai người ánh mắt va nhau, liếc nhau. Đồng đều từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy thật sâu kinh ngạc hoài nghi. Loại cảm giác này, lại là thần thuật sư đại người động thiên chi vực. Vũ Đạm nín thở ngưng thần, âm thanh ép tới cực thấp tự lẩm bẩm. Phong Lẩn nhắm mắt lại, mi tâm hắc hắc nhảy lên. Có thể thấy rõ ràng một sợi nhàn nhạt linh lực qua mang, ở tại đầu ngón tay bốn lượn du chuyển, cuối cùng tất cả đều hội tụ một chỗ, chui vào trong mi tâm ương. Cảm giác thượng đúng là động thiên chi vực, nhưng lại có chút đặc biệt kỳ lạ quỷ dị chỗ. Hắn ý niệm trong lòng điện thiểm, ngắm bên cạnh nữ tử một chút, đem một câu tiếp theo thoại gắng gượng lại nuốt trở vào. Đây cũng là không hoàn chỉnh động thiên chi vực, hơn nữa là vô chủ động thiên chi vực. Không biết là vị kia thần thuật thầy cho mệnh vẫn diệt, lại là đem động thiên chi vực lưu ở lại, đồng thời xuất hiện ở ta trấn thủ bảo vệ chiếc này linh chu trong. Phong Lần hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trong lòng đống dưng một mảnh lửa nóng, ngay cả thân thể đều có chút không cầm được run nhẹ nhẹ. Nếu như có thể đem phương này động thiên chi vực thu vào trong túi, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tu vi tầng thứ phá cảnh kéo lên không thành vấn đề, thậm chí có thể trợ hắn biến thành mới thần thuật sư. Nếu thật là đến lúc kia, ngay cả cao cao tại thượng tinh ngọc các chủ, cũng bất quá là có thể mặc hắn muốn gì cứ lấy một con chó mà thôi. Cháy đen phế tích nơi, bầu trời đỏ sẫm như máu. Tại càng ngày càng mạnh áp lực dưới, Thống Tiêu sắc mặt thảm đạm, thấp thỏm lo âu. Sớm đã không có trước đó cao ngạo thận trọng bộ dáng, mà ở bên chân của hắn, một cái tươi đẹp thiếu nữ lặng lặng nằm ở nơi đó. Tại Tống Tiêu mắt không quay dây lát nhìn chăm chú, nàng mắt trần có thể thấy trở nên suy yếu già cả. Theo đôi tám phương hoa đến tóc trắng thơ, theo da thịt chặt chẽ đến nếp nhăn lỏng, chỉ là dùng ngắn ngủi mấy cái hô hấp mà thôi. Công tử cứu ta còn không muốn chết. Nàng dùng hết khí lực mở miệng, âm thanh vậy không còn thanh thúy mềm mại, mà là trở nên giàn mua khàn giọng, nghe vào giống như khô khốc đánh bóng. Tống Tiêu giật nảy mình dùng mình một cái, lập tức tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, thậm chí không cách nào bảo trì lại đứng yên tư thế. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ sát tại đất, tiền bối tha mạng, tiểu nhân chưa bao giờ đắc tội qua tiền bối, chỉ là được rồi, bằng hữu của ngươi tất cả đều bàn giao, hiện tại lại giả mồm bậy không có một chút tác dụng nào. Muốn cho ta đứng ở bên giường phục thị, ta nhìn xem ngươi kết cục tốt nhất chính là phân chuồng trồng cây. Dường như là nàng giống nhau, đợi lát nữa cho xương cũng cho ngươi dương. Vệ Thao giọng nói bình thản nói xong, một cước đem còn sót lại cuối cùng một hơi thiếu nữ đá cho tan ra thành từng mảnh, hóa thành mạn thiên phi vũ đen xám bốn phía bờ bền. Chương 459, dài ngắn 2, chương 459, dài ngắn 2, không, ngươi không thể giết ta, ta là trung ương linh vực Tống gia công tử. Tống Tiêu nhìn tiếp thân thị nữ thành cho tàn đi, cả người trong chốc lát bị vô tận sợ hãi bao phủ, thậm chí bắt đầu không lựa lời nói kêu khóc kêu gào. Trung ương linh vực, Tống gia công tử, cái này lại là cái gì vô vị đồ vật? Vệ Thao phủi nhẹ ống tay áo thượng nhiễm một điểm cho bụi, giơ tay chỉ chính mình mi tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là một vị ở tại tinh hạch trong thần thuật sư. Ngay cả ngươi vị kia tên là Phong Dĩnh bằng hữu cũng căn chết chưa nói, không ngờ rằng ngươi thằng ngu này lại đi lên đều tự giới thiệu. Ngược lại là bớt đi ta ép hỏi thẩm vấn thời gian, chỉ cần chờ khi nào thuận tiện, có thể đi qua cùng nhà ngươi thân nhân tiến hành một phen xâm nhập giao lưu. Ngươi, ta. Tống Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mắt trần có thể thấy suy sụp xuống. Bành. Hắn không có dấu hiệu nào bị một cước, bị chính đá trúng cái hốc. Cả ngươi nhất thời xa vào đến âm thầm trong hôn mê. Nể tình ngươi như thế ngu xuẩn phân thượng, ta đều đại phát hiện tâm đưa ngươi một cái không thống khổ chút nào kiểu chết. Vậy đỡ phải tại thời khắc sinh tử đại khủng bố tuyệt vọng áp bách dưới, ngươi lại nói ra cái gì làm cho người nghẹn ngào không nói nên lời tới. Vệ Thao trầm thấp thở dài, trên mặt hiện ra đại từ đại bi thánh khiết quan mang. Sau đó cúi người, bắt đầu ở vật hoa lệ trong quần áo tìm tòi, đem tất cả đáng giá đồ vật trở thành hư không. Sau đó không lâu, hắn vừa lòng thỏa ý đứng dậy, chuẩn bị theo phế tích nơi rời khỏi, thân hình vừa mới bắt đầu trở thành nhạt nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Dường như gió nổi lên, gợi lên bám vào tại đổ nát thê lương cho tàn, lưu loát trôi hướng không trung. Trong gió còn ẩn chứa nhàn nhạt linh lực, vô thanh vô tức xuất hiện tại phế tích nơi. Thú vị, đây là đứng xếp hàng chạy đến vì ta tiễn mặc sao? Càng có ý tứ là, tại thuộc về động tiên tri vực của ta, lại trong lúc nhất thời không cách nào tìm thấy người tới tung tích. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, đột nhiên nhất đạo huyền quang quanh tạc, rơi ầm ầm phía sau lưng của hắn yếu hại. Oeng! Bất ngờ không đề phòng, hắn hướng lui về phía sau ra hai bước, tiến vào chính mình đào ra tòa kia hố to. Phong sư huynh huyền chân linh thuật quả nhiên lợi hại, chỉ một chút liền đem giá hỏa kia giải quyết sạch sẽ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hai thân ảnh xuất hiện tại phế tích nơi bên dưới, chậm rãi vòng qua nặng nề đổ nát thê lương, hướng phía vùng đất trung ương chậm rãi đi tới. Vừa mới ngược lại là làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng hắn chính là nơi đây chủ nhân. Phong Lận chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kết quả nhìn thấy người mới biết, hắn chẳng qua là một cái bị đĩa bánh đập trúng đầu may mắn thôi, căn bản cũng không phải là mở ra động thiên chi vực thần thuật sư. Vũ Đạm tùy ý nhìn khắp bốn phía, quan sát đến xung quanh không hơn 100 mét phế tích nơi. Một lát sau, nàng không khỏi một tiếng ung dung thở dài, nhìn tới vị kia thần thuật sư đại nhân đã xác định ngã xuống, nếu không chỗ này động thiên chi vực sẽ không rách nát suy sụp đến tình trạng như thế. Ồ, bên ấy còn có một bộ thây khô, nhìn tới bọn hắn hẳn là cùng rơi vào đến chỗ này động thiên chi vực, chẳng qua một cái táng thân ở đây, một cái khác lại xuống tiếp. Phong Lận quan sát kỹ, hai đầu lông mày lóe lên nhưng nét mặt, cổ thi thể kia hẳn là trung tầng tinh hoàn trung ương linh vực con em của Tống gia, cũng có thể coi là có chút quyền thế đại tộc công tử, không ngờ rằng lại chết tại mảnh này phế tích trong. Phong sư huynh ngược lại là hiểu sâu biết rộng, ta đều lười nhắc hao tâm tổn trí cố sức, không muốn đi ghi lại mặt tinh hoàn các loại linh thuật đánh dấu. Phong Lận chỉ là cười một tiếng, vừa muốn nói gì, lại bỗng dưng không nói. Ừm, không đúng, hắn còn chưa chết, ta còn có thể cảm giác được này tính mạng con người khí tức. Hắn mày nhăn lại, cẩn thận cảm giác, tại khoảng cách hố to mười mấy bước ngoại ngừng lại. Ồ. Vũ Đạm trong mắt lóe lên nhất đạo ba quang, giọng nói có chút kinh ngạc. Lương yếu hại chúng rồi Phong sư huynh huyền chân một kích, với lại ta cũng không có cảm giác được có phòng ngự linh thuật thi triển khí tức, người kia lại còn năng lực miễn cưỡng ăn làm hại bất tử. Nàng thấp giọng nói, đồng tử đột nhiên có hơi co vào. Trong ánh mắt chiếu rọi ra nhất đạo quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy đen xám thân ảnh, đang từ phía trước trong hố sâu từng chút một đi ra. Ngược lại để Phong sư huynh nói đúng, người này mặc dù nhìn mặt mày xám xịt, lại thật sự bảo vệ chính mình một cái mạng. Vũ Đạm ánh mắt lưu chuyển, chợt phát hiện đối phương dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Vệ Thao đứng ở hố to biên giới, lặng lặng nhìn mười mấy bước ngoại hai người, tràn đầy nghi hoặc nói, trước đó ba người kia bước vào nơi đây liền bị thôn phệ sức sống, hai người các ngươi thế nào thấy vô sự xảy ra? Còn có, các ngươi rốt cục là dùng biện pháp gì, nhường mình có thể ở chỗ này thoải mái như ý thi triển linh thuật? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, nếu như có thể dạy ta, ta có thể tha các ngươi bất tử. Tha cho chúng ta bất tử. Ngươi người trẻ tuổi này có thể thật có ý tứ, tình nói chút ít để người không nhịn được cười lời nói. Chẳng lẽ nói ngươi đang lâm linh trù, chuẩn bị tiến về thượng tầng tinh hoàn, lại còn không biết hai chúng ta đến cùng là cái gì thân phận? Vũ Đạm nghe lời ấy, dường như là nghe được thiên đại chuyện cười, ngay cả con mắt cũng cong thành rồi trăng lưới liềm. Bất quá hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi cái này thổ bảo tử một loại so đo, thậm chí còn có thể thỏa mãn ngươi nho nhỏ yêu cầu. Nói một chút đi, ngươi muốn ở chỗ này thi triển cái gì linh thuật, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Vệ Thao gật đầu, suy tư chậm rãi nói, ta muốn ở chỗ này trận tiếp theo linh vũ, chỉ là bất luận là tiểu vân vũ thuật hay là hô mưa gọi gió, đều không thể thuận lợi thi triển đi ra. Các ngươi nếu là có cách giải quyết một vấn đề này lời nói, là có thể ở tại chỗ này giúp ta trồng cây, ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Nếu không, cũng chỉ có thể đem các ngươi đánh chết, lại chôn đến của ta cây giống bên cạnh, nhìn xem có thể hay không để nó lại rút ra hai cái chồi non. Ngươi tại bên trong động thiên chi vực trồng một cái cây, cho nên muốn ở chỗ này trận tiếp theo linh vũ. Vũ Đạm trên mặt nụ cười chậm rãi nói xong, ẩn vào khoan bảo đại tụ bên trong hai tay lại tại âm thầm động tác. Giống như huyễn ảnh kia chớp biến hóa, cuối cùng kết thành lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt tấn quyết, đồng nhiên dẫn động thể nội linh lực mãnh liệt lưu chuyển, lại hướng ra phía ngoài bảng bạc đổ xuống mà ra. Vâng. Vệ Thao đứng bất động, nét mặt tựa hồ có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn giống như đang suy nghĩ gì sự việc, lại hình như chỉ là tại yên tĩnh chờ đợi trả lời chắc chắn. Đối đột nhiên xuất hiện công kích giống như chưa tỉnh, thậm chí căn bản không có làm ra phòng ngự ứng đối, liền bị một đạo hồng quang chính giữa mặt, không nói hai lời lần nữa rơi vào đến trong hố sâu. Vũ Đạm thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi bình phục bộ phát sau có chút ít hỗn loạn hô hấp. Nơi này đối ta áp chế rất lớn, ra tay đây ở bên ngoài khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Nàng thấp giọng nói một câu, chẳng qua lần này nên được rồi, hắn bị của ta xích nguyện đánh lén, tại không hề phòng bị trạng thái chính giữa mặt, đều tính là không chết cũng muốn thoát hơn mấy lớp ra. Vũ sư muội xích nguyện lại có tinh tiến, quả nhiên là thật đáng mừng sự việc. Phong Lần hơi cười một chút, không tiếc khích lệ chi tử. Chẳng qua đều sau đó một khắc, hắn lại là đột nhiên nheo mắt lại, trong con ngươi xuyên suốt ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Ân, không đúng, người kia còn chưa chết. Hắn lại còn chưa chết. Chịu hắn huyền chân một kích, đúng lúc này lại bị xích nguyệt chính giữa mặt, hai loại làm hại điệp ra một chỗ, còn không có thi triển bất luận cái gì linh thuật tiến hành phòng ngự, loại tình huống này liền xem như các chủ đích thân tới, sợ là cũng muốn rơi vào cái trọng thương ngã gục chi thân. Kết quả thì sao? Trong hố người kia, cảm giác thượng rõ ràng không phải minh cảnh chi thượng linh thuật sư, thậm chí ngay cả có hay không có đạt tới hư cảnh cũng là chưa biết, lại năng lực vì huyết đục chi khu trọi cứng huyền chân xích nguyệt lưỡng đạo linh thuật mà bất tử. Quả thực là thật là thái quá. Mấy cái hô hấp sau, tại hai người gần như trong ánh mắt kinh ngạc, Vệ Thao lần nữa theo đáy hố chậm rãi đi ra. Mà lần này, trên người hắn nhiễm đen xám cũng biến mất không còn tăm tích, cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ngay cả mặc trường sam màu trắng cũng rực rỡ hẳn lên, cùng mới vừa rồi mặt mày xám xịt hình tượng tạo thành cực lớn độ tương phản. Trước đây muốn cùng các ngươi thân mật giao lưu, đáng tiếc các ngươi không những coi như không thấy hảo ý của ta, thậm chí còn đem ném lên mặt đất tùy ý trả đạn. Vệ Thao mặt không biểu tình, mở miệng nói, ta bản lương thiện, không muốn một mực vì người vì mập dưỡng dục linh thụ, kết quả các ngươi cũng là làm phân bón bệnh, nên bị ta đánh chết tươi. Nhưng vào lúc này, Phong Ẩn đột nhiên quát khẽ một tiếng, hắn có thể là hiếm thấy linh thuật miễn dịch thể chất, chúng ta vì linh lực cường hóa bản thân, lại xông đi lên chém giết gần người, tất nhiên liền có thể đưa hắn cầm xuống. Vâng, đột nhiên đỏ thâm quang mang bộc phát, sau đó như thiểm điện dung nhập hai người thể nội, thậm chí còn tại bên ngoài thân hình thành hai bộ trầm trọng áo giáp. Vâng, linh lực nổ tung, đem lại gào thét cương phong, đem xung quanh màu đen cho tàn trở thành hư không. Bọn hắn đồng thời hướng về phía trước xung phong, nhưng lại tại nháy mắt sau im bặt mà dừng. Tại hai người bỗng nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra một tôn đột nhiên bành trướng biến lớn, vảy đen cốt thứ che thể khủng bố thân ảnh. Nhìn hắn dậm chân đạp đất, về phía trước một quyền đánh ra. Ầm ầm, nhất đạo kinh lôi kề sát đất oanh tạc. Chương 459, dài ngắn 3, chương 459, dài ngắn 3, quyền phong lướt qua, cương phong gào thét. To lớn khí lưu giống như thực chất, ầm vang cuốn theo tất cả. Trong nháy mắt liền đánh nát hai người trong lúc đội vã bày ra phòng ngự, đem bọn hắn đập ầm ầm bay ra ngoài. Vệ Thao chậm rãi thu lại hình thể, ánh mắt nét mặt tựa hồ có chút im lặng. Linh thuật miễn dịch thể chất, quả nhiên là vô cùng phong phú sức tưởng tượng. Còn muốn xông lên cùng ta chém giết gần người, cho rằng năng lực lớn đến bao nhiêu bản sự, kết quả ta còn không có thật sự dùng sức, các ngươi đều gào khóc hô bay ra ngoài. Nói thật từ bản thân quyền pháp đại thành đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được các ngươi dạng này ngọa long vượng sổ, không nên vì mình ngắn, kích ta chi trưởng, quả thực muốn để ta cười rơi mất răng hàm. Vũ Đạm dãy rủa đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi mà đến đạo thân ảnh kia. Trái tim của nàng đột nhiên rút gấp, toàn thân huyết dịch giống như đều bị đông kết. Theo lọn tóc đến gót chân một mảnh lạnh buốt. Vũ Đạm mong muốn mở miệng nói chuyện, trong cổ họng lại chỉ phát ra khanh khách âm thanh. Dưới áp lực to lớn, thậm chí ngay cả một chữ đều không có cách hoàn chỉnh nói ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn. Nàng gian nan quay đầu, muốn nhìn một chút bên cạnh Phong Ẩn, lại muôn phần kinh ngạc phát hiện, cái này mạnh hơn nàng đồng bạn, thậm chí ngay cả đứng yên tư thế đều không thể giữ, chỉ có thể là nửa quỳ dưới đất, thân thể còn đang ở ngăn không được địa run nhẹ nhẹ, dường như đã đến sắp hôn mê. Vũ Đạm trong miệng không hiểu có chút phát khổ, thẳng đến lúc này mới kinh khủng phát hiện, đối phương cũng không phải là bọn hắn cho rằng linh thuật miễn dịch thể chất, mà chỉ là kiên cố cường hãn nhục thân mà thôi. Nhưng mà sát phạt linh thuật bị mặt trọi cứng, huy quyền đánh nát phòng ngự bình thường. Loại trình độ này thân thể, giống như yêu ma biến hóa, đã vượt ra khỏi nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vệ Thao tại mấy bước ngoại ngừng lại, cúi đầu quan sát kỹ. Thì ra là thế, tu vi của các ngươi cảnh giới đây ba người khác mạnh rất nhiều, cho nên mới năng lực ngăn cản được phế tích nơi cùng thần thụ mầm non đối với sức sống thôn vệ. Hiện tại các ngươi bị thương, linh lực trong cơ thể hướng tới hỗn loạn suy yếu, liền cũng không còn cách nào duy trì khóa chặt sinh mệnh trôi qua. Nói đến chỗ này, hắn một tiếng thở dài trong lòng, ta nhất định phải cảm tạ hai vị vì ta giải khai cái này câu đố. Ngày sau gặp lại cao thủ lúc, trước hết đem người đánh cái gần chết, lại ném vào nơi này cung ứng cây giống thôn vệ hấp thu, như thế mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Vệ Thao đứng chắc tay, dường như là lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng, ngựa khi ôn hòa tùy ý nói xong. Nhưng Vũ Đạm lại không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm cảm giác. Cương đại chân ép, lại thêm sức sống trôi qua, dường như là một cái đeo lên cổ dây thòng lọng, đồng thời còn đang ở vì càng lúc càng nhanh tốc độ tiến hành co bảo. Không có chút gì do dự, càng không có cho hắn nói thêm câu nào cũng cơ hội. Nàng liền trực tiếp quỳ mọc xuống, lấy tay nâng trán kề sát mặt đất. "Đại nhân, nô tỳ đầu hàng. Chỉ là bị ta một quyền, cái này đầu hàng." Vệ Thao khẽ nhíu mày, "Cái này cùng các ngươi vừa mới biểu hiện không nhiều tương xứng, cho nên ta hoài nghi trong đó có trá. Kia nô tỳ muốn làm thế nào mới có thể để cho đại nhân tin tưởng ta đầu hàng thành ý? Ta đối với hai loại địch nhân yên tâm, một loại là lệnh tấu người chết, một loại khác là trọng thương bất trị lập tức liền phải chết rơi người." Xoẹt. Không có dấu hiệu nào một đạo hàn quang hiện lên, mang theo một chùm nóng bỏng máu tươi. Vệ Thao thân thể hơi động một chút, cuối cùng nhưng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Phong Ẩn đột nhiên trừng to mắt, trắng bệnh trên mặt trừ ra tuyệt vọng hoảng sợ, còn lại chính là không cách nào tin nét mặt. Hắn nhìn xuyên thấu yếu hại mà qua linh nhận, lại đem ánh mắt rơi tại trên người Vũ Đạm, khác biệt không huyết sắc môi không dừng lại mấp máy, lại là ngay cả một chữ đều không thể lối ra. Xoẹt. Đoạn đao rút ra, lại đột nhiên đâm vào trong. Máu tươi lần nữa vẩy ra, nhuộm đỏ nàng mặc tinh mỹ quần áo. Như thế người ba. Vũ Đạm mới không có tiếp tục nữa, mà là đối với không dừng lại co giật Phong Ẩn thi lễ một cái. Trước đó thưởng trà nói chuyện trời đất lúc, Phong sư Minh nói với ta, để cho ta suy nghĩ nhiều một chút, chớ xem bọn hắn là nói như thế nào, mà muốn nhìn bọn hắn là làm sao làm. Sư Minh còn nói cho ta biết, nếu như là ta ngồi xuống trên vị trí kia, nói không chừng làm được còn muốn ác hơn, càng thêm quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, lau đi khỏe mắt chảy xuống một nhóm nước mắt, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, sư Minh vậy có thể an tâm đi. Một cỗ thi thể mềm mềm ngã xuống đất, rất nhanh liền mất đi hoạt bát khí tức. Tất cả sinh cơ bị thần thụ mầm non thôn vẽ hấp thụ, hóa thành sinh trưởng phát dục chất dinh dưỡng. Len ken một tiếng vang nhỏ. Nàng vứt bỏ trong tay bằng đao, lần nữa lấy tay nâng trán, quỳ sát tại đất. "Nô tỳ Vũ Đạm, bái kiến đại nhân." Vệ Thao trầm mặc im lặng, lặng lặng nhìn bên chân nữ tử. Vũ Đạm duy trì bái phục tư thế, chậm rãi nói ra, giống như đại nhân lời nói, nô tỳ đồng bạn đã chết, tuyệt đối có thể để cho đại nhân yên tâm. Ngoài ra, nô tỳ tự tay giết Phong sư mình, trên tay dính đầy đồng môn máu tươi, đã coi như là mưu phản tinh ngọc cát, thậm chí sẽ không bị thượng tầng tinh hoàn dung thân. Trừ ra toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đại nhân bên ngoài, liền không còn có cái khác thứ hai con đường có thể lựa chọn. Nàng ngữ khí bình tĩnh, âm thanh nhu hòa, giống như vừa nãy căn bản không phải nàng tại bạo khởi sát nhân. Vệ Thao có chút hăng hái đánh giá trước người nữ tử, một lát sau không khách khí chút nào nói, ngươi đọc không phản bội, là chính ngươi làm ra lựa chọn, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Với lại ngươi hôm nay năng lực giết chết đồng bạn, ngày mai không chừng liền sẽ hướng ta vung lên đòn đao, làm sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi đầu nhập vào? Vũ Đạm lâm vào tuyệt vọng, dường như sủi lơ trên mặt đất. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng lại là thân thể run lên, nghe Vệ Thao tiếp theo nói xuống dưới. Chẳng qua tượng ngươi lòng dạ độc ác như vậy bản tính, ngược lại để ta sinh ra một chút hứng thú, muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Chỉ là muốn để cho ta chứa chấp ngươi, ngươi bây giờ làm được còn thiếu rất nhiều, cũng không đạt tới của ta yêu cầu thấp nhất. Đại nhân, còn cần nô tỳ làm những gì? Vệ Thao ngữ khí ôn hòa, từ từ nói, thứ nhất, ngươi trước cho ta ở chỗ này kết cục mưa, sau đó còn cần phải tiếp nhận được của ta cường hóa, như thế mới tính là thông qua khảo nghiệm, có thể trong tay ta giữ được tính mạng sống sót. Linh Chu vượt qua hắc ám hư không, đỉnh chóp nhà nhỏ 3 tầng, tốt nhất ngắm cảnh chính giữa sân thượng. Vệ Thao nằm ngửa ở cạnh đọc trên ghế, trong tay bưng lấy một chiếc linh trà chậm rãi nhấm nháp. Vũ Đạm ở bên phục thị, thỉnh thoảng thêm trà đổ nước, bày ra điểm tâm quả. Thời gian từng giờ trôi qua, tại vòng qua nhất đạo như ẩn như hiện bình chướng về sau, phía trên một vòng kim sắc vòng tròn càng thêm rõ ràng, đã có thể thấy rõ phía trên núi non sông ngòi. Tiên sinh, lại có một ngày thời gian, chúng ta muốn đến chuyến này đích. Vũ Đạm giới thiệu Linh Chu đấu khu vực thông tin, đồng thời còn tại cẩn thận quan sát, đối Vệ Thao cảm thấy hứng thú địa phương làm lấy nói rõ chi tiết. Còn xin tiên sinh yên tâm, đối với linh thuyền trên ít mấy người kia, nô tỳ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đã làm xong ứng đối đầy đủ chuẩn bị, tuyệt sẽ không đem phiền phức dẫn tới tiên sinh trên thân. Tiên sinh mong muốn tra tìm về linh thuật sư Trương Kê thông tin, có thể cùng nô tỳ tiến về tinh vũ trong các, có thể nơi đó điển tịch sẽ có ghi chép. Ngoài ra, thượng tầng tinh hoàn cũng có họ Trương linh thuật sư đại tộc, nô tỳ vậy biết bọn hắn trong người nào đó, còn có thể thông qua nàng tiến hành khía cạnh hỏi dò xét. Vệ Thao gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Thời gian từng giờ trôi qua, kế tiếp ánh bình minh vừa hé dạng sáng sớm, linh chu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đang lặng lẽ dâng lên hào quang nóng ánh bao phủ trong, rơi vào ở vào một chỗ thành trì bên ngoài cỡ lớn nền tảng. Trải qua lặn lội đường xa đám người thu thập hành trang, kêu gọi quen biết bằng hữu, xếp hàng theo linh chu nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn có tiếng cười cười nói nói, có tò mò quan sát, còn có thần sắc đội vàng, rất nhanh hơn khác nhau xe, hướng phía phương hướng khác nhau nhanh chóng rời khỏi. Vệ Thao đi theo sau Vũ Đạm, dọc theo đá vương lát thành thông đạo chậm rãi mà đi. Hắn cảm thụ lấy thượng tầng tinh hoàn càng thêm linh khí nồng nặc, giống như liền thân tâm đều hứng chịu tới toàn diện tẩy lễ. Đột nhiên, một hồi tiếng ồn ào từ tiền phương truyền đến. Còn có hai chiếc tiếp người xe ngựa dừng lại đang đợi khu không hề rời đi. Toa xe thượng một cái to lớn tống tự, tại nắng sớm chiếu rọi xuống lóe ra quang mang nhàn nhạt. Một cái lao giả chính giữ chặt theo linh chu xuống tinh ngọc các đệ tử, hỏi tới chỗ và người tung tích. Hai bên tâm trạng kích động, dường như lập tức liền muốn dùng beng. Mãi đến khi Vũ Đạm đi tới gần, nhất đạo linh thuật trực tiếp đánh xuyên qua xe ngựa, lại không chút khách khí đem lão giả đè xuống đất, lại nhẹ nhàng ném cho hắn xuề tay ra viết tờ giấy, liền đem cái này tranh chấp trực tiếp giải quyết. Quái tiên sinh hào hứng, đều là nô tỳ bỏ mất. Vũ Đạm rất mau lui lại về đến Vệ Thao trước người, hạ giọng nhỏ giọng nói. Vệ Thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là tùy ý hỏi một câu, bọn hắn vẫn sẽ hay không lại nháo ra chuyện gì. Nàng rủ xuống ánh mắt, lại mở miệng lúc giọng nói đột nhiên trở nên lạnh băng rét lạnh, còn xin tiên sinh yên tâm, một cái trung tầng tinh hoàn linh thuật sư gia tộc mà thôi, nếu là còn dám lại náo, liền để bọn hắn hiểu rõ tinh ngọc các lợi hại. Hai người rất mau ra khu vực chờ thông đạo, đồng thời nhìn về phía trước tòa kia nguy nga thành trì. Tại vàng nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó yên tĩnh ẩn nấp bất động, nhưng lại cho người ta đem lại nhàn nhạt cảm giác các bách, thời thời khắc khắc quanh quẩn trong lòng. Chương 460, thẩm phán, 1, chương 460, thẩm phán, 1, tinh ngọc các tên là linh thuật sư tạo thành một phái. Nhưng trên thực tế càng giống một cái cỡ lớn thương hội tổ chức. Với lại theo trong lịch sử nhìn xem, tinh ngọc các cũng chính là theo tinh ngọc thương hội diễn hóa mà đến. Ở tại toàn thịnh thời kỳ, tại thượng trung hạ ba tầng tinh hoàn toàn bộ khai có chi nhánh. Làm ăn loại bao dung đông đảo phương diện, tuyệt đối coi là hấp kim thế lực bá chủ tồn tại. Mà mua bán làm được lớn, nhất định phải có đủ thực lực là bảo hộ. Bởi vậy tinh ngọc các liền theo thời thế mà sinh. Ban đầu là do không biết cái nào một đời thương hội hành chủ bắt đầu, vì nhà mình con em trẻ tuổi làm cơ sở làm, lại từ mỗi cái phân bộ điều xuất thân trong sạch, trung thành tín cậy, lại có tu hành thiên phú thiếu nam thiếu nữ tiến hành bồi dưỡng, từ không tới có thành lập nên tên là tinh ngọc các môn phái tổ chức. Tinh ngọc các vừa là thương hội thủ hộ giả, lại mượn nhờ thương hội khổng lồ tài lực vật lực làm bản thân lớn mạnh, cho đến từng chút một phát triển trở thành tất cả thương hội trung tâm quyền lực. Mặc dù tại nội tình cùng với trên thực lực, còn thua kém có thần thuật sư là hậu thuẫn mấy cái kia đại gia tộc, nhưng ít ra cũng là mấy gia tộc lớn phía dưới nhất đẳng linh thuật sư tổ chức. Xuất giác khắp thượng trung hạ tinh hoàn các nơi, tại rất nhiều nơi đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là tại đại phá diệt sau từng không gượng dậy nổi, nhưng cũng theo tinh hoàn khôi phục tình thế lần nữa đông sơn tái khởi. Tinh ngọc các đầu tiên nhắm chuẩn, chính là lui tới tại trung tầng cùng thượng tầng tinh hoàn vận chuyển tuyến đường, tại trải qua hàng loạt ngoài sáng trong tối thảm thiết giao phòng, cùng với cùng thế lực khắp nơi trao đổi thỏa hiệp về sau, chung quy là đem lớn nhất số lượng cầm vào tay. Là thế thủy trường lưu truyền máu bơm, linh chu tuyến hàng không là tất cả tổ chức cung cấp hàng loạt tài nguyên, nhiều tinh ngọc các như vết dầu loang lần nữa phát triển đứng lên. Chỉ là tại phá diện trọng sinh trong quá trình, liên tiếp mấy đời các chủ vì tăng tốc khôi phục tốc độ, từ bên ngoài chiêu mộ hàng loạt linh thuật sư phong phú lực lượng, trong đó không thiếu việc xấu loang lộ tà đạo tu sĩ, cùng với đủ loại kẻ liều mạng. Bởi vậy vậy khiến cho tất cả tinh ngọc các ngư long hỗn tạp, lớn nhỏ đỉnh núi vì tranh quyền đoạt thế mà loạn cục không ngừng, có đôi khi thậm chí ngay cả các chủ nhất mạch đều đã không cách nào thật sự áp chế xuống. Vệ Thao bước vào thành trì, trực tiếp vào ở tinh ngọc các thiết lập tại nơi đây phân bộ. Vũ Đạm ở chỗ này rõ ràng có rất mạnh quyền lên tiếng, thậm chí coi là tất cả phân bộ trưởng không giả. Phía dưới tất cả mọi người muốn dựa vào hơi thở của nàng, nhìn sắc mặt của nàng làm việc. Bởi vậy tại vào thành sau đó, căn bản không cần nàng nói thêm cái gì, tất cả sinh hoạt liền lớn nhỏ quản sự được an bài được thỏa đáng, để người dường như không cách nào lấy ra một điểm sai lầm. Ngay tiếp theo vệ thao cũng bị đặc thù đối đãi, mặc kệ là ăn ở, còn là tu luyện chi phí, thậm chí đây tại yến gia lúc còn muốn càng thêm dễ chịu rất nhiều. Vào buổi tối, sắp trời dần tối, vệ thao đã ăn xong dừng lại phong phú bữa tối, ngồi ở trang nhã tinh xảo trong lương đình uống trà tiêu thực. Vũ Đạm từ giữa trưa bắt đầu liền không có xuất hiện, tựa như là tinh ngọc các đến rồi người nào, nàng muốn đi qua cho đối phương đón gió tẩy trần. Vệ thao đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí có thể nói là không hề hứng thú. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ chú ý đều bị trước mắt tài liệu hấp dẫn. Phía trên kỹ càng ghi chép cựu đại thần thuật sư thông tin, ngoài ra còn có về Trương gia tình báo thu thập. Hắn cạn rót chầm chậm uống, từng tờ một cẩn thận đọc, không hề hay biết thời gian trôi qua, mà ở đọc qua trình trong, suy nghĩ của hắn lặng yên tung bay, bắt đầu kết hợp tự thân tu hành thể nộ cảm giác, nghiên cứu tôi diễn. Trương Kê đã từng nói, ta là hư không tu hành, hung linh chân ý, bất diệt chân thể ba đầu con đường tu hành dây dưa sẽ lẫn, tương lai tất nhiên sẽ lâm vào mê bóng. Sau đó hắn còn đem chính mình động thiên chi vực đưa đến trong tay của ta, như thế nói đến đều biến thành bốn con đường tề đầu tịch tiến, ta cũng không biết có hay không có tuần tự phân chia. Bất quá, thông qua trong khoảng thời gian này nuôi miêu trồng cây, dung hợp giả làm ba đạo linh văn, ngược lại để ta biết thêm không ít, thậm chí sinh ra chưa bao giờ có ý nghĩ cùng suy nghĩ. Vệ thao nâng chén trà lên uống một ngụm, tập trung tinh thần nội thị bản thân. Theo thời gian trôi qua, phế tích nơi cùng hắn liên hệ vậy càng thêm chặt chẽ. Có thể tiếp qua một thời gian, thật sự dường như là Trương Kê lời nói, trở thành chính hắn động thiên chi vực. Như vậy, nếu như hắn ở đây cơ sở này thượng trừ pháp quy nhân, lại sẽ xuất hiện thế nào một cái tình huống? Hư không động thiên bất diệt thánh linh thể. Nếu như có thể đem mấy đầu con đường cứng rắn tu thành một con đường, như vậy thì tính thần thuật sư Trương Kê từ đầu tới cuối đều không có lừa hắn, nói tất cả đều là 120 đều là thật, chẳng phải là cũng sẽ bình yên vô sự xảy ra. Rốt cuộc bốn con đường cũng tu thành một cái, hắn liền xem như mong muốn mê võng, vậy căn bản không có mê võng ngã rẽ có thể cung cấp hắn đi. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải trước trồng thật tốt thụ, vững chắc phế tích nơi. Cùng lúc đó còn phải nghĩ biện pháp cường hóa chân linh thần hồn, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Đợi cho thật sự tìm kiếm được Trương Kê nền tảng sau đó, mới có thể càng thêm toàn diện xâm nhập đi nghiên cứu phân tích. Vệ thao thở phào một bụng trọc khí, ngẩng đầu nhìn Lạc Yên hội tụ mây đen, cầm trong tay tình báo lật đến xuống mặt một tờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Tiểu viện bên cạnh cửa bị đẩy ra, mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức lách mình mà vào. Bọn hắn nhanh chóng đem tầm mắt nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, ánh mắt đồng thời rơi tại trên người vệ thao. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lúc này theo phương hướng khác nhau bọc đánh xuống lại quá khứ. Nhưng vào lúc này, một hồi gió đêm thổi qua, mang tới lại không phải lúc này vốn có ý lạnh, mà là không hiểu nóng rực ăn mòn khí tức. Mấy cái người mặc áo choàng đen giữ im lặng bay lại, sau đó liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Trừ ra ban đầu đẩy cửa kia thanh nhẹ vang lên, tất cả tiểu viện từ đầu tới cuối hoàn toàn yên tĩnh, giống như bọn hắn chưa từng tới bao giờ, nơi này cũng căn bản vô sự xảy ra. Đột nhiên lại có một hồi gió đêm thổi qua, phất động chén trà hơi nước lượn lờ, biến ảo các loại hình dạng dung nhập bầu trời đêm. Vệ Thao lật qua một trang trang giấy, đem ánh mắt rơi tại kế tiếp thần thuật sư cuộc đời giới thiệu. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bị người đẩy ra tiểu viện cửa hông. Hình như có người xông vào. Lẽ nào là mưa đạm đưa tới cho ta tội phạm? Bưng lên đã nguội nước trà uống một hơi cạn sạch, Vệ Thao nhíu mày, trên mặt nổi lên hoài nghi nét mặt. Nơi này nhà ngục sớm tại tới ngày thứ nhất liền bị ta trống không, phía sau lại dọn sạch các loại làm lấy âm u hoạt động bang hội, đem những kia không phục quản giáo linh thuật sư tất cả đều làm đi làm thụ mập, nghĩ không ra mới quá khứ ngắn ngủi 2 ngày trời, liền lại có như vậy nhiều tội phạm xuất hiện. Thật có ý tứ, đều kiểu này siêu cao tỷ lệ phạm tội, nàng còn có mặt mũi cho ta nói nơi này an ninh trật tự vô cùng tốt, thường ngày ngay cả trộm vặt móc túi cũng ít khi thấy. Bạch Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, trong lương đình đã không có mưa hay, chỉ có nhàn nhạt nóng rực ăn mòn khí tức, tại hắc ám trong màn đêm chợt hiện chợt ẩn, lại rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỏ sầm bầu trời, phế tích nơi. Vệ Thao bước vào một mảnh cháy đen đổ nát thê lương. Nhìn cách đó không xa vừa mới rơi vào động thiên chi vực mấy người, hắn không khỏi nao nao, trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ nụ cười. Nhóm này được đưa tới tội phạm, chất lượng so trước đó những kia còn muốn cao hơn, với lại còn không cao bình thường, ít nhất là nhiều hơn mấy tầng lầu độ cao. Không nói những cái khác, chỉ bằng bọn hắn không có bị trực tiếp thôn vệ hấp thu sức sống, đã nói mỗi người cũng ít nhất là hư cảnh trở lên cấp độ thực lực. Bầu trời đỏ sậm, mặt đất cháy đen, nơi này lại là địa phương nào? Mau nhìn, phía trước hình như có một tòa hố. Trong hố có cái cây, bên cây có xương khô. Bên ấy có động tĩnh, hình như lại tới một người. Mấy cái người mặc áo choàng đen trong lòng kinh ngạc hoài nghi, cùng nhau quay đầu nhìn về một bên trông lại. Phạm vào tội nghiệt linh thuật sư, toàn bộ thế giới đều đã chứa không nổi ngươi nhóm. Vậy chỉ có tại ta chỗ này, các ngươi mới có thể có đến chân chính cứu rỗi. Nay khỏa nhu cầu cấp bách dinh dưỡng tiểu thụ, chính là chư vị cuối cùng kết cục. Theo một tiếng trầm thấp hống chấn động hư không. Vâng. Đột nhiên cương phong gào thét, sấm rền oanh tạc. Một thân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn. Xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt thứ lồi ra. Tại hai cánh ba đôi vờn quanh dưới, hắn bung lên vảy đèn cốt thứ che thể, giống như công thành cự truy cánh tay, giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng trọng rơi động. Chiến đấu tại đội vàng không kịp chuẩn bị hạ mở ra. Lại tại nháy mắt thời gian sau liền tuyên bố kết thúc. Mấy cái linh thuật sư ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mỗi người cũng chịu khó mà vãn hồi trọng thương. Bọn hắn còn chưa chết, nhưng khoảng cách tử vong cũng chỉ còn lại cách xa một bước mà thôi. Chương 460, thẩm phán 2, chương 460, thẩm phán 2, đồng thời theo sức sống cấp tốc trôi qua, một bước này cũng đem bị bọn hắn rất nhanh phong ra. Cho đến vượt qua sinh cùng tử kia phiến đại môn, sau đó lại đem nó nặng nề đóng lại, không lưu lại cho mình bất luận cái gì sống hy vọng. Ngươi rốt cuộc là? Trong mấy người thủ lĩnh thực lực mạnh nhất, lúc này còn duy trì thanh tỉnh, không có giống những người khác giống nhau đã hôn mê. Hắn ngước đầu nhìn lên, gian nan mở miệng hỏi, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là bọn ngươi có tội, liền cần nhận chính nghĩa thẩm phán. Vệ Thao mặt không biểu tình, cúi đầu quan sát, mà ta chính là các ngươi thẩm phán giả. Ngươi, thẩm phán giả? Ngươi lại tính cái gì chính nghĩa thẩm phán giả? Ngươi mặc áo choàng đen trong miệng máu tươi tuôn ra, con mắt một mảnh tinh hồng. Quả nhiên là phê phán vũ khí quá mức mềm yếu, vĩnh viễn không cách nào thay thế vũ khí phê phán. Vệ Thao nhìn thần thụ mầm non vừa dài mầm non, lại mở miệng lúc giọng nói đột nhiên trở nên bình thản. Dường như là ngươi một dạng, cho dù làm chuyện sai lầm, cũng sẽ gắng gượng nhìn không tới thừa nhận, lúc này nhất định phải dùng chính nghĩa của ta chi quyền đến đánh nát các ngươi bao vây chính mình nguy trang, nhường chính nghĩa cùng hòa bình đạt được triệt để mở rộng. Quả thực là nói bậy nói bạn. Người mặc áo choàng đen cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra nói, chúng ta là tinh ngọc các niệm tuần tra sứ thuộc hạ, ngươi chẳng qua là vũ đẳng cái đó tiện nữ nhân nuôi tiểu bạch kiểm thôi, lại dựa vào cái gì đến thẩm phán chúng ta? Ồ, các ngươi lại cũng là tinh ngọc các người sao? Cho nên nói, ta đây là hiểu lầm ngươi. Vệ Thao nghe vậy không khỏi nao, nhưng lại lập tức lắc đầu, không, ta nói ngươi có tội, ngươi đều xác định có tội, chỉ cần là bị ta thẩm phán qua người, liền không có hiểu lầm tồn tại không gian. Chúng chi chẳng cần biết ngươi là ai người, đêm khuya tự tiện xông vào tư trạch chính là đại tội, liền xem như trong miệng ngươi cái gọi là niệm tuần tra sứ đến, vậy không chậm trễ ta đem người đánh cái gần chết làm thụ mập. Bành! Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền ra. Người mặc áo choàng đen nét mặt tràn ngập hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bất lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, cả người tại to lớn áp bách dưới hoàn toàn không cách nào động đậy, chớ đừng nói chi là tiến hành hữu hiệu phòng ngự trốn tránh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn một nắm đấm như chậm thực nhanh rơi xuống, đem tất cả mọi thứ cũng nhập vào không có cối vực sâu hắc ám. Còn dám uy hiếp ta? Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ cần lại nói nhiều một câu, ta đều sợ chính mình sẽ nhịn không ở. Lúc này muốn đi tìm đến vị kia niệm tuần tra sứ, định thứ nhất cái quản giáo không nghiêm, dung túng thuộc hạ đêm tối hành hung đại tội. Bạch. Một hồi gió nhẹ lướt qua, phế tích nơi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là đáy hố lại thêm ra mấy cỗ thây khô. Thần thụ mầm non dường như cao lớn hơn một chút, thông qua càng thêm thịnh vượng cảnh lá, bắt đầu lướng ra phía ngoài tản mát nhiều hơn nữa linh ý tiểu viện đỉnh nghỉ mát. Một thân ảnh im ắng hiện hiện. Vệ Thao ngồi trở lại ghế bành bên trên, lại cầm lên còn chưa xem hết kia sắp tài liệu. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Vũ Đạm từ bên ngoài vội vã chạy đến. Nàng khí tức có chút hỗn loạn, trên trán còn mang theo điểm điểm mồ hôi, tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra bóng ánh quang mang. "Ngươi làm sao vậy?" nhìn qua vội vã như thế dáng vẻ. Vệ Thao thả ra trong tay tài liệu, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. "Đều là nô tỳ sai, nhường tiên sinh nhận lấy quá nhiều." Vũ Đạm hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục câm thanh, hôm nay niệm tuần tra sứ đi vào trong thành, nô tỳ vốn cho rằng nàng chỉ là đi ngang qua, chỉ cần thật tốt chiêu đãi là có thể đem người ứng phó. Không ngờ rằng nàng lại đến có chuẩn bị, vì trước đây không lâu một chuyện làm ăn phân phối không đồng đều vấn đề, thậm chí bất chấp hậu quả tại đón tiếp tiệc tối thượng trực tiếp mở miệng nổi lên, hơi kém làm nô tỳ một trở tay không kịp. Ta chỗ này ngược lại là không có chuyện gì xảy ra, cũng là có mấy cái con chuột nhỏ vụng trộm trượt đi vào, sau đó bị ta đưa đi làm thụ mập. Vệ Thao gật đầu, thuận miệng nói một câu, nghe ý của ngươi là, kia cái gì niệm tuần tra sứ cũng ở nơi đây, đồng thời còn cùng ngươi có mối thù không nhỏ án. Hồi tiên sinh lời nói, niệm tuần tra sứ bản thân cùng ta ngược lại thật ra không có thù gì oán, chúng ta trước đó thậm chí đều không có nói thế nào nói chuyện. Chẳng qua nàng là dư phó các chủ người, nô tỳ lại là trang phó các chủ đệ tử, đây mới là nô tỳ cùng nàng trong lúc đó vấn đề lớn nhất chỗ. Vũ Đạm vừa nghĩ, một bên trầm rãi nói ra. Nguyên bản hai bên mặc dù có chút trên lợi ích gút mắc cùng mâu thuẫn, nhưng đại thể còn có thể duy trì trên mặt mũi không có trở ngại, càng sẽ không tại đối phương trên địa bàn trực tiếp vạch mặt. Chỉ là từ các chủ từ dưới tầng tinh hoàn trở về sau, liền một mực vì thân thể nguyên nhân bế quan chữa thương, đối rất nhiều chuyện đều là mặc kệ không hỏi thái độ, kể từ đó liền lập tức đã dẫn phát rất nhiều dung chuyện, cùng với tinh ngọc các trong khác nhau phe phái đấu tranh. Vệ Thao yên lặng nghe một lát, trực tiếp hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất. Niệm tuần tra sứ đâu, hiện tại người ở nơi nào? Còn có bị niệm tuần tra sứ mang tới cái khác linh thuật sư, bọn hắn hiện tại lại tại nơi nào? Vũ Đạm cẩn thận hồi nói, ý của tiên sinh là, ta không có ý gì, chẳng qua vừa mới nghe ngươi, còn tưởng rằng đã xảy ra bao lớn sự việc, kết quả các ngươi ngay cả đánh cũng không đánh lên, này lại kêu cái gì vật mặt. Vệ Thao ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đang khi nói chuyện theo chiếc ghế thượng chậm rãi đứng dậy, ngươi bây giờ mang ta đi tìm thấy bọn hắn, để cho ta thẩm phán một chút những người này, tiện thể để ngươi xem xét, cái gì mới gọi là chân chính vật mặt, cái gì lại gọi là chính nghĩa không để cho làm bẩn, chân lý không thể nghi ngờ. Tiên sinh giáo huấn rất đúng. Cũng đúng thế thật, nô tỳ tới trước bẩm báo tiên sinh nguyên nhân. Vũ Đạm hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, gò má trắng nõn nổi lên một tia ửng hồng. Lại mở miệng lúc, có lẽ là bởi vì bực bội lửa giận, cũng có thể là ngột ngạt thật lâu sắc cơ, nhường thanh âm của nàng nghe vào cũng biến thành có chút bặm mẹo. Vừa nãy nô tỳ tại chiến yến tiệc một mực nén giận, không có làm tức bạo phát ra, kỳ thực chính là lo lắng trải qua tiên sinh cường hóa sau đó, một sáng ra tay liền không dễ khống chế lực lượng, không cẩn thận rồi sẽ đem những người kia toàn bộ đánh chết. Như thế liền có thể làm trễ nải trước sinh sự tình, không thể để cho bọn hắn đạt được vốn có chính nghĩa thẩm phán, cùng với sau đó trừng phạt giáo huấn. Phân bộ yến hội sảnh, gian phòng bên trong ngoại tất cả đều đèn đuốc sáng trưng, chỉ là tại ôn hòa sáng ngời quang mang chiếu dọi xuống, bầu không khí lại có vẻ hơi lạnh băng chậm chạp. Thời gian từng giờ trôi qua, trên bàn không ai nói chuyện, cũng không có ai uống rượu dùng nữa, mặc cho những kia tỉ mỉ nấu nướng thức ăn hoàn toàn phóng lạnh, cũng còn duy trì vừa mới được bưng lên bàn ăn lúc bộ dáng. Sau một hồi, nhất đạo thanh lãnh giọng nữ ung dung vang lên, cuối cùng phá vỡ yến khách sảnh trong yên lặng. Vũ bộ chủ ra ngoài có chút thời gian, vì sao vẫn chưa về? Không phải là Vũ Đạm nàng tự biết mình sai, liền nghĩ đem đầu co rụt lại không tiếp tục để ý. Mấu chốt là trừ ra lần trước chiến lợi phẩm phân phối ngoại, ta còn có sự tình khác muốn hỏi nàng, hy vọng có thể mau chóng đạt được một hợp lý trả lời chắc chắn. Tỷ như nói phong ẩn đến cùng là thế nào chết, cùng với nàng mang về nam nhân kia, rốt cục có tài đức gì, là có thể chiếm cứ chúng ta tinh ngọc các phân bộ tu hành tài nguyên, các ngươi những thứ này làm thuộc hạ có thể cho ta một lời giải thích sao? Nói chuyện là cái ung dung xinh đẹp nữ tử. Nàng mặt mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào phân bộ tinh ngọc các đệ tử trên người, dường như đang đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Hồi niệm tuần tra sứ lời nói, một lát sau ngồi ở dưới tay một cái lao giả đứng dậy, giọng nói cung kính nói, bộ chủ nàng hẳn là, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Không thể trả lời lời nói, ngươi đều tự tiện mở miệng, là không phải là đối ta cái này tuần tra sứ có ý kiến gì không? Lao giả rũ mắt con ngươi, không dám cùng hắn đối mặt. Trong lòng sớm biết đối phương là đến gây chuyện, nhưng bây giờ Vũ bộ chủ không tại, bọn hắn căn bản không có cùng với nó đối lập đảm lượng cùng sức lực. Nhưng mà, cho dù bộ chủ còn ở tại chỗ này, vì niệm tuần tra sứ cấp độ thực lực, lao giả nghĩ đến đây, trong lòng dị thường mâu thuẫn. Vừa mong muốn Vũ bộ chủ quay về chủ trì đại cục, lại không muốn để cho nàng xuất hiện ở đây, đỡ phải nếu thật là đánh nhau về sau, bọn hắn cái phân bộ này rồi sẽ trong nháy mắt quần lòng bộ chủ, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Họ đọc mang tới ít người mấy cái, lẽ nào muốn đi tìm kiếm Vũ bộ chủ thân bên cạnh người trẻ tuổi kia? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên liền có chút ít bối rối. Mấy lần há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, lại sợ hãi một câu không đúng dẫn tới đối phương càng lớn lửa giận. Trong lúc nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, quả thực như có gai ở sau lưng, một ngày bằng một năm. Gió nổi lên, bên ngoài phòng đèn đuốc lúc sáng lúc tối, nhánh cây lay động giống như quỷ ảnh lay động, còn có càng ngày càng đậm khí ẩm lan lộn trong gió chuyển tới. Chương 460, thẩm phán 3, không biết từ khi nào bắt đầu, trên bầu trời mây đen hội tụ, che tinh che nguyệt, mưa phùn giả dích lặng yên rơi xuống, đem vốn là hơi lạnh nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Treo đèn quan mưa, ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Ta không nóng nảy, chính là ở đây ngồi lợi, xem xét các ngươi Vũ Đạm bộ chủ cũng có thể tránh tới khi nào. Niệm tuần tra sứ mặt nén mỉm cười, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng lại là không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động. Trong con ngươi hiện lên nhất đạo kinh ngạc quan mang, hướng phía nửa đậy cửa phòng nhìn lại. Đông, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mặt đất hơi động một chút. Chấn động đến trên bàn đĩa cũng tại ông tác hưởng. Niệm tuần tra sứ nheo mắt lại, đồng tử có hơi co vào. Nàng vô thức thu hồi ánh mắt, hướng phía bên cạnh chỗ ngồi nhìn thoáng qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Yến khách sảnh cửa bị đẩy ra. Vũ Đạm đi mà quay lại, một cước bước vào đi vào. Nàng đảo mắt một vòng, chậm rãi mở miệng, "Khuất lão, ngươi mang mấy người bọn hắn đi ra ngoài trước đi, nơi này không có chuyện của các ngươi." Vừa mới lão giả nói chuyện do dự một chút, "Bộ chủ, chúng ta để các ngươi đi ra ngoài trước." Vũ Đạm giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, "Hay là nói, tại Tinh Ngọc các Linh Nguyên thành phân bộ, ta lời đã không dùng được." Lão giả không dám nhiều lời, lúc này chào hỏi Linh Nguyên phân bộ linh thuật sư rời khỏi. Mấy người ra yến khách sảnh, đi vào bên ngoài trong viện. Lại là đối diện nhìn thấy một cái thân mặc trường sam màu trắng nam tử, tại sao sạc mưa lạnh trong đứng chắp tay, chợt nhìn qua dường như một tôn sẽ không động hình người pho tượng. "Các hạ." Khuất lão há to miệng, lại là không có đem lời nói ra khỏi miệng tới, bởi vì hắn chợt phát hiện người này có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, lại như là đang ở nơi khác. Cả người dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại. Kỳ quái hơn là, tại quanh người hắn tràn ngập nóng rực ăn mòn khí tức, nhưng lại giống như tân sinh chồi non, tràn đầy vô hạn có thể sức sống, cho người ta đem lại khó nói lên lời cảm giác ma quái cảm giác. "Là Khuất lão sao? Ta nghe Vũ Đạm nói qua tên của ngươi, còn nói ngươi làm việc kỹ lưỡng phụ trách, lại trung thành tuyệt đối, rất được nàng mong đợi cùng coi trọng." Nhưng vào lúc này, thanh âm ôn hòa từ cái này đạo dường như thực dường như hư, lại giống như không phải thật không phải hư thân ảnh truyền đến, không hiểu liền để người tâm trạng trở nên yên tĩnh bình hẳn. Không đợi lão giả mở miệng, hắn liền tiếp theo nói xuống dưới, "Các ngươi tại phụ cận giữ vững, đừng cho cái khác không cho phép ai có thể tới gần nơi này, Vũ bộ chủ yếu cùng niệm tuần tra bàn bạc một sự tình, không hi vọng có người đến quấy rầy." "Đúng, xin ngài yên tâm, lão hủ cái này xuống dưới sắp đặt." Khuất lão không tự giác khom người thi lễ, mang theo mấy người bước nhanh rời khỏi, từ đầu tới cuối cũng không dám lại quay người nhìn lên một cái. Vệ thao ngón tay khẽ động, lòng bàn tay có thêm mấy cái ngọc thủy. Từng đạo linh tuyến uốn lượn du chuyển, bắt đầu hấp thu trong đó linh lực. Một lát sau, nhóm đầu tiên ngọc thủy thành cho tàn đi. Nhóm thứ hai lại đi tới lòng bàn tay của hắn. Vệ thao vừa mới chuẩn bị hấp thu, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sét nổ tung. Hào quang lóng ánh xông phá màn mưa, chiếu rọi hắc ám hư không. Đúng lúc này, tiếng khách sảnh nóc nhà tính cả vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Còn có một thân ảnh từ đó bay ngược ra tới, rơi xuống sau một cái lảo đảo, đem mặt đất bước ra mảng lớn dày đặc vết rạn. Vệ thao khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Hắn cũng là không nghĩ tới, bay ra ngoài người này lại là Vũ Đạm. Nàng tóc mai lộn xộn, sắc mặt thảm đạm, khóe môi còn mang theo một vệt máu, rõ ràng là tại vừa mới trong quyết đấu ăn không nhỏ thiệt ngầm. Mặc dù Vũ Đạm vốn chỉ là hư cảnh linh thuật sư, nhưng trải qua hắn tự tay cường hóa về sau, cấp độ thực lực so trước đó tăng vọt mấy lần không thôi. Kết quả không phải bị tiên niệm tuần tra địch. Vệ thao nghĩ đến đây, lập tức đều thấy hứng thú. Hắn thu lại tất cả suy nghĩ, đem chú ý hướng phía bụi mù chỗ sâu tập trung quá khứ. Rào rào, hai thân ảnh đẩy ra khuynh đảo xà nhà, theo đã thành một vùng phế tích yến khách sảnh trong đi ra, đi vào mưa gió bao phủ trong viện. Nếu không phải ngài lần này cùng nhau xuất hành, lại tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, thiếp thân sợ là đã tại vừa mới trong đụng chạm mất mạng. Ta vậy không nghĩ tới, Vũ Đạm nàng chẳng qua là trang phó các chủ đệ tử, trước đó vậy bèn là hư cảnh linh thuật sư mà thôi, bây giờ lại sẽ trở nên lợi hại như thế, thi triển linh thuật cũng là chưa từng nghe thấy, đã vượt ra khỏi của ta ứng đối phạm chủ. Niệm tuần tra sứ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ nét mặt, hướng phía bên cạnh nam tử áo đen túi người hành lễ. Nàng dùng không phải là của các ngươi linh thuật, chí ít không hoàn toàn là các ngươi linh thuật, với lại nàng cũng không nên là hiện tại này tâm yếu đối dáng vẻ cô gái. Nam tử áo đen dường như không muốn nhiều lời, chỉ nói một câu liền ngậm miệng lại. Hắn hơi khẽ nheo mắt, quan sát kỹ cảm giác. Một đôi tròng mắt đột nhiên trở nên sáng như tinh thần. Ánh mắt xuyên thấu qua còn chưa tản đi trầm trọng bụi mù, rơi vào đạo kia ở trong viện đứng chắp tay thân ảnh chí thượng. Trong chốc lát, nét mặt của hắn trở nên hoài nghi, còn kèm theo một tia ngưng trọng, không còn trước đó lạnh lùng thận trọng. Gió đêm gào thét, mưa lạnh bay tán loạn. Bụi mù rất nhanh tản đi, hiện ra trong màn đêm cảnh tượng. Tiến khách sảnh phế tích trước, mưa phùn lặng yên hóa thành thủy vụ, biến ảo ra các loại khác nhau hình tượng, lồng chụp rừng đứng ở trong đó nam tử áo đen. Mà ở tới gần cửa sân địa phương, thì đứng nhất đạo như ẩn như hiện, giống như tồn tại, lại tựa hồ không ở chỗ này ở giữa thân ảnh. Hai người cách không tương vọng, đều giữ im lặng. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài vang lên, phá vỡ nặng nề thật lâu yên tĩnh. Áo đen nam tử thanh âm xuyên thấu hơi nước, ở trong viện lặng yên chảy xuôi, thân ngươi ở chỗ này, lại tại chỗ hắn, kết nối một phương rách nát động thiên chi vực, ta cũng vậy không nghĩ tới, lại năng lực ở chỗ này nhìn thấy hư không tung hoành thần thông. Vệ thao du mắt con ngươi, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngươi xuất hiện cũng cho ta kinh hỉ, nhìn tới thượng tầng tinh hoàn sát thực nội tình càng thêm thâm hậu, chỉ là tinh ngọc các một vị tuần tra sứ, liền có thực lực như vậy tầng thứ. Càng quan trọng chính là, ngươi lại cũng là một cái hư không hành giả, như thế liền càng thêm khơi gợi lên hứng thú của ta, hạ quyết tâm mong muốn đem ngươi lưu ở nơi đây. Mong muốn đem ta lưu tại nơi đây. Nam tử áo đen trầm thấp thở dài, chỉ bằng ngươi biểu hiện ra năng lực, căn bản đều không phải là đối thủ của ta, sợ là vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thanh âm của hắn lạnh lùng xa cách, tại đêm tối màn mưa lơ lửng không cố định, lại đồng thời rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Vệ thao lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, quanh thân đột nhiên huyết sắc quang mang bừng quanh. Lại có đóa đóa hư ảo hồng liên nở rộ, thập thủ quỷ sa trên dưới tung bay. Hắn nín thở ngưng thần, nhìn xuyên hư vô xâm nhập cảm giác. Nháy mắt thời gian về sau, hắn không có dấu hiệu nào quay người, đem ánh mắt theo mở mịt hơi nước bên trên rời đi, nhìn về phía một bên sâu trong bóng tối. Vừa mới lớn như vậy khẩu khí, kết quả lại ve sầu thoát xác, tại dưới mí mắt ta vụng trộm chạy trốn. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tuột cùng có thể chạy hay không rơi. Oeng. Đột nhiên cuồng phong gào thét, nước mưa cuốn ngược. Mặt đất giống như gợn sóng chập trùng bất định. Còn có từng đạo kinh lôi đột nhiên oanh tạc. Một thân ảnh đúng lúc này gào thét rời khỏi. Tốc độ kia vừa nhanh vừa mạnh, khí thế chi bằng bạc, đem hắc ám màn mưa xuyên tấu ra nhất đạo thẳng tắp to lớn quang trống, thậm chí thật lâu đều không có biến mất không thấy gì nữa. Niệm tuần tra sứ trợn mắt há hốc mồm, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa nay phát sinh đủ loại, nhường nàng như lọt vào trong sương ngủ, thậm chí cho là mình chính là đang nằm mơ. Vị đại nhân kia, nhân vật lợi hại như thế, trong lòng nàng thậm chí có thể cùng phó các chủ phân cao thấp, cho dù không địch lại cũng được, bước ra mà đi cấp độ thực lực, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp chạy trốn, quả thực là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Càng đáng sợ là cái đó mặc trường bào màu trắng ra hỏa, loại đó gào thét rời đi khí thế bằng bạc, nếu như là nàng vừa vặn ngăn tại trước mặt của hắn, sợ không phải sẽ bị hắn trực tiếp đập đầu chết. Niệm tuần tra sứ cắn chặt môi dưới, xung quanh tìm kiếm nhìn đường lui. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trầm thấp đè nén giọng nữ đột nhiên vang lên, giống như góp nhặt bó lớn nộ khí, chẳng biết lúc nào muốn bộc phát thả ra ngoài. Vũ Đạm từng bước một tới gần, thân thể đồng thời không ngừng bành trướng cất cao. Tinh mịn lân phiến tiềm thức ánh sáng yếu đất mang, hai vai nô lên hai cây giống như trường thương sừng nhọn, còn có trên lưng triển khai cánh chim, sau lưng kéo lấy đuôi dài, hiện lộ rõ dữ tợn khủng bố thái độ. Ngươi, Niệm tuần tra sứ sắc mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, ngươi để cho ta tại tiên sinh trước mặt vứt đi rất lớn mặt mũi. Vũ Đạm âm thanh trầm thấp, giống như yêu ma hống, nhưng ta còn là sẽ không đánh chết ngươi, sẽ chỉ đem ngươi đánh cái gần chết, sau đó đem ngươi đảo, hết đưa đến tiên sinh trước mặt, để ngươi tiếp nhận về chính nghĩa thẩm phán. Chương 461, gia nhập, 1, chương 461, gia nhập, 1, màn đêm sâu nặng, mây đen buông xuống. Bắc phong lướt qua tầng trời thấp, mang theo bén nhọn tiếng gào. Màn nước từ trong mây rơi xuống, đem toàn bộ thiên địa nối thành một mảnh. Ngoài thành mưa còn muốn lớn hơn một chút. Vùng đông nội nhiệt độ vậy so với người quần tụ tập địa thấp hơn. Thỉnh thoảng có tiểu động vật chui ra xào huyệt, bốc lên gió lạnh mưa lạnh tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn. Đột nhiên, chúng nó giống như cảm nhận được cái gì, điên cuồng hướng phía nơi ẩn náu chạy trốn. Cho dù là mỹ thực đang ở trước mắt, vậy không hề một tia lưu luyến tâm ý. Đông, 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 đông. Chân muộn tiếng vang không có dấu hiệu nào xuất hiện, mặt đất cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Rất nhanh chấn động càng ngày càng mạnh, vậy ngày càng kịch liệt, cho đến trở nên giống như sóng cả phập phồng mặt nước. Vệ thao ở ngoài thành hoang dã cấp tốc chạy vội, tiếng bước chân ầm ập liên tiếp vang lên, giống như từng đạo sấm rền lăn qua tầng trời thấp. Mà ở phía trước xa xa còn có một thân ảnh điên cuồng chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào thật sự kéo dài khoảng cách. Tại trong lúc này, nam tử áo đen thân hình mấy lần dần dần trở thành nhạt, tựa hồ là mong muốn thoát ly phương này thiên địa, ẩn vào trong hư không, lại giống như bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, mỗi lần tại một khắc cuối cùng thất bại trong gắng sức, không cách nào thật sự rời khỏi nơi đây. Rơi vào đường cùng, nam tử áo đen chỉ có tiếp tục phát lực phi nước đại, còn đang không ngừng nếm thử phá vỡ bình chướng, tiến hành hư không hành đi. Tại không có trước giờ để chuẩn bị tình huống dưới, từ đây phương thiên địa trốn vào hư không mặc dù nguy hiểm nặng nề, thậm chí có thể được xưng là sống chết khó nói, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn bị phía sau người kia đuổi kịp kết quả. Vệ thao phát hiện tình huống này, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đúng lúc này, hắn qua loa chậm lại tốc độ, đồng thời bắt đầu thu lại khí tức, không tiếp tục đối phía trước nam tử áo đen tiến hành qua phân chân ép. Sau đó liền gìn giữ thỏa đáng khoảng cách, không xa không gần dán tại phía sau, quan sát kỹ đối phương phá vỡ hư không trốn xa mà đi nếm thử. Hắc ám trong mưa gió, hai người một trước một sau, cách xa nhau trăm trượng cùng hướng mà đi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, giữa bọn hắn khoảng cách không một phân gia tăng, cũng không một phần giảm bớt, mặc cho địa hình địa vật làm sao biến hóa, lại là từ đầu tới cuối cũng gìn giữ tại một cái cố định trị số. Khi mà nam tử áo đen chợt phát hiện điểm này lúc, trong lòng không hiểu dâng lên hoảng sợ bất lực tâm trạng. Cho nên nói, đối phương hiện tại còn chưa đuổi kịp hắn, cũng không phải là bởi vì không cách nào đuổi kịp, mà là không biết bởi vì cái gì nguyên do, tạm thời còn không muốn đuổi kịp hắn. Thậm chí chuyên môn cùng hắn gìn giữ chính xác khoảng cách, nhường tâm hắn tồn một tia hy vọng, sau đó lại tại hy vọng trong từng chút một rơi vào tuyệt vọng. Vệ thao ngược lại là không muốn quá nhiều, hắn chỉ là đang quan sát, cũng là tại phỏng đoán, mong muốn theo người mặc áo choàng đen lần lượt trong thất bại, để cho mình cùng mẹ của thành công thành lập được càng xâm nhập thêm liên hệ. Như thế đợi cho hắn phá không mà chạy, chí ít có thể tránh thoát rất nhiều sai lầm đường quanh co. Lại là một lần thất bại nếm thử. Nam tử áo đen từ hư chuyển thực, sau khi hạ xuống bỗng dưng một cái lảo đảo, hơi kém không cách nào ổn định có chút thân thể hư nhược. Hắn quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, trên mặt nét mặt càng thêm bất lực tuyệt vọng. Ngay tại chạy ra linh nguyên thành về sau, hắn cũng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể có những tổ chức khác thành viên có thể kịp thời chạy đến. Nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, lại vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, đã nói lên phụ cận không có khả năng dựa vào lực lượng. Hắn cũng chỉ thuận theo ý trời, chờ mong kỳ tích xảy ra, có thể chỉ có như vậy mới có thể chạy ra một cái mạng. Hậu phương ngoài trăm trượng, vệ thao nhìn về phía trước nam tử áo đen lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện thân ảnh, không hiểu liền có chút ít suy nghĩ xuất thần. Giờ này khắc này, cảnh tượng trước mắt cùng xa xưa ký ức giống như trùng hợp, nhường hắn không tự chủ được nhớ lại thật lâu sự tình trước kia. Vào lúc đó, hắn đã từng nhìn qua hàng loạt cùng phá toái hư không có liên quan tiểu thuyết võ hiệp. Trong sách, rất nhiều thiên tài võ giả thậm chí vì thế vứt bỏ tất cả, chỉ cầu có thể chứng đạo phá toái, chờ mong vĩnh hằng. Nhưng bây giờ khác nhau di vãng, phá vỡ giới vực bình chướng, xuyên thẳng qua hư không cũng không hiếm thấy. Thậm chí rất nhiều tu hành giả đều đem chi tắc là tìm kiếm cơ duyên, xâm nhập chiếm hữu thế giới khác một loại thủ đoạn. Nhưng đối với phổ thông tu hành giả mà nói, mong muốn xuyên thẳng qua hắc ám hư không, giáng lâm thế giới khác, nhất định phải thỏa mãn đặc biệt điều kiện tiên quyết. Chủ yếu nhất là mấy phương diện. Một là chính xác đạo tiêu ấn ký, hai là hoàn thiện trận pháp truyền thống. Ngoài ra, tu hành giả cấp độ thực lực cùng với hai bên khoảng cách cũng có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc tu sĩ thực lực càng mạnh, truyền thống khoảng cách càng xa, đối với pháp trận yêu cầu cũng liền càng cao, cần thiết mức năng lượng cùng tài nguyên thậm chí lại biến thành một cái thiên văn sổ tự. Đây là Vệ Thao theo thu phục nhiều cái dáng lâm tu sĩ trong miệng, chỗ tổng kết ra giống nhau tính phổ biến kinh nghiệm. Nhưng mà, hắn nhìn thấy hư không hành giả còn không tính nhiều, bởi vậy cũng không hiểu rõ bọn hắn đến cùng là cái gì tình huống. Lúc này có thể khoảng cách gần quan sát một chút, với hắn mà nói cũng là tương đối kinh nghiệm quý báo tài nguyên. Vệ Thao một bên quan sát kỹ, một bên thôi diễn tự hỏi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi truy kích thời gian, nhưng cũng cảm giác thu hoạch rất nhiều. Nhất là nam tử áo đen lần lượt đến thử, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến hư không hành giả còn có như thế sức tưởng tượng cách chơi. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người khoảng cách linh nguyên thành vậy càng ngày càng xa, cho đến đi vào kéo dài không dứt dãy núi dưới chân. Nam tử áo đen đúng lúc này ngừng lại, hắn há miệng thở dốc, chậm rãi thay đổi thân thể, nhìn về phía chậm rãi mà đến Vệ Thao. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần hư không hành lạc đường bại, lại thêm như có gai ở sau lưng cường đại cảm giác áp bách, đã để hắn không thể nhịn được nữa, dường như đến tinh thần nhục thân đồng thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chẳng bằng quay đầu liều lên tính mệnh, như vậy cho dù chết cũng có thể chết thống khoái. Vừa nghĩ đến đây, hắn một cái kéo áo ngoài, lộ ra bên trong mặc kỳ trang dị phục. Phía trên khảm nạm nhìn từng viên một bảo thạch, lại vì màu sắc khác nhau sợi tơ liên tiếp với nhau, nhìn lên tới cho người ta một loại dị thường kỳ huyễn cảm giác. Mà theo nam tử áo đen động tác, bảo thạch lặng yên sáng lên mông lung qua mang, đem mảng lớn hắc ám màn mưa tất cả đều chiếu sáng. Hai thanh đoạn kiếm từ hắn trong tay áo trượt ra. Chúng nó lúc gần lúc hiện, sáng tối chập chờn, dường như là sống lại, có linh trí của mình cùng sinh mệnh. Lại giống như sau một khắc muốn phá không mà đi, tự do bay lượn tại hắc ám sâu trong hư không. Nam tử áo đen tinh khí thần ý hòa làm một thể, đồng thời dường như không có hạn chế một loại kéo lên cao. Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, bắn về phía đạo kia từ sâu trong bóng tối chậm rãi mà đến thân ảnh. Giờ này khắc này, tại áp lực thật lớn dưới, hắn rốt cục không dám có bất kỳ ẩn tàng, lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Vâng. Nhưng đều sau đó một khắc, máu tươi từ nam tử áo đen thất khiếu vui sướng tuôn ra. Dường như bị một thanh đại truy đập trúng hai gò má, cả người cũng xuất hiện trong chốc lát tinh thần hoảng hốt. Tại cảm giác của hắn trong, đột nhiên trắng loa quang mang lấp lánh, hừng hực sóng nhiệt bài không. Dường như là thái dương từ đường chân trời từ từ bay lên. Trong nháy mắt xua tan mưa sa gió rét, đem ánh sáng nhiệt lượn vẩy mặt đất. Quanh người hắn sáng lên mông lung quang mang và so sánh, căn bản là như đom đóm chi cùng hạ nguyệt, dường như chính là trên trời dưới đất khác biệt. Nam tử áo đen có chút thất thần, nhìn đạo kia bị trắng lóa hỏa diễm bao phủ thân ảnh, tâm cảnh gần như trong nháy mắt vì đó thất thủ. Bởi vì hắn cũng không có từ đó cảm giác được bất luận cái gì sát ý, có chỉ là một loại ôn hòa bình tĩnh, thậm chí là thân thiết bao dung khí tức. Đối mặt với đạo thân ảnh này, dường như là có thể an tâm dựa vào, phó thác phía sau lưng chiến hữu đồng bạn. Chương 461, gia nhập 2, chương 461, gia nhập 2. Để người không tự chủ được liền muốn mở rộng cửa lòng, không cách nào sinh ra bất luận cái gì đối địch chi tâm. Ta tại sao muốn đối địch với hắn? Hắn cho ta cảm giác dường như là thất lạc đã lâu thân nhân, căn bản sẽ không đối ta sinh ra bất luận cái gì ý xấu. Nam tử áo đen lặng yên suy nghĩ, vô thức rủ xuống đoạn kiếm trong tay. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại là đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem lâm vào mê mang suy nghĩ đột nhiên kéo lại. Không, không đúng. Người này truy ta lâu như vậy, lẽ nào chính là vì tới trước tỏ thiện ý cùng ái tâm? Nhất định là hắn thông qua bí pháp nào đó đang ảnh hưởng ta tinh thần, dùng cái này cố gắng đạt tới không đánh mà thắng, liền có thể đem ta đánh chết mục đích. Nam tử áo đen đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, giật nảy mình dùng mình một cái. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, tại phía trước lẳng lặng thiêu đốt trắng lóa hỏa diễm chỗ sâu, chẳng biết lúc nào lẫn vào như ẩn như hiện tinh hồng màu sắc, còn có thập thủ hung lệ, thư ảo liên hoa, ngay tại trong đó trên dưới tung bay, lặng yên nở rộ. Ta biết ngươi rất mạnh, vậy biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, một bộ thấy chết không sờn nét mặt, nhưng mà ta Lan Kha liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này không muốn, cũng muốn để ngươi hiểu rõ, mong muốn giết ta nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Vệ Thao từng bước một tới gần, cuối cùng tại 10 mét ngoại ngừng lại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tất cả quang mang tiêu ẩn không thấy. Bất luận là trắng lóa hỏa diễm, hay là tinh hồng màu máu, cũng giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mưa gió gào thét rơi xuống, hắc ám lần nữa bao phủ thiên địa. Còn có nhất đạo thanh âm môn hòa, nhưng vào lúc này chậm rãi vang lên. Lan Kha tiên sinh ngược lại để ta một phen tốt truy. Vệ Thao trầm thấp thở dài, ta cũng không biết là Lan Kha tiên sinh trướng mắt ta, hay là quý tổ chức từ chối máu mới gia nhập, cho nên mới sẽ thấy vậy ta liền chạy, vì như vậy một loại cách thức không cho ta cơ hội mở miệng. Ngươi nói cái gì? Ừ ngực. Lan Kha yết hầu phun trào, gian nan nuốt nước miếng. Hắn ngu ngơ một lát, giống như không tin lỗ tai của mình bình thường, môi hít hít lại hỏi một lần. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, giọng nói càng thêm bình thản. Ta nói đã rất rõ ràng. Đó chính là tại hạ đối quý tổ chức ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc trước đó căn bản không có cơ hội tiếp xúc, mãi đến khi tối nay mới xem như lên trời có mắt, để cho ta gặp phải Lan Kha tiên sinh như vậy một vị người dẫn đường. Cho nên nói, nếu như có thể mà nói, ta nóng bỏng hy vọng có thể biến thành Lan Kha tiên sinh đồng bạn, vì tổ chức chúng ta phát triển lớn mạnh phát sáng phát nhiệt, cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình. Vệ Thao nói đến chỗ này, chậm rãi bước về phía trước một bước, đối với tại hạ đề xuất, Lan Kha tiền bối rốt cục là đồng ý, hay là chuẩn bị muốn hạ tâm sắt đá từ chối. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bàng bạc áp lực tái khởi, bao phủ mạng lớn hoang dã. Trong chốc lát phong ngừng mưa ngừng, chỉ còn lại giống như mực nước hắc ám, đem hai người che kín bao phủ. Ngươi, ta, cái này. Lan Kha ha to mồm, mặc cho mưa gió rót vào trong miệng, thậm chí không cách nào nói ra hoàn chỉnh một câu. Hắn nỗ lực bình tĩnh một chút tâm trạng, mới rốt cục chậm rãi nói, tâm tình của ngài ta có thể lý giải, ta vậy vô cùng hy vọng các hạ có thể gia nhập tổ chức. Nhưng đối với việc này mặt, ta chỉ có để dành cùng đề nghị quyền lực, còn muốn lên báo phân bộ phần trưởng lão gật đầu đồng ý, mới có thể cuối cùng xác định phải chăng có thể nhường các hạ gia nhập. Nói đến chỗ này, Lan Kha bỗng dưng một cái giật mình. Hắn chợt phát hiện chính mình rất ngu, nhất là tại loại này áp lực thật lớn dưới, dường như liền mất đi vốn có phân tích phán đoán năng lực. Bởi vậy tại ý thức đến vấn đề về sau, Lan Kha lúc này lại bổ sung một câu, chẳng qua còn xin các hạ yên tâm, chỉ cần là ta để cử người, phần trưởng lão cho tới nay đều bị đáp ứng. Với lại vì thực lực của ngài tầm thứ, lại có hư không tung hoành thần thông mang theo, chúng ta thấy vậy ngay cả chào mừng cũng không kịp, như thế nào lại có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Vô thanh vô tức ở giữa, hắc ám áp lực lặng yên tản đi. Lan Kha căng cứng đến sắp gây mất tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đông nhiên thả lỏng phía dưới, hai chân vậy có chút run rẩy mềm nhũn, dường như không cách nào bảo trì lại đứng yên tư thế, chỉ muốn ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Vệ Thao gật đầu, trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười, như thế rất tốt, lần này gia nhập vào để cho ta ngưỡng mộ thật lâu tổ chức, quả nhiên là thật đáng mừng một chuyện thật tốt. A, đúng, tổ chức chúng ta tên gọi là gì? Đều nói tâm tâm niệm niệm, ngưỡng mộ đã lâu, kết quả lại cũng không biết tổ chức tên. Lan Kha khỏe mắt khỏe miệng co giật một chút, nhưng vẫn là nỗ lực hồi vì một cái nụ cười, tổ chức tên là Hư Không Chi Nhãn, chúng ta bây giờ thuộc về đệ tam phân bộ thành viên, tại phần trưởng lao dẫn đầu xuống bước vào nơi đây thi hành nhiệm vụ. Hư Không Chi Nhãn. Vệ Thao gật đầu, lại liên tiếp không dừng lại hỏi tiếp. Chúng ta tại tinh hoàn chấp hành nhiệm vụ gì? Tất nhiên chúng ta là đệ tam phân bộ, vậy ít nhất còn có đệ nhất cùng phần thứ hai bộ, ta là cái gì cũng đều không hiểu người mới, đối bản tổ chức cơ cấu cũng rất tò mò, hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Ngoài ra, còn có về làm sao xuất nhập tinh hoàn xương mù bình chứng, cùng với hắn còn chưa đem nói cho hết lời, liền bỗng dưng không nói, quay đầu nhìn về một bên phương hướng nhìn lại. Liền tại nơi đó, một vòng cực kỳ nhạt quang mang lặng yên hiện hiện. Nó nhỏ bé không thể nhận ra, sắp xỉ không thể nhận ra, dường như hoàn toàn ẩn vào hắc ám trong mưa gió. Nhưng cũng là bởi vì hắn đưa tới một điểm hư không ba động, lập tức liền tại Vệ Thao trong lòng tạo nên từng đạo gợn sóng, thậm chí còn mơ hồ có loại không hiểu cảm giác nguy hiểm, tại ý hắn biết chỗ sâu vang lên cảnh báo. Oanh! Đột nhiên nhất đạo kinh lôi oanh tạc. Trong chốc lát hắc ám phun trào, bạch viêm bốc lên, lại có tinh hồng ánh máu, lễ vụ lưu vân quanh quẩn trong đó, hoàn toàn không có chút gì do dự, cũng không có một tơ một hào chần chờ. Vệ Thao tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, quanh thân lực lượng hòa làm một thể, lại kinh giả Lam Linh Văn chấn động cộng hưởng, trong chốc lát thân hình tăng gọn, hướng phía chỗ kia phương hướng bước ra một bước. Ầm ầm, Lan Kha sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia giống yêu ma khủng bố thân ảnh, nhìn hắn theo trước mặt mình không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc liền đã tới hơn 10 trượng ngoại, hướng phía trống rỗng chỗ một quyền ném ra. Trong quá trình này, thời gian cùng khoảng cách dường như đã mất đi ý nghĩa, ngay cả hắc ám màn đêm giống như đều bị xé rách, bộc lộ ra nhất đạo thẳng tắp lại dài vết thương khổng lồ. Như thế tốc độ khủng khiếp lực lượng, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cũng là vị này không có sát tâm, nghĩ chỉ là gia nhập Hư Không Chi Nhãn tổ chức, nếu như hắn ngay từ đầu liền không giữ lại chút nào thống hạ sát thủ, hiện tại ta sợ là đã sớm biến thành phủ kín một chỗ cốt nhục mảnh vụn. Lan Kha toàn thân run rẩy, trong lòng vô cùng may mắn, nhớ lại đầu mặt thấy phần trưởng lão lúc, không quản dùng cái gì cách, cũng phải làm cho nàng đem người nhận lấy. Kể từ đó, đệ tam phân bộ chắc chắn thực lực tăng nhiều, liên đối lấy bọn hắn những thành viên này cũng có thể được tốt hơn tài nguyên, thậm chí là mượn lực có chỗ tấn thăng. Hắn đang suy nghĩ, cả người đột nhiên trở nên ngốc trệ, nét mặt tràn ngập không thể tin, giống như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phần trưởng lão, lại là phần trưởng lão nhận được tín hiệu cầu cứu, đồng thời còn không tiếc đại giới lúc này chạy tới. Bạch, đạo kia cực kỳ nhạt quang mang ý mắng hiển hóa, lộ ra bên trong một cái xíu xiu thân ảnh hiệu điệu. Nàng từ hư hóa thực xuất hiện tại hắc ám màn mưa trong, kết quả còn chưa thật sự đứng vững thân hình, liền đón nhận một đầu ầm vang rơi đập năm đấm. Đây là, nữ tử đột nhiên meo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong ánh mắt tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có con kia vảy đèn che thể, cốt thứ đột xuất quyền chiếm cứ nàng dường như toàn bộ tầm mắt. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi nổ tung. Chư linh quy nhân, già lam âm cực, mong muốn thừa dịp ám đánh lén, nhìn ta toàn lực một quyền đấm chết ngươi, lấy thêm thi thể của ngươi làm mập trồng cây. Chương 462, trưởng lão, 1, chương 462, trưởng lão, 1, hắc ám hoang dã chỗ sâu. Hư không tạo nên từng đạo gợn sóng, nhất đạo hiểu điệu thân ảnh từ hư chuyển thực, vô thanh vô tức hiện thân nơi đây, nhưng nên đón nàng lại là trời đất mù mịt, trăng sao mất đi ánh sáng, giống như tận thế loại hủy diệt cảnh tượng. Đó là một đầu ầm vang rơi đập nằm đấm, dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, bang bạc cự lực liền ở trước mắt đống nhiên một phát. Đây là thuần túy tốc độ cùng lực lượng, lại thêm cực kỳ cường hãn khủng bố nhục thân, cùng với đồng thời bộ phát ngũ linh huyền niệm, lập tức giống như quần cuộn sóng lớn ở bang bao phủ che đậy tiếp theo. Ngay cả hắc ám màn mưa cũng vì đó trong nháy mắt xé rách, hư không cũng giống như xuất hiện nhất đạo đứt gãy, tất cả mọi thứ hỗn độn hỗn loạn lại đặt tác dụng đến trên người nàng. Đối mặt như thế tình huống, cho dù vì tâm cảnh của nàng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, vậy biểu hiện ra cực độ không biết làm thế nào. Phần trưởng lão cả người cũng ngu ngơ nháy mắt thời gian, ngay cả tâm thần cũng biến thành trống rỗng, giống như chính không thể tin được cảm giác cùng phán đoán. nàng nhận được thuộc hạ phát ra tín hiệu cầu cứu, liền làm tức quên đi tất cả chạy tới. Một phương diện tự nhiên là vì cứu người, mặt khác nàng cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cục là như thế nào linh thuật sư có thể đem Lan Kha bức bách đến trình độ như vậy. Dù sao lấy Lan Kha công pháp nội tình, tại đối mặt linh thuật sư lúc tuyệt đối là tiên tiên chiếm ưu, trừ phi là gặp được thần thuật sư tự mình ra tay, tình huống khác liền xem như không địch lại, cũng có thể giữ được tính mạng, bước ra rút đi. Nhưng mà vì sao lại như vậy? Nàng tại trên đường đi tới làm tất cả chuẩn bị, cũng là vì ứng đối các loại sát phạt linh thuật, thậm chí còn suy xét đến thần thuật sư ra tay, nên như thế nào theo động thiên chi vực diễn pháp trong phá đề. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, nàng mới vừa vặn kết thúc hư không hành đi, ngay tại hiện thân nơi đây hắc ám hoang dã trong mấy mắt, chạm mặt tới lại là một đầu khủng bố yêu ma, hướng phía nàng vung lên nắm đấm đập xuống. Cường hãn vô song nhục thân, thuần túy tốc độ cùng lực lượng, lại thêm ăn mòn ảnh hưởng tinh thần hung tà chân ý, nhưng chính là cùng linh thuật không có quan hệ gì. Như thế liền đưa đến nàng tất cả chuẩn bị dường như vô dụng, thậm chí ngược lại muốn biến thành liên lụy vương hữu. Đơn giản chính là một chiêu cờ sai, thua cả bản cờ kết quả. Trong tích tắc thời gian, phân trưởng lão một ngày bằng một năm. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, con quái vật này tuyệt đối là ngoại lai sinh linh, làm sao lại năng lực xuất hiện ở thượng tầng tinh hoàn trong. Tinh hoàn bị sương mù bình chướng bao phủ, mong muốn xuyên thẳng qua giáng lâm mà đến dường như là chuyện không thể nào, cũng là hư không chi nhãn tổ chức nội tình thâm hậu, mới tại nhiều lần nếm thử sau có thể miễn cưỡng mở ra lỗ hổng tiến hành giáng lâm. Cho nên nói, nó lại là làm sao xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm. Vệ thao không giữ lại chút nào, một quyền nặng nề rơi xuống. Hai thân ảnh tại trong hắc ám trùng điệp ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, dường như là cuồng bạo khủng bố hung thú, che đậy rừng mảnh mai vô lực nhân loại nữ tử. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Không biết trôi qua bao lâu, có thể chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trong hư không oanh tạc nhất đạo kinh lôi, hai thân ảnh lúc hợp lúc phân, lại hợp lại phân. Trong chốc lát không biết bao nhiêu lần đụng nhau dây dưa, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, mới rốt cục hướng phía phương hướng khác nhau tách ra. Vệ thao hướng phía tương phản phương hướng nhanh chân lùi bước, cho đến hơn 10 trượng sau mới khó khăn lắm ngừng lại. Phân trưởng lão nhưng vẫn là lặng lặng đứng tại chỗ, yểu điệu mảnh khảnh thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là có chút không chịu nổi hoang dã bên trong xào xạc mưa gió, cho người ta một loại mảnh mai vô lực thương tiếc cảm giác. Ừ ngực. Lan Kha yết hầu phun trào, cũng họng không hiểu có chút phát khô, như thiêu như đốt đau đớn. Hắn kinh ngạc đứng, cùng cách đó không xa nữ tử yếu đối qua lại đối mặt. Trong lòng hình như có thiên ngôn và ngữ, lại ngay cả một chữ đều không thể nói ra. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạng. Gió lạnh gào thét, mưa lạnh tầm tã, giống nhau Lan Kha hiện tại tâm cảnh. Thẳng đến lúc này, hắn đều có chút không muốn tin tưởng, thật là phần trưởng lão chạy đến nơi đây. Hắn càng không muốn tin tưởng, phần trưởng lão không tiếc đại giới hư không giáng lâm, kết quả cuối cùng lại là liều mạng chống cự thượng một quyền, chỉ là vì cùng hắn cách không tương vọng, liếc nhau. Một quyền này, dường như đập mất toàn bộ của nàng tất cả. Vậy hoàn toàn nện đứt hắn tất cả niệm tưởng. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn. Dường như là ngọc khí vỡ vụn âm thanh, tại sâu trong bóng tối lặng yên truyền ra. Lan Kha đột nhiên meo mắt lại, nhìn thấy phần trưởng lão trắng xanh đến gần như trong suốt trên mặt, xuất hiện nhất đạo ngang qua tả hữu vết rách. Nó nhỏ như sợi tóc, nhưng lại dị thường rõ ràng. Thật sự dường như là một sợi tóc bị gió thổi phật dán tại hai gò má. Giang giác giang giác. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng vang nối thành một mảnh. Phần trưởng lão không nhúc nhích đứng, nàng lặng lặng nhìn tới gần bệ thao, đã trải rộng vết dạn trên mặt hiện ra một tia đắng chát đủ cười. Vì thực lực của ngươi tầm thứ, Lan Kha tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Nàng rũ mắt con ngươi, nhìn chăm chú chính mình đồng dạng trải rộng tinh mịn vết dạn hai tay, lại trầm thấp thở dài. Nhưng ngươi giữ lại tính mạng của hắn không lấy, nhìn tới chính là muốn vì hắn làm mồi nhử, đem chúng ta câu ra lại đi tiêu diệt. Phần trưởng lão chậm rãi nói xong, dường như mong muốn đưa tay lau một chút khỏe môi tràn ra vết máu. Nhưng nàng bẹn bẹn là giật mình ngón tay mà thôi, liền dẫn tới mảng lớn tinh mịn vết dạn sai trô vỡ vụn. Trong chốc lát theo đầu ngón tay đến cánh tay, lại đến hai bên bả vai, đúng lúc này hóa thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ, ào ào rơi xuống mặt đất. Ta thậm chí đã làm xong giao đấu thần thuật sư chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đặt chân chưa ổn, chạm mặt tới lại là ngươi địch nhân như vậy. Phần trưởng lão khỏe mắt khỏe miệng co giật một chút, hắc bạch phân minh con ngươi tràn ngập không cam lòng tâm ý sau một khắc, xíu xiu hiểu điệu thân thể bắt đầu vỡ vụn, giống bị đụng đảo xếp gỗ, chậm rãi hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc phương hướng phán đoán sai lầm, chỉ biết mình mà không biết kia, bị ta đánh chết cũng là phải có tâm ý. Vệ thao đưa tay nhặt lên một khối óng ánh mảnh vỡ, đặt trước mắt quan sát kỹ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nóng rực ăn mòn khí tức bao phủ xung quanh, đem tất cả mảnh vỡ tất cả đều thu nạp không thấy. Sau một khắc, hắn chậm rãi quay người hướng phía cách đó không xa đờ đẫn Lan Kha nhìn lại. Không có mắt kẻ đánh lén đã giải quyết. Vệ thao ho nhẹ một tiếng, như vậy, Lan Kha tiền bối lúc nào có thể hướng phần trưởng lao báo cáo chuẩn bị, để cho ta mau mau gia nhập tổ chức, biến thành hư không chi nhãn thành viên chính thức. Hắn giọng nói nghiêm túc, thần sắc chân thành. Không có chút nào hư tình giả ý mà là thật có phương diện này ý nghĩ, đồng thời chuẩn bị tiến hành áp dụng. Rốt cuộc gia nhập hư không chi nhãn về sau, không chỉ có thể đạt được tu hành tài nguyên, hiểu rõ càng nhiều về hư không hành đi tri thức, còn có thể kết bạn đến nhiều hơn nữa hư không hành giả, thậm chí mượn lực đi đối kháng Bích Lạc Tiên giới chủ, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn chỗ tốt khá lớn. Về phần gia nhập sau có thể gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó trước bảy nước mò cá, không phải bạn bất đắc dĩ quyết không bại lộ thực lực chân chính, lại để cho Lan Kha lão nhân này đánh nghiệm trợ phối hợp, trong một khoảng thời gian hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Vệ thao lặng yên suy nghĩ, mắt không bay dây lát chằm chằm vào Lan Kha, chờ đợi trông hắn cuối cùng đáp lại. Thời gian từng giờ trôi qua, Sự kiên nhẫn của hắn dần dần biến mất, nguyên bản coi như ôn hòa lương thiện nụ cười, cũng theo đó chậm rãi biến mất. Lan Kha tiền bối tại sao không nói chuyện? Vì sao dùng ánh mắt như vậy xem ta, trên mặt ta là giải ra cái quái gì thế sao? Lan Kha hít sâu một hơi, đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng phần trưởng lão báo cáo chuẩn bị. Hắn bật cười, thở dài, lão đại, ta đã không có cách nào hướng phần trưởng lão báo cáo chuẩn bị. Không có cách nào báo cáo chuẩn bị, Lan Kha tiền bối cái này lại là cái gì ý nghĩa? Vệ Thao mày nhăn lại, âm thanh vậy lạnh xuống, lẽ nào ngươi chuẩn bị đổi ý, không nghĩ tuân thủ chúng ta vừa mới nghị định sự việc? Chương 462, trưởng lão 2, chương 462, trưởng lão 2, Lan Kha lại là thở dài một tiếng, không, ta là 100 vui lòng tuân thủ, nhưng phần trưởng lão nàng đã không có ở đây, chí ít tại trong một khoảng thời gian, sợ là không có cách nào phê chuẩn ngài gia nhập hư không chi nhãn, giao phó ngài tổ chức thành viên vốn có quyền hạn. Phần trưởng lão đã không có ở đây. Lan Kha tiền bối lẽ nào sẽ bói toán đoán mệnh sao, làm sao ngươi biết người đã không có ở đây? Lan Kha nhìn về phía bị nóng rực ăn mòn khí tức bao phủ mặt đất, lại mở miệng lúc âm thanh cũng tại run nhẹ nhẹ, vừa mới bị ngài đánh chết, chính là theo cùng địa phương khác chạy tới phần trưởng lão. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, giữa ngón tay còn kẹp lấy một khối bóng ánh mảnh vỡ. Thời gian từng giờ trôi qua, giữa hai người bầu không khí có chút ngưng trệ. Mãi đến khi mấy chục giây về sau, mới có một thanh âm chậm rãi vang lên, phá vỡ kiểu này không lời nặng nề. Mặc dù hai người chúng ta cứu không kịp, dẫn đến phần trưởng lão bất hạnh gặp nạn, nhưng tổ chức nhiệm vụ lại là không thể vì vậy mà trì hoãn. Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, cái kia đẩy về phía trước tiến sự việc, nhất định phải tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Lan Kha trưởng lão đối với cái này ý như thế nào? Lan Kha bỗng nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt nét mặt kinh ngạc, dường như cảm thấy có chút khó tin. Hắn há to miệng, ta chỉ là đệ tam phân bộ phổ thông thành viên, đó là trước kia, mà không phải hiện tại. Vệ Thao khoát tay, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, phần trưởng lão cảnh ngộ Bích Lạc Thiên tu sĩ phục kích, một phen khổ chiến sau chết bởi tay đối phương, trực tiếp dẫn đến phân bộ tại tinh hoàn nhiệm vụ quân vô tướng, hổ vô đầu, sắp lâm vào toàn diện sập bàn nguy hiểm. Như thế mới có Lan Kha trưởng lão đứng ra ngăn cơn sóng dữ, ổn định lung lay sắp đổ cục diện này, thậm chí còn xâm nhập hang hổ, tìm kiếm đến về Bích Lạc Thiên manh mối, là tổ chức lập xuống công lao hắn mã. Dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng Lan Kha con mắt, lớn như vậy công lao, ngươi không được phân bộ trưởng lão, ai có thể làm phân bộ trưởng lão? Lan Kha đầu góc bù mịt, hai mắt mở mịt. Môi hắn mấp máy, vô thức tự lẩm bẩm, ngài nói không sai, nhưng lần này tới trước tinh hoàn, trừ ra phần trưởng lão ngoại còn có phân bộ kinh trưởng lão dẫn đội. Với lại hai vị trưởng lão mặt cùng lòng không hợp, ta lại là phần trưởng lão tự tay bồi dưỡng dòng chính, một mực thâm thụ kinh trưởng lão làm khó dễ cùng chèn ép, như vậy tiếp theo, kinh trưởng lão, chỗ nào còn có cái gì kinh trưởng lão? Vệ Thao tới gần một bước, kinh trưởng lão vì cho phần trưởng lão báo thù, cũng chết tại những tiên tà ác Bích Lạc Thiên tu sĩ trong tay, như thế mới có Lan Kha trưởng lão giúp đỡ tình thế nguy hiểm hành động vĩ đại. Nhưng mà, kinh trưởng lão hiện tại còn sống sót. Hiện tại còn sống, không có nghĩa là có thể một mực còn sống. Lan Kha tiền bối giờ phút này là có thể cho kinh trưởng lão truyền lại thông tin, liền nói phát hiện manh mối trọng yếu, hay là tìm được tuyệt thế bảo vật, cần lão nhân gia ông ta đến đích thân tới xử trí, chủ trì đại cục. Thực sự không được ngươi liền đem người mắng to một trận, cái gì khó nghe liền nói cái gì, chỉ cần có thể đem người gọi tới, chuyện còn lại tự nhiên có Bích Lạc Thiên tu sĩ ra tay giải quyết. Lan Kha tử tế nghe lấy, thần sắc trên mặt biến ảo chợt trợn. Hắn im lặng hồi lâu, nhìn lại chung quanh mơ hồ có chút cháy đen mặt đất, chợt phát hiện chính mình kỳ thực sớm đã hết rồi đường lui cùng lựa chọn. Chỉ có theo thật sát vị này sau lưng, có thể mới có thể làm cho mình sống được càng lâu, thậm chí còn có xác suất rất lớn sống được càng tốt hơn. Công danh lập tức lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chết một cái cũng là chết, chết hai cái hay là chết. Họ kinh phía trước khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, nhiệm vụ lần trước còn kém chút nhì đem ta đưa vào chỗ chết, ta quay đầu giết chết hắn cũng là phải có tâm ý. Chỉ cần có thể xử lý họ kinh, lại ôm chặt trước mắt đầu này đuổi, đừng nói đệ tam phân bộ trưởng lão, liền xem như làm được bộ chủ cũng không phải là chuyện không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, Lan Kha lúc này vì thân quỳ xuống đất, tiên sinh nói cực phải, kinh trưởng lão tham công liều lĩnh, chết bởi Bích Lạc Thiên yêu nhân chi thủ, thật sự là bản bộ một tổn thất lớn. Chẳng qua kinh trưởng lão khổ tu kinh cấp bí thuật, lại tinh thông độn địa chi pháp, bất luận là sát phạt hay là chạy trốn năng lực cũng không dùng kinh thường. Bởi vậy mong muốn nhường lão nhân ra ông ta dị thân tốt trước, là phân bộ anh dũng hy sinh thân mình, còn cần theo trở xuống mấy phương diện sớm chuẩn bị chú ý. Lúc trí thanh thần, ánh bình minh vừa ló dạng, hắc ám lặng yên tối lui, sát trời dần dần trở nên sáng ngời. Một cỗ toàn thân đen nhánh, văn khắc nhìn tinh ngọc các đánh dấu linh chu xuyên thấu tầng mây, đáp xuống liên miên bất tuyệt dãy núi dưới chân. Tới rồi sao? Phủ kín gian phòng bên trong truyền ra nhất đạo thanh âm nam tử. Nghe vào mơ hồ có chút mỏi mệt cùng quyến đãi. Tiên sinh, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, lại cùng xung quanh địa vật tiến hành so sánh, nên chính là chỗ này. Vũ Đạm võ trang đầy đủ, đứng ở trước cửa chờ. Một mảnh hắc ám trong, Vệ Thao từ từ mở mắt, giữa ngón tay còn quấn quanh lấy một cái không dừng lại vặn mèo lăn động, giống như có sinh mệnh cùng linh tính màu tím đằng mạn. Nó dường như là một con rắn, mặt ngoài còn mọc đầy kinh cực gai nhọn. Lần lượt ma sát lòng bàn tay, thậm chí tuôn ra bao quanh lóa mắt hỏa tinh. Đây là kinh trưởng lão di vật. Người này xác thực có chút tài năng. Đầu tiên chính là tâm ngoan thủ lạn, rõ ràng là mời hắn tới trước tầm bảo, kết quả hiện thân sau mấy câu đều không có nói xong liền hạ sát thủ, không hề cố kỵ tất cả mọi người là hư không chi nhãn phân bộ tu sĩ. Với lại nhạy bén cảnh giác, ngay cả chạy trốn bỏ chạy cũng rất giỏi. Đáng tiếc rơi vào trên tay của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận bại vong. Chỉ để lại một cái có chút đặc thù cành mật gai, cho tới bây giờ vẫn chưa năng lực nghiên cứu triệt để. Bạch. lặng yên không một tiếng động ở giữa, màu tím kinh cực đằng mạn biến mất không thấy gì nữa. Mà ở phế tích nơi hố to chỗ sâu, lại trong cùng một lúc có thêm đến mảng lớn màu tím đường vân. Cùng càng thêm khỏe mạnh trưởng thành tiểu thụ qua lại chiếu ứng, phản phất nối liền thành một thể. Vệ Thao chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa phòng đóng chặt, vậy liền lên đường đi, mau chóng tìm thấy di tích vị trí chính xác, nhìn một chút nó rốt cục cùng Trương Kê có quan hệ hay không, bên trong lại ẩn giấu đi thế nào bí mật. Thuộc hạ đã hiểu. Vũ Đạm túi người hành lễ, bước nhanh ở phía trước dẫn đường. Lan Kha đâu, người khác hiện ở đâu? Vệ Thao thuận miệng hỏi một câu. Hồi tiên sinh lời nói, Lan Kha còn đang ở chuẩn bị pháp khí, chẳng qua hắn nói nên lập tức liền năng lực hoàn thành. Vệ Thao gật đầu, rất nhanh hạ linh chu. Hai người đứng ở một tòa thạch cương pha đỉnh, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước nguy nga trầm trọng đại sơn. Một lát sau, Lan Kha có một đầu bao vây vội vàng chạy đến, đứng ở phía sau hai người. Vũ Đạm quay đầu mắt nhìn linh chu, thấp giọng giải thích nói, nô tỳ vốn là muốn từ phía trên bay thẳng qua khứ, nhưng linh chu tại ở gần dãy núi này sau lại xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, cho dù đổi được những phương hướng khác cũng giống như vậy, bởi vậy chỉ có thể là tại xa hơn một chút một ít địa phương hạ xuống tới. Không sao, đi tới vào trong cũng tốt, vừa biểu hiện ra chúng ta đối với thần thuật sư kính ý, trên đường có thể còn có thể phát hiện từ không trung không cách nào phát hiện bí mật. Vệ Thao từ từ nói, trong mắt ba quang đột nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào không nói. Hắn khẽ nhíu mày, quay người nhìn thoáng qua, ngươi xác định nút trong núi chỗ này di tích chính là vị kia từ dưới tầng tinh hoàn giết ra thần thuật sư lưu lại, hơn nữa là tại đại phá diệt sau đó, tinh hoàn khôi phục trước xây đổ bận. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, còn có ngươi lấy được tình báo, đến tột cùng là từ gì con đường mà đến, đối nó nơi phát ra có hay không có tiến hành qua ngược dòng tìm hiểu cũng phân biệt. Với lại trừ ra chúng ta bên ngoài, cái khác linh thuật sư thế lực có phải hay không cũng có tham dự trong đó, hoặc chủ động hoặc bị động biết trên tình báo nội dung. Vũ Đạm suy tư một lát, vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp lại, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô. Lan Kha hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra, tiên sinh, ngay ở phía trước dãy núi chỗ sâu, thuộc hạ cảm giác được một tia như ẩn như hiện khí tức, dường như cùng lần kia đi vào phân bộ ủy thác nhiệm vụ người thần bí có chỗ liên hệ. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn đột nhiên ép tới cực thấp, không đúng, còn có vừa mới lóe lên liền biến mất đạo kia hào quang, nếu như không phải thuộc hạ hoa mắt lời nói, rất có thể chính là phân bộ thủ lĩnh đích thân tới nơi đây. Ồ. Vệ Thao trầm mặc một chút, trên mặt hiện ra không hiểu nụ cười, nếu có thể lời nói, Lan Kha trưởng lão có thể còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp ngồi lên đệ tam phân bộ bộ chủ vị trí. Chương 463, Thần Văn, 1, chương 463, Thần Văn, 1, mặt trời mới mọc đột phá tầng mây, quang mang chiếu rọi mặt đất. Xanh đen dãy núi bị bôi lên thượng một tầng vàng nhạt màu sắc. Toàn thân đen nhánh linh chu cũng là như thế. Xa xa nhìn lại dường như là một khối nằm ngang cự nham. Nó dừng sát ở dưới chân núi một chỗ hẻm núi, bốn phía đều là cao cao đứng vững đá lởm chởm quái thạch, tình cờ đem toàn bộ thân tàu che phủ ở trong. Không đến gần liền rất khó phát hiện, nơi này còn cất giấu một chiếc có thể lơ lửng linh chu. Hẻm núi bên ngoài, một tòa dốc đá đỉnh chót. Vệ Thao con mắt nửa mở nửa khép, dựa theo Lan Kha nhắc nhở, ngưng tụ tinh thần cẩn thận cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, mà theo thái dương dần dần dâng lên, giữa rừng núi sương mù cũng theo đó tản đi. Giảm bất tràn ngập linh ý sương trắng quấy nhiễu, nguyên bản giấu ở trong núi sâu các loại khí cơ, vậy so trước đó trở nên rõ ràng một chút. Vệ Thao khẽ nhíu mày, từ đó cảm giác được cực độ hỗn loạn. Đủ loại khí tức dây dưa một chỗ, phản phất không phân khác biệt. Thậm chí có thể so với một đoàn dây rối, tại dãy núi chỗ sâu dây dưa xen lẫn, dù thế nào đều khó mà tách rời. Mà chính là bởi vì như thế, ban đầu khiến cho Lan Kha chú ý lưỡng đạo hào quang cũng đã bao phủ tại trong một mảnh hỗn loạn, cũng không còn cách nào tình chuẩn tìm xác định đến tung tích của bọn nó. Đột nhiên, nhỏ bé tiếng bước chân vang lên, có người lặng yên không một tiếng động nhích tới gần. Vũ Đạm cùng Lan Kha liếc nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng yên bất động Vệ Thao, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ sau đó, liền tùy theo mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, làm đủ an thần nhập định tư thế. Tiếng bước chân ngừng lại, mượn nhờ trong núi rừng rậm che chắn, mấy thân ảnh ẩn vào chỗ tối vụng trộm quan sát, xem khi ánh mắt rơi vào dốc đá đỉnh chót ba người trên người. Dẫn đầu là một cái vóc người trắng kiện, mặc một bộ da y trung niên nữ tử, nàng trầm mặc suy tư một lát, hướng phía bên cạnh đồng bạn đánh ra một cái thủ thế. Nữ nhân không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ánh mặt trời chiếu sáng không đến chỗ bóng tối, gió núi nhẹ nhàng phất qua, cành lá hoa hoa tác hưởng, đem lại từng tia từng sợi ý lạnh. Nàng khẽ nhíu mày, thu hồi nhìn về phía thạch cương ánh mắt, quay người nhìn về phía hai bên trái phải. "Ân, người đâu?" Nàng mang tới người, cũng chạy đi nơi nào? Trung niên nữ tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng hốt lo sợ tâm trạng. Đột nhiên, trước mắt nàng đột nhiên một hoa. Một hồi đầu váng mắt hoa qua đi. Trung quanh mọi thứ đều đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Không thấy núi đá cây cối, cũng không thấy tòa kia xanh đen thạch cương. Nguyên bản bị bọn hắn xem như con mồi, chuẩn bị đánh lén bắt giết ba người, càng là hơn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có đỏ sầm bầu trời, cháy đen mặt đất, chiếm cứ toàn bộ của nàng tầm mắt. Đây là tình huống thế nào? Ta vì sao lại đột nhiên đi vào cái địa phương quỷ quái này? Nữ nhân thật sâu hô hấp, nỗ lực bình phục kịch liệt nhịp tim, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đồng bạn của mình. Đại tỷ, chúng ta không phải tại Lạc Nguyệt Sơn mạch sao? Như thế nào đột nhiên đều biến thành tiểu này bộ dáng? Một thanh âm quen thuộc theo phía sau vang lên, cũng làm cho nữ nhân căng cứng tiếng lòng qua loa trầm tĩnh lại. Tiểu căng, như thế nào chỉ một mình ngươi, những người khác cũng đều đi nơi nào? Nàng đang tại nói lấy, đột nhiên sắc mặt đại biến, vô thức hướng bên cạnh lóe lên. Giang giác, đại bồng máu tươi văng ra. Nữ nhân gắt gao cắn chặt răng quan, lăn mình một cái rơi vào mười bước bên ngoài. Nàng cố nén phía sau lưng đau cắt loại kịch liệt đau nhức, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình vừa mới đứng yên địa phương. Tiểu Căng đã không có. Thân thể của hắn vỡ vụn thành không biết bao nhiêu biên, máu tươi thịt nát bảy vây một mảnh, đều phân bố tại một mảnh cháy đen mặt đất. Chỉ còn lại một đầu coi như hoàn chỉnh đầu lâu, ngay cả tóc mai cũng không có bất kỳ cái gì tán loạn, bị đoan đoan chính chính đặt ngang ở lớp kín đoạn tường chí thượng, trợn lên hai mắt đang cùng nàng trực câu câu nhìn nhau. Mặc dù nơi này nhiệt độ nóng bỏng, còn mang theo ăn mòn loại thiêu đốt cảm giác, lại làm cho nữ nhân như đặt trong hầm băng, trong chốc lát tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Nếu không phải vừa nãy theo bản năng né tránh, hiện tại nát một chỗ tuyệt đối còn phải lại tăng thêm chính nàng, thậm chí còn có thể đây tiểu Căng chết được thảm hại hơn. Tiếng xào xạc lặng yên vang lên. Nữ nhân vô thức túi đầu nhìn lại, không khỏi lại là giật nảy mình dùng mình một cái. Ngay cả hai chân đều có chút không cầm được như nhũ ra. Máu tươi, thịt vụn đang bị thôn phệ hấp thụ. Ngay cả tàn mát bốn phía bạch cốt, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sốt giòn, sau đó hóa thành cho tàn dung nhập mặt đất. Tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, giống như có đồ vật gì dưới đất ghé qua. Mãi đến khi mặt đất đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, mới khiến cho nàng thật sự thấy rõ ràng, núp trong phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Này lại là một cái đại xà. Nó toàn thân tím đậm màu sắc, mặt ngoài trải rộng kinh cước gai nhọn, còn có phảng phất phủ tuyến từng đạo đường vân, cho người ta một loại giữ tận kinh khủng khả năng nhìn cảm thụ. Càng đáng sợ lại là đầu lâu của nó, lại không phải bằng phẳng đầu rắn, mà là vừa mới còn đang ở trận lên hai mắt cùng nàng đối mặt tiểu căn đầu. Cái này lại là cái gì quỷ đồ vật? Mặt người thân rắn quái vật. Nữ nhân quay mắt, không còn dám tiếp tục xem tiếp, hoảng hốt chạy bừa hướng phía xa xa bỏ chạy. Răng rắc, đại xà như thiểm điện quét ngang, nàng hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới chính thức thấy rõ, thứ này cũng không phải xà, mà là một cái trải rộng kinh cực gai ngược màu tím đằng mạn. Nó trong lòng đất ghé qua, lại tại không trung vặn bèo luân vũ, cho nên mới bị nàng ngộ nhận là một cái khủng bố cuồng bạo cự mãng. Bạch, linh thuật quang mang sáng lên, phát huy ra uy lực, lại không đủ nàng trước đó 11. Đập nện ở chỗ nào căn đầu người từ đằng phía trên, căn vốn là không có gì tác dụng. Linh thuật phóng thích gian nan như vậy, dường như là tu vi cảnh giới bị phong ấn đồng dạng. Loại cảm giác này, lẽ nào là thần thuật sư động thiên diễn pháp? Ta được đến tàng bảo đồ cuốn, còn có cái đó tình báo, vậy mà đều là thật sự. Nơi này thật sự có nhìn thần thuật sư truyền thừa. Nữ nhân bị sợ hãi bao phủ, nhưng trong lòng giống như hỏa diễm thiêu đốt. Dựa theo kia phần tình báo lời nói, chỉ cần tìm được thần thuật sư lưu lại viên kia linh tinh, liền có thể đạt được thần thuật sư truyền thừa, đem nơi này tất cả thu vào trong túi. Còn nếu như có thể đạt được thần thuật sư truyền thừa, nàng đối mặt vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. Tất cả đã từng làm nhục chèn ép qua nàng người, vậy cuối cùng rồi sẽ tại nàng dưới chân thê lương kêu rên, sau đó lại bị trở thành trong nhà vườn hoa phân bón. San sát, xa xa xa. Nhưng vào lúc này, làm cho người ra đầu tê dại âm thanh vang lên lần nữa. Mặt đất trở nên suốt, bùn cát bay cuồn phun trào, dường như là từng đầu trường xà đang dưới mặt đất nhanh chóng ghé qua. Nữ nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng sợ nhìn một phía, cũng làm cho nàng vừa mới lửa nóng tâm lần nữa trở nên một mảnh lạnh bớt. Mặt đất phá vỡ từng cái lỗ hổng, lít nha lít nhít kinh cực đằng mạn từ đó tuôn ra. Nữ nhân gian nan quay đầu, một chút liền phát hiện tiểu Căng đầu người. Ngoài ra còn có cái khác đồng bạn đầu người, vậy trong cùng một lúc ánh vào mi mắt của nàng, bọn hắn đồng dạng liên tiếp kinh cực đằng mạn ở giữa không trung trên dưới trái phải xoay quanh, máu tươi tích tắc chảy xuôi tiếp theo, rất nhanh tại mặt đất thấm ướt một mảnh đỏ sầm màu sắc. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tê dại xốp giòn ngứa chiếm cứ cảm giác của nàng, thân thể dường như cũng biến thành rất nhẹ. Chương 463, thần văn 2, chương 463, thần văn 2, chân linh thần hồn giống như thoát ly gò bó, cả người cũng có trùng phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, không hề hay biết chính mình chỉ còn lại có một cái đầu lâu, đang bị màu tím đằng mạn chậm rãi bao vây, cho đến mất đi toàn bộ ý thức. Tại tầm mắt lâm vào cuối cùng hắc ám trước, nữ nhân nỗ lực trừng to mắt, nhìn thấy một cái chậm rãi tới thân ảnh. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, đứng ở trước mặt của nàng. Vô số kinh cực đằng mạn vờn quanh tại hắn phụ cận, dường như là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, chờ chủ nhân phân phó cùng triệu hoán. Lại giống là một phần của thân thể hắn, theo tâm ý của hắn muốn lượn du chuyển, đây ngón tay còn muốn càng thêm linh động cơ biến. Ngươi là ai? Nàng há to miệng, cũng không biết chính mình có hay không có phát ra âm thanh. Ngươi có tội. Hắn lặng lặng nhìn nàng, toàn bộ thế giới đều đã dung không được ngươi, vậy chỉ có tại ta chỗ này mới có thể để cho ngươi đạt được chân chính cứu rỗi. Ta có tội. Môi nàng mấp máy ngập ngừng nói, dường như còn muốn nói gì, nhưng hắc ám đã manh liệt đột kích, trong nháy mắt liền đem tất cả bao phủ bao phủ. Đầu người vô thanh vô tức thành cho tàn đi. Thử kinh đằng mạn lặng yên lùi về lòng đất. Vệ thao tại phế tích trong chậm rãi tiến lên, rất mau tới đúng chỗ tại trung ương tòa kia hô to. Thần thụ mầm non lại cao lớn hơn một chút, bộ rễ lít nha lít nhít thâm nhập dưới đất chỗ sâu, giống như một tấm sen lẫn dây dưa lưới lớn, lại cùng càng bên ngoài tử kinh đằng mạn liền cùng một chỗ. Vệ thao nhô ra một điểm tinh thần, chui vào trong đó cẩn thận cảm giác. Từng chiếc linh tuyến tùy theo bốn lượn du chuyển, dọc theo thần thụ mầm non cùng tử kinh đằng mạn đường vân, theo mặt phẳng đến lập thể, lại từ lập thể đến mặt phẳng, biến ảo ra cái này đến cái khác khó phân phức tạp đồ án. Trước đó tại kim hoàn thế giới trong tây, tạo dựng kết nối huyết vong kinh nghiệm, bị hắn một điểm không ánh chiều tà trở tới, dùng để bù đắp giả làm 1-2-3 linh văn trong đó liên hệ. Lại thêm những thứ này tử kinh đằng mạn phụ trợ, cuối cùng vào hôm nay có đột phá tính tiến triển. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, tại vệ thao ý thức chỗ sâu lặng yên đẩy ra. Cũng là vào lúc này, tất cả tràn ngập linh ý phù tuyến bắt đầu co vào khép về, sau đó tại trước người hắn bệnh thành giả lam linh văn bộ dáng. Vì đệ tam linh văn làm căn cơ, đệ nhất đệ nhị linh văn bám vào trên đó, liền cuối cùng tạo thành trước mắt vô cùng phức tạp hoàn toàn mới linh văn hình thái. Sau một khắc, lập thể linh văn không chăm chú thụ mầm non, hố to bắt đầu kịch liệt phun trào. Ngay tiếp theo tất cả phế tích nơi cũng hơi rung động. Thâm tàng lòng đất thần thụ bộ rễ, tính cả càng bên ngoài tử kinh đan mạng, tại từng đạo linh tuyến dẫn dắt dưới, dần dần biến thành mới hình thành linh văn hình dạng. Đồng thời cùng hắn tâm ý tương liên, giống như tinh thần bên ngoài kéo dài. Vệ Thao trong lòng hơi động, đúng lúc này mở to mắt. Bạch. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa hư không. Công pháp giao diện bên trong, biến hóa mới đã xuất hiện. Nguyên bản 1 2 3 linh văn giao diện tất cả đều biến mất. Thay vào đó, thì là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn mới công pháp. Tên: Già Lam Thần Văn. Tiến độ: 10. Trạng thái: mới học mới luyện. Miêu tả: vì thần dẫn linh, hư không dựa vào, tam vân hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Già Lam Thần Văn tu hành tiến độ. Theo Già Lam linh văn, biến thành Già Lam Thần Văn. Do linh đến thần, còn không biết có thế nào tăng lên. Vệ Thao có chút xuất thần nhìn thanh trạng thái, một lát sau không chút do dự lựa chọn là: quản nó có dạng gì công năng, hay là trước đem nó làm đến 100% trở lên tu hành tiến độ lại nói. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ biến mất không còn tăm tích. Khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt, ầm vang rót vào. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại. Nay còn là lần đầu tiên, hắn có loại bị khí tức thần bí tắm cảm giác. Tất cả hố to giống như biến thành bồn tắm lớn. Khí tức thần bí không gần như chỉ ở cải tạo thân thể hắn, dẫn động Già Lam Thần Văn tăng lên. Còn lớn hơn lượng bị thần thụ bộ dễ hấp thụ, càng biến đổi thêm khó phân phức tạp. Loại cảm giác này, thật chứ kỳ diệu vô cùng. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngưng tụ tinh thần cẩn thận cảm giác. Trong lúc vô tình, biến hóa hướng tới rừng. Hắn không có chút gì do dự, lúc này lại đặt cái thứ hai kim tệ đầu nhập vào trong. Sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư. Mãi đến khi đem Già Lam Thần Văn thôi thăng đến 100% tiến độ, đang phong tạo cực tầng thứ, mới không thể không cuối cùng ngừng lại. Hố to trong, thần thụ đứng sừng sững trong đó, cũng không đến cao 3 thước, cấp tốc sinh trưởng đến tiếp cận 10 mét độ cao. Nguyên bản chỉ có to bằng miệng chén thân cây, lúc này đã trở thành một người ôm hết. Tán cây cành lá um tùm, xanh biếc biếc. Dưới mặt đất sợi rễ dày đặc, đã sớm vượt qua hố to phạm vi. Tương đạo sợi rễ tinh cả tử kinh đan mạng, hay là duy trì Già Lam Thần Văn hình thái, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đại lan tràn, thậm chí đã chiếm cứ gần phân nửa phế tích lòng đất. Ngoài ra, theo thần thụ sinh trưởng, Già Lam Thần Văn thành hình, nguyên bản nóng rực ăn mòn, suy sụp rách nát động thiên chi vực, vậy xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Đầu tiên chính là diện tích gia tăng. Theo trước đó chỉ là 100 mét nơi, hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy lần khoảng cách. Càng quan trọng chính là, nguyên bản đổ nát thê lương lại vậy bắt đầu tự động chữa trị, từng tòa cũ nát phòng xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả đường đi hẻm cũng có bước đầu bộ dáng. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ như là vứt bỏ thật lâu từ địa, nhưng so với trước đây mảng lớn phế tích, đã là trên trời dưới đất to lớn biến hóa. Vệ Thao chậm rãi thu lại tinh thần, đem ánh mắt từ thần thụ mầm non rời, nhìn về phía trung quanh đã hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Hắn hiện tại vị trí ở vào phế tích trung ương hố to, nhìn qua tựa hồ là một cái công viên nhỏ hình thức ban đầu, mà càng xa xôi địa phương thì là nhà chật hẻm cùng với đường đi quảng trường. Hết thảy tất cả, mặc dù cũng đều là gần như sụp đổ tan rã rách nát bộ dáng, nhưng cũng nhường hắn cảm thấy không hiểu có chút quen mắt. Đột nhiên, Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, đông nhiên co vào đến to bằng mũi kim trong con mắt, chiếu rọi ra công viên nhỏ một góc cảnh tượng. Chỗ nào, dường như có một đầu dường như thực dường như hư, lại không phải thật không phải hư xích đu. Dường như là cái khác kiến trúc một dạng, ở vào vừa mới hiển hóa, nhưng lại thời khắc ở vào biến mất biên giới tình huống. Vệ Thao chầm chầm vào con kia xích đu, nét mặt có chút suy nghĩ xuất thần. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài theo trong miệng của hắn truyền ra. Vốn cho rằng đã sớm biến mất ký ức, đúng lúc này cho ta nặng nề một kích. Ta nói vì sao lại quen thuộc như thế? Đây là nhà ta, là cái này nhà ta. Vệ Thao từng chút một nhắm mắt lại, hai đầu lông mày hiện ra hiếm thấy phức tạp nét mặt. Một ít đã sớm bị thời gian cọ rửa đến ố vàng hình tượng đột nhiên nổi lên đi ra, nhường hắn vô thức nắm chặt song quyền. Tựa hồ tại thật lâu trước kia, hắn tôi thích ngồi ở cái này xích đu bên trên, tò mò quan sát đến chúng quanh hết thảy tất cả. Thời gian tại thời khắc này giống như đột nhiên dừng lại. Đã từng ký ức trước mắt hiện thực. Tại ý hắn biết chỗ sâu lặng yên giao hội một chỗ, sau đó nhưng lại hướng phía tương phản phương hướng dần dần từng bước đi đến. Những kia đã chết đi, chung quy là không cách nào lại quay về. Vệ Thao hà to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại là một chữ đều không thể nói được. Vì tên là đói khát hỏa diễm cháy hừng hực, đúng lúc này đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Chương 463, Thần Văn 3, chương 463, Thần Văn 3, Già Lam Thần Văn liên tiếp tăng lên, cùng với bởi vậy đưa tới biến hóa khác, tiêu hao tất nhiên là cực lớn, trong chốc lát liền đến nhường hắn cũng đến khó mà gắn bó biên giới. Xôn xao. Nhưng vào lúc này, một viên la khô phiêu nhiên rơi xuống. Vệ Thao đột nhiên quay người, ánh mắt rơi tại phía trên thần thụ. Vừa mới còn xanh biêng biếc cành lá, lại trong thời gian thật ngắn đều trở nên có chút tóc vàng. Nhất là tán cây đỉnh chóp nhất mấy cái phi lá, thậm chí đã đến khô cạn rơi xuống biên giới. Cho nên nói, phế tích nơi tràng cảnh biến hóa, đối với thần thụ cũng có được cực lớn tiêu hao, không thua kém một chút nào thân thể hắn, thậm chí còn vẫn còn thắng được. Ngoài núi hẻm núi, thạch cương đỉnh chóp. Vệ Thao lặng yên hiện thân, hay là tại nguyên lai đứng địa phương. Bạch. Một cái ngọc thủy thành cho tàn đi. Như thiêu như đốt cảm giác đói bụng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo một chút năng lượng bổ sung bị hoàn toàn dẫn bạo. Sau một khắc, vô số thần văn sợi tơ luân vũ, đâm vào kết nối càng nhiều ngọc thủy. Bàng bạc linh lực tràn vào đi vào, nhanh chóng đền bù nhìn tiêu hao quá mức năng lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, hàng loạt ngọc thủy hóa thành cho bụi, theo gió núi biến mất vô hình. Không biết bao lâu sau đó, Vệ Thao cuối cùng ngừng thôn phệ hấp thụ. Hắn đảo mắt tả hữu, một đôi mắt vẫn còn đang lóe lên xanh mơn mởn qua mang. Vũ Đạm cùng Lan Kha bị hắn ánh mắt chỉ, không khỏi toàn thân run rẩy, giật nảy mình một cái dùng mình. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là tươi non nhiều nước dê con, đang bị một đầu đói khát khó nhịn mãnh hổ để mắt tới, có thể sau một khắc liền muốn bị nhai nát tan hết, ngay cả một cái xương cốt cũng sẽ không còn lại. Người có thể hấp thụ ngọc thủy ăn no, nhưng thụ lại là không được. Vệ Thao nhắm mắt lại, tiết hầu phun trào, bình phục tâm tình của mình. Tham lam là thất tông tội một trong. Hắn nặng nề phun ra một ngụm nóng dược khí tức, chậm rãi mở miệng nói, tất cả tới trước tìm kiếm di tích, mong muốn tranh đoạt thần thuật sư lưu lại bảo vật linh thuật sư, cũng phạm vào tham lam chi tội. Cho nên nói, chúng ta chuyến này hàng đầu mục đích đã không phải là tìm kiếm di tích, mà là muốn tìm tới bọn hắn, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến lỗi của mình mất. Lan Kha nghe được đầu góc mù mịt, còn có một chút không rõ ràng cho lắm, không biết Vệ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Vũ Đạm lại là lúc này phản ứng. Nàng cố nén trong lòng chưa tiêu tán sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí nói nói, tiên sinh nói cực phải, những kia người bị tội nghiệt người, chắc chắn nhận chính nghĩa thẩm phán, kiên quyết không thể để cho bọn hắn mang theo lòng tham lam làm hại thế gian. Vệ Thao gật đầu, có chút khen ngợi nhìn nàng một cái. Hắn trầm mặc một lát, lại bổ sung, chỉ là người không phải thánh hiển, ai mà có thể không qua, vì vậy đối với những thứ này phạm phải tham lam đại tội linh thuật sư, chúng ta vẫn là phải đi đầu khuyên bảo, không thể vừa lên đến đều đối người tiến hành cuối cùng thẩm phán. Chẳng qua nếu là bọn họ không nghe khuyên cáo, thậm chí càng hướng chúng ta ra tay, đó chính là tham lam bạo ngược lưỡng hạng đại tội đủ phạm, cho dù thần thuật sư đến rồi vậy cứu không được bọn hắn. Thẳng đến lúc này, Lan Kha mới bừng tỉnh đại ngộ, cho là mình cuối cùng đi theo Vệ tiên sinh ý nghĩ, đem cái khắc linh thuật sư toàn bộ xử lý, lại đem thần thuật sư di tích thu vào trong túi, vĩnh cửu niêm phong tích chữ lên. Như thế liền từ nguồn cội ngăn cản sạch bọn hắn tham nghiệm, tuyệt đối là làm một kiện thiên đại chính nghĩa chuyện tốt. Lan Kha vụng trộm liếc nhìn Vũ Đạm một cái, đột nhiên liền lại phát hiện, cùng cái này thổ dân linh thuật sư so ra, hắn dường như còn kém phải có điểm xa, còn có một quãng đường rất dài muốn đi đuổi theo. Quần sơn trong, mấy cái linh thuật sư dọc theo trong rừng đường mòn tiến lên. Bọn hắn đi được cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Dẫn đầu lão giả trong tay nắm lấy một đầu linh bàn, thỉnh thoảng tra xét rõ ràng cảm giác, sau đó chỉ huy những người khác tiếp tục hướng phía trước. Vượt qua nhất đạo trên núi, mới vừa đi ra không xa khoảng cách, lão giả không có dấu hiệu nào dừng bước lại, hướng phía một bên đá lởm chởm núi đá nhìn lại. Người nào? Hắn quát khẽ một tiếng. Sau lưng mấy người nhanh chóng triệt thoái phía sau, bày ra quen thuộc nhất đối địch trận hình. Rào rào. Cùng với đá vụn trượt xuống âm thanh, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Lan Kha ở trên cao nhìn xuống, túi lầu quan sát. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Cam Lâm Lương, các người đám này tham lam đồ ngu, nắm chặt cho lão tử theo trên núi lăn ra ngoài, ai dám ở chỗ này dừng lại thêm một cái hô hấp thời gian, chính là không thể tha thứ lại tội. Lão giả mày nhăn lại, trong lúc nhất thời không nói gì. Phía sau một đám linh thuật gương tốt tình khác nhau. Duy nhất giống nhau địa phương ngay tại ở, bọn hắn nhìn Lan Kha, dường như là đang xem một cái không biết mùi vị kẻ ngốc. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Một lát sau, lão giả rũ mắt con ngươi, trên mặt lộ ra một tia lạnh băng nụ cười, hay là nói, ngươi căn bản chính là cái không bình thường bệnh tâm thần, mới biết làm ra cổ quái như vậy quỷ dị tự động. Vậy cứ như vậy đi, đã ngươi không nên ở trước mặt ta muốn chết, vậy lão phu chính là ở đây thỏa mãn. Hắn lời còn chưa dứt, đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở vào. Trong ánh mắt có thêm một chút hoài nghi, nhìn Lan Kha đột nhiên thối lui một bước, đối với một bên không trùng cung kính hành lễ. Tiên sinh, ta đối bọn họ tiến hành quyết đủ, để bọn hắn không muốn tham lam, kết quả những người này không những không nghe, còn mắng ta đổ thật kinh, lại muốn lấy tính mạng của ta. Tham lam, bạo ngược, ngạ mạn, các ngươi cần tiếp nhận của ta thẩm phán. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo thanh âm nam tử vang lên. Chạy chậm chậm trôi tại trong núi rừng, lại là vẫn luôn không thấy bóng dáng. Lão giả chau mày, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn vốn năng lực người thấy nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Vâng. Đột nhiên nóng rực ăn mòn khí tức hiện hiện, đem xung quanh núi rừng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc tìm không đến một tia bóng dáng. Ngươi làm không tệ, đang tìm linh thuật sư tung tích phương diện, thậm chí càng so với ta tới càng nhanh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Vệ Thao xuất hiện ở trong rừng đất trống. Ánh mắt hắn nửa mở nửa khép, nhìn qua tựa hồ có chút có hơi xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì sự việc. Nghe được Vệ Thao khích lệ, Lan Kha hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng. Hắn vừa mới chuẩn bị không người thi lễ, lại thuận thế chụp hơn mấy câu mông ngựa, trong mắt lại là ba quang lóe lên, hướng phía khác một cái ngọn núi nhìn lại. Tiên sinh, ta lại phát hiện một cái khác đội linh thuật sư. Ngài xin chờ chốc lát, ta cái này đi chặn đứng bọn hắn. Lan Kha không kịp nhiều lời, thân hình bỗng nhiên hóa hư, một cái lắc mình liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, Lan Kha nhanh như điện chớp, đem một đoàn người ngăn ở trong núi hẻm núi. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, các ngươi đám ngu xuẩn này. Lại cạnh, một đầu đổ đầy ngọc tùy cái túi ném qua, vừa vặn rơi vào bên chân của hắn. Đây là cho các hạ tiền qua đường, không đủ chúng ta còn có thể lại bàn bạc. Dẫn đầu cung trang nữ linh thuật sư thi lễ một cái, trên mặt nụ cười lại bổ sung một câu, chúng ta là Thu Nguyệt cung người, các hạ hẳn nghe nói qua tên này. Cho nhiều như vậy tiền, này triển khai tựa hồ có chút không đúng lắm. Lan Kha xem xét túi cái túi, lại lúc ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng như cũ, các ngươi phạm vào tham lam chi tội, nếu dám ở chỗ này dừng lại thêm một cái hô hấp thời gian, chính là không thể tha thứ lại tội. Dừng lại một chút, hắn liền làm tức mở miệng, một cái hô hấp thời gian đã đến, các ngươi, chúng ta đi. Cung trang nữ tử sắc mặt không có dấu hiệu nào biến đổi, không có chút gì do dự nói, chúng ta cái này rời khỏi, rời núi sau đi xa ngàn dặm, một đường tuyệt đối không quay đầu. Chương 464, di tích, 1, chương 464, di tích, 1, gió núi chậm chậm thổi qua. Phất động cành lá hoa hoa tác hưởng, lại càng hiện ra hẻm núi yên tĩnh yên lặng. Lan Kha đứng bất động, nhìn phía trước cung trang nữ tử im lặng. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút mê man, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa nãy lúc mới gặp mặt, hắn đi lên há miệng liền mắng, nghĩ chính là muốn kích thích đối phương lửa giận, tốt nhất là có thể khiến người ta trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, không nói hai lời đều muốn ra tay đánh nhau. Như thế mới xem như ván đã đóng thuyền, xác nhận tội lỗi của bọn hắn, hoàn thành viên mãn vệ tiên sinh chính miệng giao phó nhiệm vụ. Mặc cho từ góc độ nào đi xem, cũng tìm không ra hắn một điểm sai lầm. Kết quả lại là hoàn toàn ngoài Lan Kha đoán trước. Thu Nguyệt cung cái này tiểu nữ tử, nàng vậy mà như thế không nể mặt mũi, căn bản không theo hắn thiết tưởng xáo lộ ra bài. Đi lên trước hết đưa tiền, sau đó không hề cốt khí biết nghe lời phải, lập tức liền làm rối loạn hắn sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Càng quan trọng chính là, đám người này lại thật sự xoay người rời đi, không có một tơ một hào dừng lại. Mà không phải khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài đệ thấp làm tiểu, quay người liền trong bóng tối hung ác hạ sát thủ. Chờ một chút. Lan Kha mắt nhìn thấy một đoàn người liền muốn rời khỏi, phía sau lão đại chẳng biết tại sao lại một mực không có đến, không khỏi trong lòng nội vàng, quát khẽ một tiếng lại đem người ngăn lại. Các ngươi. Hắn lâm vào suy tư, cân nhắc rốt cục nên nói như thế nào. Các hạ không cần nói nhiều, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Cung trang nữ tử ngắm nhìn bốn phía, từng cái nhi đều không có nhãn lực phải không, mau mau đem trên người thứ đáng giá cũng lấy ra, đừng cho vị tiên sinh này đợi lâu. Rào rào. Lan Kha mặt không biểu tình, có hơi cúi đầu. Nhìn trước người rực rỡ muôn màu đống lớn đồ vật, nhìn lại cơ hồ bị bao phủ không thấy kia túi ngọc thủy. Vẫn đúng là đừng nói, đối mặt với trường hợp như vậy, hắn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Các ngươi làm như vậy, để cho ta rất khó xử lý a. Lan Kha hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, mặt mũi tràn đầy hoài nghi không hiểu nét mặt. Cung trang nữ tử âm thanh nhu hòa, chậm rãi nói, các hạ cảm thấy ở đâu khó làm, chúng ta lập tức liền có thể bị đổi, tuyệt đối đổi đến nhường ngài cảm thấy thư thái trôi chảy mới thôi. Lan Kha khỏe môi không khỏi co lại, nguyên bản tại bản thân nhìn tới, chư vị nên không bị tiền bạc cắm dỗ, uy vũ không khuất phục mới là, như thế nào đến các ngươi nơi này liền thành bộ dáng này. Nữ tử rũ mắt con ngươi, lại thi lễ, nói câu có thể nhường các hạ cảm thấy không nhiều chính xác, như thật sự không bị tiền bạc cắm dỗ, vậy chúng ta muốn này phú quý để làm gì? Nói đến chỗ này, nàng vụng trộm hướng phía xa xa nhìn sang, nếu quả thật nếu uy vũ không khuất phục, vậy ngài cùng chẳng phải là đều bạch uy vũ. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng mà không lớn. Đột nhiên, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, lan lộn trong gió lặng yên chuyển tới. Đúng lúc này ngọc bội đình dòng kêu khẽ. Cung trang nữ tử nghiêm túc quần áo, hiểu điệu thân thể chậm rãi quỳ sát xuống. Đại nhân nói cực phải, tại trước mặt ngài, tiểu nữ tử tất nhiên là không có đạo lý. Vì đạo lý của ngài mới là lớn nhất đạo lý. Nàng lấy tay nâng trán, vì ngạch chạm đất, thân thể căng cứng không lúc đích. Vô thanh vô tức ở giữa, gió núi lặng yên tái khởi. Thổi tới lại không phải xào xạc ý lạnh, mà là tràn ngập ăn mòn nóng dực khí tức. Cùng với nó cùng nhau đến, còn có càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm ôn hòa tiếng nói chuyện. Nếu như ta muốn giết ngươi, lẽ nào trong mắt ngươi hay là lớn nhất đạo lý? Cung trang nữ tử trong lòng phanh phanh nhảy lên, một giọt bóng ánh mồ hôi theo hai gò má chảy xuống, kết quả còn chưa rơi xuống đất liền bị bốc hơi hầu như không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng không dám ngẩng đầu, đại nhân ngài là thần thuật sư, lời nói ra chính là miệng vàng lời ngọc, tiểu nữ tử tự nhiên là không dám không nghe theo, cũng không thể có chất vấn. Vệ thao ở người nàng trước dừng bước lại, quay đầu nhìn xuôi tay đứng nghiêm Lan Kha một chút. Hắn đột nhiên nở nụ cười, Lan trưởng lão, ngươi vừa mới nói không sai, đúng là có chút không tốt lắm xử lý. Trầm mặc một chút, hắn lại nói tiếp, như vậy tại Lan trưởng lão nhìn tới, chúng ta sau đó phải làm thế nào mới tốt? Lan Kha ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong chốc lát phía sau lưng vậy đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mấy cái hô hấp về sau, hắn nỗ lực bình phục giọng nói, cân nhắc mở miệng nói, hồi tiên sinh lời nói, dựa vào thuộc hạ đến nhìn xem, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, còn phải xem mấy vị này Thu Nguyệt cung linh thuật sư có thể xuất ra thế nào thành ý. Vệ thao mắt nhìn Lan Kha trước người chất đầy thứ gì đó, chậm rãi gật đầu một cái, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, ta nhìn nàng nhận tội thái độ coi như tốt đẹp, trên cơ bản cũng coi là chủ động thừa nhận sai lầm, có thể cho bọn hắn làm lại cuộc đời cơ hội. Lời vừa nói ra, Lan Kha không khỏi nao nao, trên mặt hiện ra mê man hoài nghi nét mặt. Hắn xoắn suýt do dự một chút, mới dám thử thăm dò mở miệng hỏi, xin thứ cho thuộc hạ tâm tư tối dạng, chỉ cần tiên sinh chỉ rõ, có phải hay không hiện tại đều đưa bọn hắn đi làm lại cuộc đời. Mấy bước ngoại, cung trang nữ tử mới âm thầm thở phào một cái, nghe Lan Kha tra hỏi lập tức sử sốt. Ngay cả thân thể cũng bắt đầu ngăn không được địa run rẩy kịch liệt, nếu như không phải gắng gượng chịu đựng, sợ là liền muốn làm tức sủi lơ tại đất. Còn có hu hu nuốt nuốt khóc ròng, theo cái khác Thu Nguyệt cung linh thuật sư chỗ nào truyền ra. Nghe vào sợ hãi tuyệt vọng, cùng với thê thảm bất lực. Vệ thao không có trả lời. Hắn quan sát kỹ nhìn đống kia bảo vật, đối như là ngọc tỷ linh bản các thứ cũng không thèm để ý, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trong đó hai con cẩm nang phía trên. Đem cẩm nang mở ra sau khi, hắn nhíu mày, tựa hồ có chút xuất thần. Không hề hay biết trong sân bầu không khí trở nên ngưng trệ, càng không biết tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, chờ đợi trông hắn một cái trả lời chắc chắn. Thời gian từng giờ trôi qua, lặng yên không một tiếng động ở giữa, ăn mòn nóng dực khí tức lại lần nữa đột kích, đem mảng lớn hẻm núi bao phủ ở bên trong, nướng được mọi người liền hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Mồ hôi rơi la chã, thẩm thấu chỗ nhìn quần áo, sau đó lại bị nhanh chóng hong khô, hóa thành hơi nước từ từ bay lên, đúng lúc này liền biến mất không thấy gì nữa, không còn có mảy may bóng dáng. Như thế ướt làm, khô lại ướt. Không có qua bao lâu thời gian, bao gồm Lan Kha ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt thảm đạm, suy sụp suy yếu tới cực điểm. Tu vi độ chênh lệch mấy cái Thu Nguyệt cung đệ tử, thậm chí đã thật sâu đã hôn mê, sắp đến sinh tử một đường biên giới. Bạch. Đột nhiên một hồi gió mát đánh tới, đem tất cả ăn mòn nóng dục khí tức tất cả đều thổi tan. Lại có nhất đạo kinh lôi vang lên, tại đây tọa hẻm núi phía trên nổ tung. Đúng lúc này gió thổi nhanh trong biển lớn, dẫn tới trong núi mây đen phun trào, mắt trần có thể thấy trầm trọng buông xuống, mang đến hàng loạt hơi nước khí ẩm, cùng với càng ngày càng đậm linh ý lại cạnh. Một giọt to như hạt đậu hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này mưa rào xối xả, đem mảng lớn hẻm núi núi rừng bao trùm bao phủ. Các loại thảm thực vật nỗ lực giãn ra thân thể, liều mạng hấp thu bất thình lình trình độ cùng linh khí. Nguyên bản tại nóng dục khí tức ăn mòn dưới, dường như muốn chết héo cành lá, mắt trần có thể thấy trở nên xanh tươi ướt át. Linh vũ rơi xuống, đem lại sức sống, cũng đem Thu Nguyệt cung đệ tử theo sinh tử một đường biên giới kéo lại. Cung trang nữ tử âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, hết sức bình phục hô hấp, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, để cho chúng ta miễn ở vừa chết. Lại cạnh, một đầu cẩm nang rơi vào trước mắt của nàng. Người tên là gì? Vệ thao ngữ khí ôn hòa, thuận miệng hỏi. Hồi lời nói của đại nhân, tiểu nữ tử tên là Nguyệt Lung, là Thu Nguyệt cung chủ đệ tử. Thu Nguyệt cung, ta ngược lại thật ra tại tình báo trong tư liệu thấy qua miêu tả, lấy là Xuân Hoa Thu Nguyệt tâm ý, dưới trướng linh thuật sư cũng nhiều vì Hoa Nguyệt làm tên, coi như là một cái có chút danh tiếng thế lực. Chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm, ta đối thân phận của ngươi lai lịch cũng không có hứng thú gì. Thật sự để cho ta tò mò, còn tại ở ngươi tu tập linh thuật, cùng với vừa mới bị ta phát hiện bọn này. Vệ thao gật đầu, lòng bàn tay có thêm một đoàn tính chất mềm mại, sắc trạch kim hoàng thổ nhưỡng, đây là ta theo túi gấm trong tìm thấy thứ gì đó, nó tên cứ gọi là gì, thì có ích lợi gì chỗ. Ngoài ra, có thể mang theo trong người dạng này thổ nhưỡng cùng chủ tử, lẽ nào ngươi là một cái linh thực sư? Cung trang nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhanh chóng cúi đầu. Hồi lời nói của đại nhân, ta đúng là linh thực sư, am hiểu tụ linh bí thuật củng cố linh bí thuật. Ngài trong tay linh ngưỡng chính là thông qua tụ linh thuật củng cố linh thuật, đem càng nhiều linh khí ngưng tụ cố định tại đặc biệt thổ nhưỡng trong, như thế liền có thể dùng để trồng thực đối linh lực yêu cầu rất cao linh thực. Tụ linh thuật, cố linh thuật. Vệ thao nhắm mắt lại, lòng bàn tay linh ngưỡng lặng yên biến mất không còn tâm tích. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta muốn học hai loại linh thuật, ngươi có thể dạy ta sao? Cung trang nữ tử âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, căng cứng đến cực hạn tiếng lòng đột nhiên lòng xuống. Giờ khắc này, nàng lại mở miệng lúc, thậm chí mang tới vui đến phát khóc giọng nghẹn ngào, vui lòng, có thể cùng đại nhân giao lưu linh thuật, chính là tiểu nữ tử thiên đại vinh quang. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta tiếp xuống có thể vừa đi liền đàm.